Chương 1, bộ phận thiết lập chủ yếu chính phái thế lực. Huyền môn bộ phận thiết lập, chủ yếu chính phái thế lực. Huyền môn bộ phận thiết lập, chủ yếu chính phái thế lực. Chính đạo chủ yếu chia làm Thục Sơn Nga Mi phái, Tiên Tông cùng Đạo Tông. 1. Thục Sơn Nga Mi phái, cửu đại huyền môn, lại xưng Huyền môn Cửu Dương, giới thiệu văn tát. Nguyên khởi, Nga Mi phái sáng lập tại đầu thời nhà Đường, môn hạ đệ tử đông đảo, là thực lực cường đại nhất tiên gia môn phái. Bởi vì trước kia Trinh Ma chi chiến, Nga Mi thủ đồ lầm trận trốn đi, dẫn đến đại chiến thảm bại, chín môn tiên đồ tử thương hơn phân nửa, Nga Mi phái nguyên khí trọng thương, gần như hủy diệt. Thế là Nga Mi phái đại lực bồi dưỡng đệ tử mới, cửu đại huyền môn đều là thiếu nam thiếu nữ. Cửu đại huyền môn sở dĩ trở thành huyền môn Cửu Dương, là bởi vì chính phái lấy tu luyện dương khí đắc đạo, yêu ma tu luyện âm khí, mà chín môn các tự tu luyện dương khí khác biệt, đồng thời không thể liên hệ kiêm tu. Kiếm tiên môn, Nga Mi phái trụ cột lực lượng, có Nga Mi Cửu Dương, kiếm tiên mạnh nhất thuyết pháp. Phân định kiếm đạo, đấu kiếm nói hai đại loại. Định kiếm đạo khuynh hướng phòng ngự, đấu kiếm nói khuynh hướng tiến công, mà đặc biệt nằm Nhu Thiên Vương Thuẫn là cao nhất đạo pháp, thi triển đi ra có thể chống cự bất luận cái gì bên ngoài tập, cũng đem bản thân chỗ bị thương tổn chuyển hóa thành pháp lực, lại có thể bảo hộ nhiều tên đồng bạn. Kiếm tiên thủ đồ luyện thành pháp này, thường thường xung làm Nga Mi chí cao đạo pháp chân vũ đại trận lãnh tụ cùng chủ tướng. Phong lôi môn, am hiểu vận dụng thủy hỏa phong lôi chi lực, có cường đại sát thương pháp môn, nó tuyệt học bắt hoang lôi viêm lưu thế nhưng hủy thiên diệt địa. Nhưng khuyết thiếu phòng ngự chi thuật, đang đối chiến cực mạnh ma vương lúc, cần kiếm tiên môn nhiệm hộ. Độn giáp môn, xúc địa độ trời, di hình hóa vị, vạn dặm sông núi như nhàn nhã, có chuyển đổi không gian năng lực thần kỳ, cũng có thể điều động chân vũ đại trận đồng bạn. Công kích lấy ám tập làm chủ, có mau lẹ tàn nhẫn lực sát thương. Bạc chú môn, giỏi về trinh sát tròng đẹo vật khí, vận số, đối với hung hãn đối thủ, thường thường cải biến nó vật thế, khiến cho hung uy gia thân, thế công mất đi hiệu lực, thắng địch ở vô hình. Bạc chú môn cũng sở trường chế tạo phụ chú, các loại lá bùa thần diệu khó lường. Ngự thú môn, điều vấn giữa thiên địa thần thú, như thần long, phượng hoàng, kỳ lân chờ một chút, đem nó thần lực cùng bản thân pháp lực kết hợp, hợp thể trở thành bản mệnh thần thú, cũng lấy công kích tăng trưởng. Nhất là tập thể xuất động, bách thú cùng tiến, càng là chân vũ đại trận quân chủ lực. Đan dược môn, chế tạo các loại đan dược, ăn vào sau nháy mắt có được các loại thần thông, bao quát cái khác huyền môn pháp thuật. Đang kịch đấu bên trong, cũng có thể dùng truyền đan thuật đem linh đan truyền cho đồng bạn, tăng thêm nó pháp lực pháp thuật, là chân vũ đại trận trọng yếu SE. Nhiếp hồn môn, Nga Mi phái nhất âm quỷ pháp môn. Có thể nhiễu loạn đối phương tâm trí, cũng có thể thành lập mộng cảnh, đem mục tiêu hồn phách kéo vào mình thiết ngộng trong cục. Mà tại thực tế đấu pháp phương diện, có thể triệu hoán âm phủ quỷ hồn trợ chiến, cùng ngự thú môn thật lớn thế công tương ứng, nhiếp hồn môn ngự quỷ thuật kiệt xuất âm tàn, vừa vặn bổ sung chân vũ đại trận uy lực. Kỳ xảo môn, am hiểu chế tạo các loại pháp bảo, khí giới, cái nhỏ như phi thiên một quạ, cái lớn như công thành sát thú, đều tại kỳ xảo môn đồ pháp lực tác dụng dưới hiệu dụng phi phàm. Cái khác các cửa pháp bảo, cũng đa số kỳ xảo môn luyện chế. Tại huyền môn bên trong, tinh xảo thủ đồ ban lương công trưởng kỳ ẩn cư tu luyện, kỳ xảo môn thực tế từ hầu thiên cơ chủ quản. Thần nông môn, chữa bệnh chữa thương, cứu chết hồi sinh, có thể làm gãy chi nặng dài, kịch độc hiểu hết, vượt qua thế gian bất luận cái gì y đạo hiệu lực. Thiên lý bổ thiên thuật cự ly xa cứu chữa đồng bạn, là chân vũ đại trận ắt không thể thiếu pháp môn. Mà năm đạo ôn quân thuật nhưng giải lợi hại nhất kỳ lạ tật bệnh, mặc dù so nó hắn pháp môn công kích thấy hiệu quả chậm, nhưng thần nông môn cũng không phải hoàn toàn không có lực sát thương. 2. Tiên tông giới thiệu văn tắt. Tiên tông tôn trọng tự nhiên, vô vi, rời xa phàm trần tục thế, chia làm Thiên Sơn, Côn Lôn, Đồng Lai ba phái. Thiên Sơn Tiên Tông, pháp thuật cường đại nhất tiên phái, đặc điểm là thông linh gửi hồn, thông linh tức thuần lấy ý niệm thao túng ngoại vật, khống chế ngoại giới, có thể cùng vạn vật sinh linh tâm linh tương thông. Gửi hồn thì là đem tự thân hồn phách chuyển rời đến bất cứ sinh vật nào thể nội. Thiên Sơn Tiên Tông cực kỳ tôn trọng tự nhiên chân thực, không có sư thừa cùng môn quy, vứt bỏ bất luận cái gì đạo đức lễ pháp ước thúc, Thiên Sơn tiên nhân cơ hồ đồng đẳng với tự nhiên dã nhân, thậm chí nhiều năm không mặc quần áo vật. Này phái nơi xa Thiên Sơn tiên cảnh, không làm người đời biết tới. Côn Lôn Tiên Tông, tại Tiên Tông ba phái bên trong, phái Côn Lôn cùng Trần Thế ở gần nhất, đạo pháp loại phong phú, phân văn võ hai đại loại, Thiên Văn Túc trưởng quản thiên hạ văn vận, Thiên Vũ Túc trưởng quản thiên hạ võ vận, bởi vì truyền nhân cực ít. Đường triều sau dần dần mai danh nhận tích, huyền môn bên trong ghi lại cẩm kỳ thư họa Côn Lôn tứ đại tiên nhân, cho Nga Mi phái mang đến nguy cơ to lớn. Một, tuyên bố liên quan tới hư đường huyền đạo. Tác phẩm giới thiệu tuyên bố liên quan tới hư đường huyền đạo. Lão một điểm thư hữu, đại khái đối hư đường huyền đạo đều sẽ có ký ức, nguyên danh Đường Phong, sớm nhất tại cổng, hờ gì, và phát biểu một bộ tiểu thuyết, cụ thể liền không nói nhiều. Huyền môn thượng truyền đến nay, có rất nhiều thư hữu phát hiện nhân vật ở bên trong, tình tiết cùng hư đường huyền đạo có liên hệ, thế là nhao nhao hỏi ta có phải là hư đường tác giả, còn có trực tiếp chất vấn ta giả mạo đạo văn, thậm chí còn có muốn tra chứng minh thư của ta mình. Hỏi người càng ngày càng nhiều, cho nên đặc biệt làm trở xuống tuyên bố, tiến hành làm sáng tỏ. Ta là hư đường huyền đạo tác giả, huyền môn chính là hư đường phần tiếp theo, trước kia từng dùng bức danh, tên thật phát biểu văn chương, đây đều là có thể tra, như còn có lưu nghi độc giả muốn suy cho cùng, có thể hỏi một chút điểm xuất phát biên tập, cùng điểm xuất phát trên hiệp ước nhưng tra được ta chân thực danh tự. Ra ngoài đủ loại nguyên nhân, hư đường huyền đạo cũng không có viết xong, tại huyền môn sau khi hoàn thành, ta sẽ triệt để dựng lại hư đường huyền đạo cố sự, giữ lại độc giả khen hay bộ phận, từ bỏ độc giả cho rằng không tốt bộ phận, viết ra một cái hoàn toàn mới hư đường huyền đạo. Nhưng bây giờ hay là mời độc giả yên tâm nhìn huyền môn, bởi vì dứt bỏ hư đường huyền đạo, huyền môn cũng là có thể độc lập thành sách. Chương 2, tuyệt trần diệu cảnh Mịch Phương Tung. Đào Yêu Yêu tỉnh lại lúc, đã là mặt trời đỏ ngã về tây. Hắn dãy rủa lấy ngồi dậy, phát giác vẫn thân ở nguyên địa, trước mặt đứng cái bóng người, run lẩy bẩy tắc tắc, chính là quán trà người hầu trà. Mắt thấy hắn tỉnh dậy, người hầu trà cau mày hơi chuyển, nói: "Ta thuyết khách quan tuổi trò hơi động hai lần, nghĩ là muốn tỉnh, quả nhiên không giả." Đào Yêu Yêu xoa nắn thái dương, đưa mắt nhìn quanh, đường phố không có dấu người, mặt đất thật lớn một vũng máu ô, vỡ vụn xích sắt khắp nơi tàn mát. Hắn thần trí chưa khôi phục, mơ hồ nói: "Nữ hài ở đâu?" Hắn hỏi chính là thiếu nữ áo tím, người hầu trà hiểu sai ý, nói: "A Di Đà Phật, khách quan công đức vô lượng. Người thương Chu công tử về sau, đám kia tặc hán tử không có đầu con rồi như chạy. Đồng nữ môn thừa cơ đào thoát, hiện nay hẳn là bình an về đến nhà đi." Sát vách Lao Vương tận mắt nhìn thấy khách quan cứu người tình hình, nói là Chu công tử múa đao nổi lên, khách quan thả ra tử sắc kiếm quang, tại chỗ tháo bỏ xuống cánh tay của hắn, lại sử dụng kiếm quang chạm đoạn xiềng xích, giải cứu đồng nữ. Vừa rồi cùng đám láng giềng giảng được nước bọt bay tứ tung, so bình thư còn náo nhiệt đấy. Đào Yêu Yêu cả kinh nói: "Các ngươi tưởng rằng ta tổn thương Chu Thiên Thuế, ngươi nhìn rõ ràng rồi sao?" Người hầu trà chê cười nói: "Tiểu nhân chỉ ở trong nhà niệm vật, không dám cẩn thận nhìn." Đào Yêu Yêu ngưng thần suy tư, càng nghĩ càng thấy phải ly kỳ, dân chúng đóng cửa tránh họa, đều không thấy rõ thiếu nữ áo tím tăm hơi. Nàng phú nguy trường phạt ác, lại cứu ta tính mệnh, quả thật là vị thiện lương tiên tử a. Nàng báo mộng đưa tỉnh, chắc là yêu ái ta cái này thiếu niên anh hùng. A ha ha. Lúc trước lo lắng tình nhân trong mộng chỉ là huyễn ảnh, lại sợ nàng là yêu tinh biến thành, giờ phút này hương gió lướt qua quang minh lẫm liệt, ý trung nhân hình tượng đã mỹ hảo lại thiện lương. Đào Yêu Yêu vui vẻ thần say, si sức lực đi lên khoa tay múa chân, ngay cả ngực phải bên trong đau xót đều quên đi. Người hầu trà hướng chung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây, lấy ra ba cái bánh nướng, đút cho Đào Yêu Yêu, nói: "Khách quan đi mau thôi, cùng Chu gia làm đối không phải đùa nghịch chỗ. Vừa mới trong trấn Triệu Bảo trưởng cáo chi các nhà ở, đừng muốn cùng ngươi liên lụy, miễn cho ngày sau kiện cáo truy cứu. Quân chúng quan muốn tỉnh, tiểu nhân mới cả gan phụ cận, khuyên nhủ hai câu, cường lòng không đấu địa đầu xả, tam thập lục kế đi vi rượu." Đào Yêu Yêu nói: "Ta nằm nửa ngày, như thế nào quan nha sai dịch không tới bắt cầm?" Người hầu trà nói: "Chu công tử như thế bá vương đều bị gỡ cánh tay, ai còn dám chọc tới ngươi. Bây giờ Chu gia không hề có động tĩnh gì, nhất định e ngại khách quan, huyện nha quan sai nhóm cũng chính nhìn tình thế đâu. Khách quan hào khí cái thế, cái gì cũng không sợ, chỉ là chúng ta thứ dân tiểu bách tính." Đào Yêu Yêu bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói: "Minh bạch, đám láng giềng sợ thụ liên lụy, ta lúc này đi." Đung đưa đứng lên, hỏi lại Lục Khoan Hạ Lạc, lại sớm đã vụng trộm trượt. Hắn cười nhạt một tiếng, đem bánh nướng đưa trả lại cho người hầu trà, quay người hướng thành nội đi đến. Người hầu trà hơi lộ ra nghi ngờ, kêu lên: "Ngài ra khỏi thành thôi, cầm mấy cái bánh nướng làm lương khô." Đào Yêu Yêu khoát khoát tay, cười nói: "Không dùng nha. Ta còn không có chơi hết hưng, hiện đến Chu công tử nhà làm tiền đi." Hắn là cái đúng lý không tha người bướng bình đầu. Người khác như giảng đạo lý, dù cho ăn thiệt thòi hắn cũng không giận, nếu buộc nghịch hành đánh, lấy mạnh hiếp yếu, hắn phản muốn chiếm hết đối phương tiện nghi. Đào Yêu Yêu suy nghĩ mình thụ thường, Chu Thiên Tuế tay cụt, hai mái hiên tương đối cũng có lợi, nhưng trên mặt chịu một bạc ai, cái này lấn đầu vô luận như thế nào muốn tìm trở về. Không bao lâu đi đến Hưng Hóa đường phố, bên trên năm cầu, phía trước người đi đường thấy hắn đều kinh hoàng thất sắc, nhao nhao cấp đường né tránh. Cầu bên kia là chợ, ngựa xe như nước, Đào Yêu Yêu nên ngang một mực tiến lên. Lần này liền như lão hổ xâm nhập bầy cừu, nam nữ già trẻ hào hô bước đầu, ngay cả cửa hàng, tiệm ăn cũng lập tức đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Vừa như cuồng phong quét lá rụng, đảo mắt người đi đường phố không, chỉ còn đầy đất bừa bộn. Nguyên lai Chu Thiên Tuế bị thương nặng tin tức, trong vòng nửa ngày đã truyền đi dư luận xôn xao. Người hiểu chuyện nói chuyện giật gân, các nữ nhân thêm mắm thêm muối, đem Đào Yêu Yêu miêu tả thành ba đầu sáu tay ma vương. Lão bách tính xưa nay bị Chu gia ức hiếp hung ác, vừa hận vừa sợ, chợt nghe Chu gia gặp được khắc tinh, tự nhiên coi là thái tuế lâm phàm. Các loại kinh hãi chạy trốn tình trạng, số ít là ồn ào, hơn phân nửa là khoa trương làm dáng, đã cho thấy vẻ kính sợ, trong lúc vô hình lại vì đỡ yếu trừng phạt hung thiếu niên kiến tạo uy thế. Đào Yêu Yêu tổn thương sau không còn chút sức lực nào, qua nam cầu run chân, hết lần này tới lần khác bên người không có một ai, không thể nào nghe ngóng Chu gia phương vị. Miễn cưỡng đi tới bờ sông, đối diện một tòa lầu cao, treo tấm biển Thái Hòa Phường, hai bên cây cột tuyên khắc câu đối ngọc dịch quỳnh ngưỡng gọi nguyện, kim bùn ngân xúc sắc chuyển càn khôn, dưới đáy là khoản thanh thành Chu công thân soạn. Dưới lầu uống năm hô sáu, trên lầu chén bàn giao hưởng, hiển nhiên là sòng bạc kiêm tử lâu. Nhân viên tiểu nhị xuyên qua bận rộn, đều mặc Chu gia tôi tớ đặc hữu quần áo màu xanh. Đào Yêu Yêu nhìn một chút đầu, thầm nghĩ đây là tuần còn nghĩa mua bán, không đi vào quấy rối, có bội thiên lý. Lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, xài bước hướng cánh cửa bên trong sông. Sòng bạc vũ sư cần ngăn cản, phát hiện người đến bề ngoài cực giống trong truyền thuyết ma đầu, vội vàng hốt hoảng lui ra phía sau. Đào Yêu Yêu nghĩ thầm như thế đi quá nhã nhặn à, hoành hành bá đạo mới hiện lộ ra khí khái. Nghiêng người sang, học con cua nằm ngang cất bước. Đồ khách tránh lui cuốn bít, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Đào Yêu Yêu đứng vững trong phòng ương, nghễ xem tả hữu, đống nhiên gào to: "Này, ta sáng nay cùng Chu Thiên Tuế đánh cược, hắn thiếu ta 30 miệng rộng. Mau gọi kia sát tài đến đây bị đánh." 4. Chương 3, tất cả cho phung phí mê người mắt. Xảo Nhi cong lên miệng, phàn nàn nói: "Tiểu Tuyết sư tỷ, ngươi tới thật chậm, chẳng để yêu quái khi dễ ta nửa ngày." Giữ chặt thiếu nữ áo tím tay, xoay người nhảy lên một cái. Thiếu nữ túi đầu tường tận xem xét, đưa tay vớt về, thấy Xảo Nhi vẫn chưa thụ thường, mới nói: "Ta đưa những cái kia đồng nữ về nhà, trước núi phía sau thôn chậm trễ thật nhiều công phu. Người không đợi ta đổi tới, càng muốn xính cường cùng yêu quái chiến đấu, nếu có tốt xấu làm sao bây giờ? Về núi gọi Âu Dương sư tỷ trùng điệp phạt ngươi. Tiếng nói thanh huyền êm tai, nhưng ngữ khí nghiêm khắc, lộ ra sâm sâm hàn ý. Đào Yêu Yêu thần hồn điên đảo, đầy trong đầu đoán mò Chu gia bắt đồng nữ, lại có phúc phận để tiên tử tự mình hộ tống. Ai, cỡ nào chuyện tốt? Chu Thiên Tuế sao không bắt ta đi? Sảo Nhi nghe Âu Dương sư tỷ mấy chữ, thẻ lưỡi, không dám nhiều lời. Bên kia Tầm Nương tử tỉnh táo lại, há mồm thu hồi nội đan, nhìn chằm chằm thiếu nữ nói, ngươi gọi Tiểu Tuyết, ngươi là Nga Mi kiếm tiên môn đệ tử. Tiểu Tuyết không có trả lời, hỏi ngược lại, Tầm Nương tử vốn thuộc ba thuộc linh thú, từ trước đến nay chỉ ở thâm sơn tu luyện, vì sao xuất thế hại người? Ngươi đem nam tử biến thành tầm loại, cướp nó dương khí bồi dưỡng nội đan, đã phạm Nga Mi phái giới yêu lệnh. Ngươi có biết tội của ngươi không a? Tầm Nương tử nói, Nga Mi phái đại họa lâm đầu, tự thân khó đảm bảo, ai còn quản các ngươi giới khiến? Tiểu Tuyết nói, gần nhất thuộc trung bảy yêu không phục Nga Mi ước thúc, hơn phân nửa cùng ngươi nâng lên đại họa có quan hệ. Ngươi đã biết ngọn nguồn, liền cùng ta về Nga Mi sơn a hướng thưởng sinh tử sư huynh báo cáo tường tình, có thể tha tính mạng của ngươi. Tam Nương tử dò xét Tiểu Tuyết, nhìn nàng răng trắng da tuyết, eo rất vai chính, lại là chưa đầy đôi tám hoàng hoa khuê nữ, cười lạnh nói, từ xưa có ngạn Nga Mi tiểu dương, kiếm tiên mạnh nhất, bây giờ phái cái chim non hiện thế, có thể thấy được nó thế đã suy, không người có thể dùng. Ngươi muốn lao nương cúi đầu, lấy trước điểm bản lĩnh thật sự ra. Tiểu Tuyết nói, Tam Nương tử, tốt nhất theo ta đi. Nếu ta dùng kiếm thu ngươi, ngươi trăm năm đạo hạnh cũng đem phế bỏ. Tam Nương tử cười ha ha, chim non cuồng vọng, đến thu ta nhà. Phun ra nội đan, vận công thôi động, thoáng chốc gió lốc đất bằng bốc lên, cuốn lên đá vụn hình thành cột khói, hướng Tiểu Tuyết phi tốc di động. Trong sương khói siêu siêu gấp rút vang, phản phất vô số lưỡi dao đâm xuyên chém vào, chỗ trải qua chỗ cỏ cây tan tác, nham thạch chia năm xẻ bảy. Tiểu Tuyết thần sắc chấn định, đợi gió lốc tiếp cận, tay trái móc ra cái tiểu gốm hộ, cánh tay phải nhẹ nhàng mở rộng, tiếng kêu tật. Lòng bàn tay quang hoa nở rộ, nháy mắt như kim ô rơi xuống đất lóa mắt, xung quanh duy thấy một mảnh trắng xóa. Kế mà quang mang tụ tập, rút vào kia trong hộp nhỏ. Đào Yêu Yêu hoa mắt thần dao, định thần lại nhìn lúc, xung quanh gió bình bụi rơi, Tam Nương tử không còn hình bóng. Kia cái hộp nhỏ bên trong nhiều đầu ngón cái thô lớn tạm, nhúc nhích và mèo. Sảo Nhi xích lại gần hộp, cười nói, thật trắng a, tốt ngon nha. Tam Nương tử, trời cơ sư huynh làm tí ngọ tỏa hồn hạt, so ngươi tuyệt trần hiên thoải mái dễ chịu nhiều rồi. Tiểu Tuyết nói, chờ sư tôn sau khi xuất quan, đưa nàng đưa vào trấn yêu tháp, chỗ kia ở mới gọi dễ chịu. Khép lại nắp hộp, cất vào trong ngực, thuận tay huy sái, một đạo kim hoàng sắc kiếm quang hiện lên, đem đỏ hoàng cùng thanh phủ chém thành hai đoạn. Sảo Nhi thấy thế không đành lòng, thở dài, hai cái tiểu yêu rất thú vị, cứ như vậy ô hô. Ai, thật đáng thương, ai bảo các ngươi đụng phải Tiểu Tuyết sư tỷ. Tiểu Tuyết thu hồi kiếm quang, nói, tiểu yêu chưa trừ diệt, tất thành hòa lớn. Sảo Nhi nói, sư tỷ, ngươi sử chính là Cúc Anh kiếm a. Sư tôn nói kiếm này dễ dàng tăng thêm ngươi sát dục, gọi ngươi dùng cẩn thận. Tiểu Tuyết mỉm cười nói, được rồi, diệt trừ hai cái côn trùng, ngươi liền như vậy dài dòng. Trở về ta bắt 200 con châu chấu, nhét vào túi nhảy a nhảy, cho ngươi chơi cái đủ. Sảo Nhi nói, tâm lĩnh, ngươi thiếu giết điểm sinh a sư tỷ, trong phòng những thư sinh kia làm sao bây giờ? Trong đó vị kia Đào đại ca, thật có ý tứ, ta cho ngươi dẫn kiến dẫn kiến. Tiểu Tuyết hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói, Tam Nương tử đã thu, nàng yêu thuật tự sẽ thiếu mất. Ta không muốn kết giao ngoại nhân, chúng ta đi mau a. Kéo lại Sảo Nhi cánh tay, vận công lái kiếm quang. Chỉ thấy thanh phong đưa ảnh, đột nhiên đằng không, thoáng qua biến mất tại lập lòe ánh bình minh bên trong. Nam. Chương 4, Tiên Hà mơ hồ mạc bầu trời xanh. Cửu lão động nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thật bên trong lớn có huyền cơ. Cái kia đạo vách động tên là rừng tiêm trướng, chính là Nga Mi tiên khách sử dụng pháp thuật luyện chế kỳ vật. Phàm trong mắt người cứng rắn vết đá, đọc lên chú ngữ tức nhưng xuyên việt. Lúc ấy Thủy Tiên tỷ tỷ niệm xong phá huyết chú, Đường Đa Đa hô to một tiếng, mở cửa. Bốn người dắt tay xuyên bích mà vào, trước mắt thông suốt rộng thoáng, thoải mái liệt thanh phong đối diện quét, trong gió ẩn chứa nhàn nhạt hoa cỏ hương. Vách đá phía sau không khuyết rộng rãi, tả hữu bề rộng chừng nửa dặm, trên dưới cao 450 trượng, nghiêm nhiên một tòa to và rộng đại sảnh. Thạch sảnh đầy đất xương trắng tràn đầy, dường như lòng đất chính là biển mây. Đào Yêu Yêu suy nghĩ từ trong động đi ra ngoài, chắc chắn sương mù mặng ra, khó trách vừa rồi cửa hàng sương mù mờ mịt, hại ta tưởng rằng tiên nữ hạ phàm đấy. Nhìn Thủy Tiên tỷ tỷ thần sắc nghiêm trọng, một bộ làm như có thật dáng vẻ. Đào Yêu Yêu thầm giật mình, nghĩ thầm nàng hẳn là nhận thật sao? Thật nghĩ cùng ta thành thân. Ai nha, đều tại ta tình thế cấp bách giảng những cái kia mê sảng, hiện tại trăm miệng khó cãi, trong sạch khó đảm bảo, thấy Tiểu Tuyết giải thích như thế nào? Cắn răng liều mạng dãy rủa, thế nhưng là Thủy Tiên tê. Tỷ lực to như trâu, bàn tay như sắt quấn, nơi nào tránh thoát phải mở. Đào Yêu Yêu dở khóc dở cười, lại gặp thạch sảnh cuối cùng tươi sáng triệt sáng, lóa mắt quang hoa bên trong, tựa hồ lộ ra khiến người vô pháp kháng cự hấp lực. Một chút thời gian, bốn người xuyên qua thạch sảnh, bên ngoài là mảng lớn rừng liễu, lục đầu rủ xuống, chim nhỏ thu tức, một phái hỏa thuận vui vẻ xuân quang. Lục Hoan cảm thấy hoang mang, thầm nói, tháng 9 thời tiết, cây liễu còn trổ cành nảy mầm, thật sự là cổ quái. Đường Đa Đa nói, nơi này gọi Trường Xuân Lộc, mãi mãi cũng là mùa xuân. Thủy Tiên tỷ tỷ xoa ngực than nhẹ, cau mày ngâm nói, ai, xuân hoa xinh đẹp mới, từng sợi gió xuân vậy xuân tình. Đào Yêu Yêu sầu thảm nói, xin nhờ, đừng xuân được chứ. Lục Hoan cười nói, đệ muội xuân tình phát tác, hiền đệ nhưng phải cẩn thận, ha ha. Đi ra rừng liễu, phía trước địa thế bằng phẳng, phương viên 10 dư mẫu cắt mịn địa, tựa như trong binh doanh diễn tập trận liệt võ đài. Đường Đa Đa nói nơi này gọi sân thí luyện, là Nga Mi phái nội bộ so tài pháp thuật nơi trốn. Lại hướng hai bên nhìn, phía tây sắp hàng rất nhiều phòng gạch ngói, đông phương mặt trời đỏ treo cao, thải hà cùng mây ái hòa lẫn, sân bãi bên ngoài đúng là vạn trượng thâm cốc, không biết những phòng ốc kia là như thế nào tu thành. Giờ phút này chính vào buổi chiều, xa gần các nơi người đến người đi, cơ hồ tất cả đều là hơn 10 tuổi thiếu niên nam nữ, trong tay bưng chén gỗ, sứ bạc, gốn hộp chờ chén bát, top 5 top 3 vây tụ ăn cơm. Đào Yêu Yêu xem bọn hắn phục sức chia hai loại, nam xuyên thanh lụa tiện ý, nữ xuyên tử lụa trang phục, mới chợt hiểu ra nguyên lai Nga Mi phái nữ đệ tử đều mặc áo tím. Nếu sớm biết đoạn mấu chốt này, ta như thế nào đem Thủy Tiên tỷ tỷ nhận lầm thành Tiểu Tuyết. Đang nghĩ ngợi, bên trái truyền đến tiếng cười như chuông bạc, chỉ thấy một thiếu nữ chỉ tay hư điểm. Đối diện ăn cơm nam đệ tử trong tay đũa ba bốc gãy, bát sứ cũng bóp vỡ nát, hạt cơm bay tứ tung loạn tung tóe. Kia nam đệ tử a nha kêu một tiếng, tay mắt lênh lẹ, trên bàn tay hạ xoay chuyển. Tức khắc mảnh vỡ một lần nữa hợp lại thành bát sứ, giữa không trung bạch quang hiện lên, trong chén lại đựng đầy cơm. Nam đệ tử tay vê hai cây bạch ngọc cô nhỏ, lộ vẻ dùng thứ này kẹp về hạt cơm. Hắn ra mặt từng đỏ, sông thiếu nữ reo lên, "Uy, Hàn Mai, ngươi làm gì?" Hàn Mai cười nói, "Đàm sư huynh, ngươi tu trời thuật thật lợi hại, Trích Tinh ký cũng nhanh luyện xong rồi. Năm nay Cạnh Đức nói sẽ, kỳ xảo môn tất nhiên phái ngươi dẫn đầu trận." Đàm họ đệ tử Thư Mi khai nhan, gật đầu nói, "Hàn sư muội loạn xỉn quyết đã có chút thành tựu, đáng tiếc xuất thủ vết tích quá nặng. Các ngươi nhiếp hồn môn thế hải sư huynh thi pháp ở vô hình, kia mới gọi bản lĩnh thật sự." Mắt thấy kỳ công, nghe thấy chuyện lạ, Đào Lục hai người kiểu lưỡi không hạ. Đông nhiên mặt đất toát ra cái thon gầy thiếu niên, bưng bắt hướng phòng xá gấp chạy. Phía sau một tên đệ tử theo đuổi không bỏ, hô, nói xong không cho phép dùng độn địa thuật. "Đợi Tam Nhi, người tốt xấu ra." Hai chân lăng không, thân hình nhanh như điện chớp, từ Đào Yêu Yêu đỉnh đầu bọn họ bay qua. Gầy thân thiếu niên khẽ cong eo, không biết làm tại sao lại chui xuống mặt đất, phản phất hư không tiêu thất, chỉ nghe lòng đất truyền đến tiếng cười to, "Ha ha, Truy Nha, đuổi tới ta, đùi gà liền trở về ngươi." Đào Yêu Yêu thấy hoa mắt thần trí, lại cảm giác Lục Khoan khẽ kéo tay áo của hắn, quay đầu nhìn lại. Bên kia có cái Lục Mi thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng bàn tay nâng chén lớn, một thiếu nữ giơ bình gốm hướng trong chén đổ nước. Phu cận Nga Mi các đệ tử tụ lại, có nhiều hứng thú quan sát. Thoáng qua bình trong không, nước cũng không tràn ra bắt xuôi theo, lại tượng trồng bảo tháp như dựng thẳng lên, cuối cùng hóa thành óng ánh sáng long lanh mũi kiếm hình dạng. Chúng đệ tử cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, khen, đến cùng là Doãn sư huynh, càn khôn 12 kiếm, pháp lực thật mạnh. Thủy Tiên tỷ tỷ nắm chặt Đào Yêu Yêu thủ đoạn, từ đám người bên cạnh trải qua, mị thanh nói, kia là kiếm tiên môn cao thủ Doãn Xích Điện, ta cùng hắn rất hiểu biết đâu. Hắn như biết hai ta quan hệ, ngày sau tất nhiên chiếu cố ngươi. 6. Chương 5, trứng mắt mưa gió thất ý chỗ. Đào Yêu Yêu còn không có lấy lại tinh thần, lại gặp Lục Khoan nhảy tung tăng, hai tay che lấy cái mông nha ôi ôi loạn trách móc, một đạo thanh quang quay trùng quanh hắn tả hữu, tận dụng mọi thứ hướng háng manh rút. Đinh Chí Huyền ra mặt trắng bệnh, run giọng nói, "Khai Hoa bà nổi giận, mau làm việc a." Cũng biết giải khai la trên lưng ngựa dây thừng, nâng lên bao tải hướng trong phòng vọt, động tác mạnh mẽ nhanh nhẹn, lộ vẻ làm quen sống lại lão thủ. Bên kia Lục Khoan bị đánh không rõ, lập tức linh quang chợt hiện, kêu to, "Không lười biếng, ta không lười biếng, muốn ta làm gì ta liền làm cái đó." Thanh quang đột nhiên thu liễm, hóa thành nửa thước rộng dài ba thước thanh trúc đánh vậy. Một cái cao lớn thu kịch lão thái bà cầm, gào to nói, "Mới tới cầu tiên, trước hết để cho ta tốt mới có thể bái sư." "Uy, ngươi gọi là cái gì nhỉ?" Lục Khoan nhào nặng cái mông, vẻ mặt đưa đám nói, "Vạn bối họ Lục tên rộng chữ đặt xa, tôi." Lão thái bà nói, "La bên trong dài dòng thật phiền phức, về sau liền gọi tiểu Lục tử đi." "Uy, tiểu Lục tử." Cùng tiểu đinh tử đem bao tải cất kỹ. Sau đó vo gạo, rửa rau, nhóm lửa, giúp tiểu đinh tử nấu cơm. Bán liên thanh như gào to, chậm rãi xoay người lại, trừng mắt Đào Yêu Yêu nói, "Ngươi đây." Đào Yêu Yêu run lên, ngưng mắt dò xét lao thái bà. Nhìn nàng tóc hoa râm, tuổi gần 60, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, mập eo tượng thùng nước, cánh tay như thân cây, khỏe môi đống cắt đen cắt tượng mọc ra râu ria gốc dạng. Đào Yêu Yêu hít vào ngụm khí lạnh, thầm nghĩ thật là hung ác có cái. Kết lực bình định kinh hồn, miễn lượng cười nói, "Ta tên là Đào Yêu Yêu, sẽ không cứ gọi ta tiểu đào tử a." Lão thái bà gật gật đầu, sắc mặt ôn hòa chút, lớn tiếng nói, "Ta là Khai Hoa bà. Thủy Tiên cô nương là ta lão ca nữ nhi, cũng chính là cháu gái ta. Vừa rồi nàng đến hòn đá nhỏ trại thu hạt thóc, nói với ta tìm cái cháu rể, nguyên lai chính là ngươi." "Ân, đã sau này là người một nhà, xưng hô danh tự càng thân thiết hơn chút, ta bảo ngươi tiểu thiên tử tốt." Đào Yêu Yêu dở khóc dở cười, âm thầm lắc đầu, cái gì thật bụng, còn không bằng tiểu đào từ đâu. Nàng là kia Thủy Tiên tỷ tỷ cô, quả nhiên một mạch tương thừa, hai mẹ con điên phải mỗi người mỗi vẻ. Đang lúc suy nghĩ, Khai Hoa bà lách mình vào nhà. Trong nháy mắt lại trở về, trong tay xách xách hai kiện thổ hoàng sắc áo ngắn, ném xuống đất nói, "Thay xong quần áo nhanh làm việc." Tiểu Thiên tử cũng đổi, "Muốn gia nhập Nga Mi phái, cần phải tới trước phòng bếp ma luyện, chờ các ngươi chính thức sau khi nhập môn, mới có thể xuyên nam đệ tử thanh y váy." Lục Khoan không dám bướng mình, thoát võ sinh công tử trang phục, thay xong kia thân làm giúp trang phục. Đào Yêu Yêu nguyên địa bất động, nói, "Chúng ta bái sơn cầu tiên, có thể nào bị coi như nô buộc sai sự?" Một câu nhiều lần, mông sớm chịu ba gậy, đau đến Đào Yêu Yêu mồ hôi mau đứng đấy, cả giận nói, "Lão thái bà, làm gì đánh người lung tung?" Khai Hoa bà im lặng không đáp, cánh tay khẽ nâng giơ lên chút tấm. Lần này Đào Yêu Yêu lưu lại ý, gắt gao tiếp cận cánh tay của nàng, cần phải xem thời cơ tránh né. Cũng không biết thế nào, Trúc Tấm chưa vung lên, cái mông lại bị Ngoan quất ba cái. Tựa hồ đánh gậy tốc độ siêu việt ánh mắt quét qua. Đào Yêu Yêu kinh sợ gặp nhau, máng, chết lao yêu bà, ta cùng ngươi kiếp trước có thù sao? Ngươi muốn dùng mạnh, tiểu gia ta trời sinh không ăn bộ này. Khai Hoa bà cười lạnh nói, đi đứng là chính ngươi, ai bức ngươi lên núi? Hừ, không cần khổ đã muốn làm thần tiên. Như ngươi bực này miệng xương cứng mềm phế vật, sớm làm đi mau, miễn cho lầm cháu gái ta cả đời. Đào Yêu Yêu giật mình, thầm nghĩ ta vì Tiểu Tuyết mà đến, như không trải qua gặp chắc trở, như thế nào hiện ra chân tình thành ý? Huống chi chịu khổ là ta tự tìm, người ta vẫn chưa ép buộc ta gia nhập Nga Mi phái a. Nhớ tới ở đây, xoay người nhặt lên áo ngắn, nén giận đổi quần áo. Khai Hoa bà nhẹ gật đầu, nói, ừm, dường như khai khiếu. Tiểu Thiên Tử có chút tư chất, Thủy Tiên ánh mắt không sai. Một bên tán thưởng, tay nâng tấm rơi, thanh quang hoành không bay tới, Đào Yêu Yêu cái mông lại chịu hai đánh vậy. Đào Yêu Yêu không thể làm gì, toát miệng nói, này này, nghe lời cũng bị đánh a. Khai Hoa bà nói, đây là sát uy tấm, thư gân thuận khí hiệu quả tốt nhất. Ngươi lại muốn mạnh miệng, sát uy tấm tùy thời hầu hạ. Trở tay vung tay, Trúc Tấm trong quạt lục khoan hung eo, quắc, ngốc đứng làm chi? Còn không mau đi rửa rau. Đến tận đây không ai dám nhiều nói nửa câu. Bò gấu ngựa gỗ tự hành đi trở về nhà kho. Ba người thiếu niên theo Khai Hoa bà chỉ thị, quét rác, chuyển lương, trẻ tuổi, cấp nước, ra ra vào thu xếp cơm tối. Lục Khoan là giàu thương thiếu gia xuất thân, chưa từng làm qua việc nhà. Trong lúc bối rối lỗ hổng chống chất, chỉ bị đánh gậy đánh cho hồn phi phách tán. Đào Yêu Yêu tận lực giúp hắn chia sẻ, kết quả được cái này mất cái khác, mình chịu càng nhiều chút tấm. Hai người vận chuyển 10 dư túi gạo mặt, bổ ra mấy chục cây tuổi, cầm điều cây chổi trước sau quét mấy lần, sau đó ngồi vào bên cạnh cái ao rửa rau, chỉ thấy những cái kia cà rốt, củ cải trắng, không đỏ không trắng, củ cải xanh, tầng tầng lớp lớp chồng tích như sơn. Khai Hoa bà bàn giao, trong vòng nửa canh dê, ý ở nhất định phải toàn bộ rửa sạch. 7. Chương 6, may mắn được Lăng Vân Độ hư sông. Tiểu Tuyết áo tím lướt nhẹ, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ còn chưa hoàn toàn khôi phục tinh thần. Nhưng mà thần sắc kiên nghị, cử chỉ khí khái anh hùng hừng hực. Nàng đi đến Yêu Yêu bên người, đối chúng đệ tử nói, ngày đó ta tận mắt thấy, rốt trong huyện thành ác bá trắng trợn cướp đoạt nữ đồng, đào đại ca xả thân cứu rút, suýt nữa bị kẻ xấu hại tính mệnh. Một người thư sinh có can đảm này, đây mới gọi là làm bản sắc anh hùng. Đào Yêu Yêu ha to mồm, nghe thấy ý trung nhân ca ngợi, thoáng như thiên vũ về đầu, thể hồ quán đỉnh, nhẹ nhàng như muốn cách mặt đất phi thăng. Tiểu Tuyết nói, lúc trước ta không cùng hắn gặp nhau, là bởi vì thân phận có nguyên nhân khác. Bây giờ đào đại ca vào núi học tiên, chính là chuyện cầu cũng không được. Các ngươi ngờ vực vô căn cứ hắn, ta Đông Giã Tiểu Tuyết lại không biết tốt xấu, tình nguyện làm hắn người tiếp dẫn. Chúng đệ tử đồng đều cảm rất chán, thầm nghĩ ngươi cùng hắn không thân chẳng quen, làm gì liệu mạng che chở. Chỉ có Đường Đa Đa cảm thấy chơi vui, đi theo reo lên, ta Đường Đa Đa cũng không biết tốt xấu, nguyện ý làm hắn người tiếp dẫn. Chu Thiên Sử cười lạnh nói, sư tỷ thật sự là tuệ nhãn biết anh hùng. Sáng nay dừng chút xích loa chân chuồng, sớm biết ngươi là cùng thiếu niên anh hùng hẹn họ, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện quấy rầy. Chúng đệ tử nghe vậy đổi sắc mặt, nguyên lai Tiểu Tuyết người bình thường duyên vô cùng tốt, dù cho ngẫu nhiên phát cáo, cũng sẽ không chân chính cùng đối phương kết toán. Mà Chu Thiên Sử lại mở miệng âm hiểm, tận lực vũ nhục, nhất thời kích thích chúng nộ, các cửa thủ đồ nhao nhao khiển trách nó vô lễ. Tiểu Tuyết tiến lên hai bước, nói, Chu sư đệ, ngươi cũng biết đoạt đồng nữ ác bá là ai? Chính là ngươi đại ca ruột thịt Chu Thiên Tuế. Ta cùng Sảo Nhi rời núi Hàng Yêu, ven đường chỉ nghe nói các ngươi Chu gia hoành hành bá đạo, nhất là cướp đoạt đồng nữ cung cấp phiên tăng luyện yêu pháp, thật so yêu mà còn có thể ác. Ta vốn nên lấy Chu Thiên Tuế tính mệnh, niệm Chu sư đệ phân thượng chỉ chạm cánh tay phải của hắn. Về núi báo cáo thường sinh tử sư minh, hắn nói việc này cùng Chu sư đệ không quan hệ, vì nhìn chung mặt của ngươi tạm không công khai. Hừ, trong nhà mình bắt nháo, ngược lại biên phái người khác lai lịch bất chính. Nếu như ta là Nga Mi phái đại sư tỷ, sớm đem ngươi đá ra môn tường. Chu Thiên Sử bị nói đến nội trí, nói lầm bầm, đại sư tỷ phái các ngươi thu yêu quái, cũng không có. Không có để ngươi lung tung đả thương người. Tiểu Tuyết nói, chúng ta học pháp thuật vì cái gì? Nhập môn thời điểm đại sư tỷ liền dạy, trừng ác dương thiện, chảm yêu trừ ma. Chu sư đệ như có dị nghị, vậy chúng ta đi ra bên ngoài so tài, đạo pháp bên trên rốt cuộc đúng sai, như thế nào? Chu Thiên Sử thấp đầu, ngượng ngùng lui về đám người, nói, ta không phải sư tỷ đối thủ. Tiểu Tuyết lại không để ý đến hắn, giác đào Yêu Yêu thủ đoạn, trực tiếp đi hướng cửa điện. Thường sinh tử gặp nàng tới lui không coi ai ra gì, mặt mũi có chút không nhịn được, ê, họ Đồng giá sư muội, ngươi muốn đem hắn mang đi đến nơi nào? Tiểu Tuyết nói, đi Vô Lượng Phong, bái kiến Lăng Ba đại sư tỷ, mời đại sư tỷ thu hắn làm Nga Mi đệ tử. Thường sinh tử không vui nói, chúng ta tụ tập tự nhiên cùng, chính là vì thương nghị cầu tiên giả đi ở ngươi như thế nào tự tiện chủ trương, không để ý mọi người ý kiến. Tiểu Tuyết nói, có các ngươi như thế thương nghị, đem người đánh thành dạng này. Sư huynh nếu muốn trách tội, trước cùng ta đến Vô Lượng Phòng, để đại sư tỷ bình bình cái này lý. Mọi người thấy Tiểu Tuyết thật nổi giận, vội vàng hòa giải, khuyên đại sư huynh linh thần dưỡng khí bảo trọng thân thể quan trọng, chớ vì việc nhỏ cỡ này chú ý. Tiểu Tuyết không để ý tới Thường sinh tử, chỉ nói, chúng ta đi. Lôi kéo Đào Yêu Yêu thẳng đến ngoài điện. Chúng đệ tử né tránh cuốn vít, trơ mắt nhìn xem hai người bóng lưng đi xa. Lúc đó mặt trời chói chang, tự nhiên ngoài cung bên cạnh thanh phong thoải mái liệt, toàn cơ phong tinh văn trưng ý, cây cối cây cỏ mưa móc chưa phơi khô, đều sáng long lanh tỏa ánh sáng. Chỉ thấy tường đá rêu ngấn xanh ngắt, nóc nhà ngói xanh ánh nhuận, nơi xa cầu vồng ngang qua thiên cung, một phái lục sấn đỏ chiếu, huyền như nét mực còn ẩm ướt màu vẽ sơn thủy. Từ lúc tiểu tuyết xuất hiện, Đào Yêu Yêu liền không ngừng rơi vào mơ hồ, giờ phút này dắt tay giai nhân, cảnh đẹp xuất hiện, càng thêm phách say hồn bay, chỉ ngây ngốc đục quên thân ở chỗ nào. Hai người vòng qua tự nhiên cùng, xuôi theo cục đá đường nhỏ hướng đỉnh núi tiến lên. Hơi gió thổi phất phơ, tiểu tuyết trên mặt đỏ ửng biến mất dần. Nàng thở phào một hơi, nói, hô, tức chết ta. Ta lúc đầu không thích nổi giận, nhưng lần này bọn hắn thực sự quá phận. Chu Thiên Sử suốt ngày bên trong kéo bè kết phái, hảo hảo Nga Mi phái cho hắn làm cho chướng khí mù mịt. Các sư đệ sư muội đầy bụng oán giận, nhưng Thường Sinh Tử sư huynh không biết làm sao vậy, luôn luôn bỏ mặc. Nàng vừa nói vừa đi lên phía trước, bước chân tăng tốc, trong tay kéo một cái, đem Đào Yêu Yêu kéo cái lảo đảo. Đào Yêu Yêu vết thương áp chế động, không khỏi há mồm kêu to. Đông Giá Tiểu Tuyết tranh thủ thời gian dừng bước quay đầu, ấy nay nói, ai nha, xin lỗi, xin lỗi, ta quên thương thế của ngươi. Nói nâng cánh tay của hắn, ân cần hỏi, rất đau sao? Đào Yêu Yêu dựa vào thiếu nữ thân thể, chóp mũi mùi thơm quanh quẩn, say mê nói, không đau. 8. Chương 7, sai ngọn làm từ hí phong trần. Tiểu Tuyết tay phải vươn vào cổ áo, từ trong áo lót lấy ra một kiện sự vật, đưa tới Đào Yêu Yêu trước mắt. Chỉ thấy vật này dài ước chừng 2 thốn, bóng ánh sáng long lanh, dáng như ý nạ bạ. Đào Yêu Yêu nói, đây là vật gì? Tiểu Tuyết nói, phàm là đạo pháp chút thành tiểu kiếm tiên đệ tử, thể nội đều luyện có thần kiếm, cái gọi là hư thần hóa khí, nhân kiếm hợp nhất. Ta từ tiểu tu luyện cúc anh kiếm, dung nhập huyết mạch kinh lạc bên trong, cho nên bản thân sát khí quá nặng. 3 năm trước đây sư tôn lại chuyển ta chi này thanh phong kiếm, chuyên lấy linh thần định tính, khắc chế các loại hiếu sát tà niệm. Nàng đem thanh phong kiếm bỏ vào Đào Yêu Yêu trong tay, nói tiếp, vì ngăn cách bên ngoài bụi nhiễm, 3 năm qua kiếm này kề sát bộ ngực của ta, cùng ta cùng hô hấp, chung lên rừng, ngày đêm không rời. Dù vẫn là hữu hình đồ vật, cũng đã rất có linh tính. Kiếm thể chất chứa chân khí của ta, ngươi nhất định phải tùy thân mang theo nó. Kiếm này linh tùy ý động, ngươi gặp được yêu quái lúc chỉ cần hơi động tác, thần kiếm tự có thể thu yêu, nếu là gặp nạn ta cũng sẽ lập tức biết được. Đào Yêu Yêu bưng lấy thanh phong kiếm, chỉ cảm thấy ôn nhuận quang trượt, mùi thơm trận trận, rõ ràng là nữ hải tử thiếp thân tư vật. Hắn tình tư dục dạng, tưởng tượng thân kiếm kề sát hai vũ thiếu nữ tình cảnh, nhất thời khẽ nhếch miệng, đúng như hồng hài nhi được đường tăng thịt, mặt mũi tràn đầy trẻ con khở cười ngây ngô. Tiểu Tuyết giật mình nói, sư ca, ngươi không có việc gì a? Ta nhìn ngươi chảy nước miếng. Đào Yêu Yêu đỏ mặt, miệng bên trong ngáp úng, kéo một nửa và táo bao khỏa bảo vật, cuốn tới cuốn đi làm thành cái đại bao phủ, trịnh trọng việc ôm vào trong ngực. Tiểu Tuyết cười nói, ngươi tổng yêu đùa nghịch náo làm quái, tiểu hài tử như thanh phong kiếm lại không phải pha lê làm, sợ ném hỏng rồi sao? Lại từ trong túi áo móc ra cái tiểu gốm hộ, chính là thu phục tầm nương tử pháp bảo, nói, vật này từ kỳ xảo môn hầu thiên cơ chế tác, xưng là tí ngọ tỏa hồn hạt. Ngươi đem thanh phong kiếm bỏ vào, đợi cho gặp phải yêu quái lúc, thanh phong kiếm có thể tự hành đem yêu hồn thu nhập trong hộ. Nhìn xem Đào Yêu Yêu sắp xếp gọn thần kiếm, Tiểu Tuyết tinh tế căn dặn, thu yêu sau khi thành công về núi bái sư, đại sư tỷ hỏi ngươi nguyện học loại kia huyền thuật, ngươi liền nói nguyện ý gia nhập kiếm tiên môn. Ta lại kiệt lực giới thiệu, chúng ta liền có thể trở thành đồng môn sư huynh muội. Ngươi cần phải nhớ à, Nga Mi huyền môn chia làm 9 loại, kiếm tiên, nhiếp hồn, phong lôi, bốc chủ, độn giáp, tinh xảo, đan dược, ngự thú, thần nông, tuyệt đối đừng chọn sai, không phải chúng ta cơ hội gặp mặt như ít. Đào Yêu Yêu gật đầu đáp ứng. Trong chốc lát Lăng Vân Thạch đến toàn cơ phong. Hai người vòng qua tự nhiên cùng, xuyên qua tiếp dẫn cầu, nói chuyện cười đùa cho đến cửa phòng bếp trước. Ở trước mặt sẽ khai hoa bà, Tiểu Tuyết nói Đào công tử sắp nhập môn, mời bà nhiều hơn chiếu cố hắn. Nga Mi huyền môn lấy kiếm tiên cầm đầu, trong đó tu vi cao đệ tử phục dụng tiên đan tiết lộ, bình thường rất ít quang lâm phòng bếp lấy dùng cơm ăn. Khai hoa bà được Tiểu Tuyết chính miệng nhắc nhở, tất nhiên là vui vẻ, lại gặp cháu rể được coi trọng, cười không ngừng phải mặt mũi tràn đầy sẹo mụn nở hoa. Lục Hoan cùng Đình Chí Huyền cũng ra đón lấy, chúc mừng Đào huynh đệ tẩy thoát oan tên, may mắn kết bạn họ Đông Giã sư tỷ vân vân. Nhàn phiếm vài câu Tiểu Tuyết từ đi, Đào Yêu Yêu lúc này mới nói cho Lục Hoan cùng Hướng Hưng Văn huyện thu yêu, hoàn thành sau liền có thể chính thức bái sư các loại sự nghi. Lục Hoan nghe nói Tiểu Tuyết mượn thần kiếm lấy trợ hàng yêu, suy nghĩ việc này 10 phần chắc chín, lập tức không có lỗ hổng cảm ơn. Lại nghĩ Đào Yêu Yêu không may lúc, mình kiên quyết cùng hắn phân rõ giới tuyến, bây giờ người ta chuyển vận thế lại không quên dịu dắt bằng hưu, hai mái hiên tương đối cao thấp rõ ràng. Lục Hoan xấu hổ không chịu nổi, đầu cơ hổ túi đến ngực. Đào Yêu Yêu không quá để ý, đối Đinh Chí Huyền nói, vốn nên mời Đinh huynh cùng hướng, nhưng không biết cao kiến của bạn như thế nào, không dám tùy tiện thay huynh đại làm chủ. Đinh Chí Huyền cười khoát tay, nói, các ngươi tự đi bắt yêu a, lại mấy tháng ta liền hết khổ, không nghĩ phức tạp. Đối ta mà nói, hay là phòng bếp làm việc ổn định điểm. Thế là đều đại hoan hỉ. Mọi người xử lý thường ngày tạp vụ, trẻ tuổi, rửa rau, làm việc tựa hồ nhẹ nhõm rất nhiều, Khai Hoa bà cũng xưa nay chưa thấy thu hồi chút tấm. Đêm đó sớm ăn cơm, ăn no sau đi ngủ, Khai Hoa bà hành quân lặng lẽ, đến phúc cũng cả đêm yên lặng, thật sự là hảo vận vào đầu vạn vật đều thuận nhân ý. Ngày kế tiếp báo sáng rồng tiểu kê kê kêu lên đầu lượn. Đào Lục hai người thay xong quần áo, kết thúc sẵn sàng, cáo biệt Khai Hoa bà cùng Đinh Chí Huyền, từ Càn Khôn 12 kiếm cao thủ hộ tống, xuôi theo phía sau núi đường mòn càng hiểm mà hạ. Đi đến đường núi chỗ rẽ chỗ lúc, cùng hộ tống người từ biệt. Lại đi một lát, ngóng nhìn Đông Giá Tiểu Tuyết trông mong đứng lặng bên đường, đứng bên người cái thấp bé hài tử, khờ đầu khờ não, chính là ngoan đồng đường đa đa. Hai người đi đến chỗ gần. Tiểu Tuyết huyền nhưng mỉm cười, hỏi, cánh tay còn đau sao? ngực thương thế như thế nào? Đào Yêu Yêu dùng sức huy động cánh tay, lại dùng sức vỗ vỗ lồng ngực, nói, ăn ngươi linh đan rượu dược, đã toàn tốt.
Ai, lúc này xương xương mù đều không có tán, lạnh rất đấy, ngươi cần gì phải đuổi để đưa tiễn?
Tiểu Tuyết nói, hôm qua ta nghĩ nửa ngày, luôn luôn không quá yên tâm. Lại đi năn nỉ đại sư tỷ, lật qua lật lại làm cho nàng không làm sao được, rốt cục đáp ứng phái viện binh cho các ngươi.
Nói kéo qua đường đa đa, đẩy lên trước người hai người để nhiều hơn cùng đi thu yêu, hắn có thể làm trợ thủ của các ngươi.
Đào Lục hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.
Đào Yêu Yêu nói, chúng ta chuyến này tất nhiên nguy hiểm, tự thân còn khó nhìn chung, nào có công phu săn sóc tiểu hải tử.
9. Chương 8, khởi tận duyên hoa tố từ đáy lòng. Đào Yêu Yêu ngẩn người, đông dưng hồn bay lên trời, miệng bên trong hoa hoa kêu to, hai tay che giữa hai chân bộ vị yếu hại, hai đầu gối mềm mềm quỳ xuống.
Hồng tụ bộ dạng phục tùng trong mắt, lắc đầu thở dài, ngày Tết chưa tới, công tử cần gì phải hành đại lễ.
Tiểu nữ tử cũng không có tiền mừng tuổi cho ngươi.
Đào Yêu Yêu co do thân thể, con mắt nâng lên, cả lăm mà nói, ngươi, ngươi, ngươi.
Hồng tụ nói, ta bị công tử pháp bảo thu tinh hồn, hiện nay thần thông mất hết, đồ bộ thân thể, cùng thế gian nữ tử cũng không khác biệt.
Đào Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn về phía phiến đá, tí ngọ tỏa hồn hạp êm đẹp đặt vào.
Lại nhìn Hồng tụ khí sắc tươi nghiên, da thịt mập nhuận, rõ ràng là cái hiển nhiên nữ hài tử.
Hắn ý sợ hãi giảm xuống, kinh hồn hơi định, hỏi, ngươi, quần áo của ngươi đâu?
Hồng tụ nói, di thất tại trong tiểu lâu.
Hồn phách của ta khốn tại kia trong hộp, từ đây làm bạn công tử bên người, không thể rời đi xa ba trượng, như thế nào đi tìm y phục mặc đâu?
Đào Yêu Yêu nói, oa, ngươi, ngươi làm bạn ta.
Hồng tụ nói, cùng quân làm bạn, từ từ mong muốn.
Đã lao thiên an bài hai ta duyên phận, thiếp thân tự nhiên thuận theo.
Đào Yêu Yêu nghe nàng càng nói càng nóng hổi, thế mà tự xưng thiếp thân, vội nói, uy, ngươi đừng tự mình đa tình à, ai cùng ngươi hữu duyên, ai nguyện ý để ngươi làm bạn?
Hồng tụ yên nhiên mỉm cười, ôn nhu nói, công tử làm gì từ chối, thường nói lâu ngày sinh tình, về sau chung đụng thời gian còn dài đây.
Viên ương song túc song tê, trong đó rượu vị ai không muốn nhấm nháp.
Hiện tại, liền để tiện thiếp lấy thân là lụa, thay lao đi công tử đẩy người bụi bặm.
Tiếng nói từ từ ôn nhu, đứng người lên chậm rãi đi tới.
Thiếu nữ trước mắt thân thể mềm mại loa trình, ngọc phong khẽ run mà eo nhỏ mềm mại, khiến người không khỏi nghĩ ôm chi đỡ chi.
Đối mặt cảnh này, lao thành quân tử cũng khó tránh khỏi động tình, huống chi phong nhã hảo hòa thiếu niên.
Đào Yêu Yêu trong đan điền nhiệt khí lan lộn, tình dục khó mà ức chế, ngây ngô chậm chạp đứng lên.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một trận gió lạnh thổi qua, Đào Yêu Yêu dùng mình một cái, trong đầu hiện lên Tiểu Tuyết Tiểu Dung, lập tức quanh thân đổ mồ hôi, âm thầm mắng Đào Yêu Yêu.
Người cái chân trong chân ngoài ra hỏa, không thể gặp nữ nhân cởi quần áo sao?
Thấy liền muốn làm chuyện đó, cùng chó hoang có gì khác biệt?
Còn tự xưng đối Tiểu Tuyết một mảnh chân tình đâu, quả thực chẳng biết xấu hổ.
Lại nghĩ tới đối phương cũng phi nhân loại, chính là hồ ly biến thành, đầy ngập dục niệm nháy mắt hóa thành hư không.
Hắn lui ra phía sau mấy bước, trừng mắt như điện, nghiêm nghị gào to nói, hồ ly tinh, đứng lại cho ta.
Hồng tụ giật nảy mình, nói, sao?
Làm sao rồi?
Đào Yêu Yêu cười lạnh nói, ngươi coi ta là vạn học đạo, hoàng chi phủ như thế côn a.
Hừ, yêu nữ quyến rũ, dẫn dụ bao nhiêu nam nhân.
Ta họ Đào há có thể cùng ngươi thông đồng làm vậy.
Hồng tụ chu cái miệng nhỏ nhắn, rụt rè lui về tại chỗ, thầm nói, người ta thực tình đối đãi, ngươi lại ác ngôn từng ra.
Ngươi nhìn ta cùng những cái kia làm quan trêu chọc, kỳ thật kia là trêu đùa bọn hắn đâu.
Hồng tụ tự học thành hình người đến nay, kết giao vô số danh sĩ cùng đại quan, bình thường vui đùa ầm ĩ cao đường, trò chơi hồng trần, nhưng là từ chưa để người chạm qua thân thể, đến nay vẫn là băng thanh ngọc khiết chỗ hồ.
Thế gian liệt nữ đông đảo, thử hỏi ai có thể tượng ta như vậy tình trường thủ tiết.
Đào Yêu Yêu nghe nàng ngôn từ thanh chính, mờ mờ ảo ảo có loại da nước bùn mà không nhiễm nạo khí, chán ghét tiêu hơn phân nửa.
Đợi nghe tới chỗ hồ một từ, nhịn không được phốc xích bật cười, nói hiệu nói vượng, cái gì chỗ hồ?
Cho tới bây giờ chỉ có xử nữ cách nói.
Chiếu ngươi như thế bịa chuyện, ta chính là xử nam rồi.
Hồng tụ cũng mỉm cười nói, hậu thế văn vận hưng thịnh, chưa hẳn sẽ không tạo ra cái từ này tới.
Vừa nói vừa hướng phía trước vượt nửa bước.
Đào Yêu Yêu ngay cả vội khoát tay, nói, chậm đã.
Ngươi liền đứng chỗ ấy, hai ta giữ một khoảng cách, ta còn có mấy câu muốn hỏi.
Đúng, ngươi ngồi xuống, hai tay ôm lấy cánh tay, đúng rồi, che khuất trước ngực, tuyệt đối đừng loạn động đạn.
Hồng tụ thuận theo làm theo, thẹn thẹn thò thò hết sức không được tự nhiên, nói, dạng này chống chân ngồi xuống, dường như thuận tiện tư thế, thật sự là khó coi nha.
Đào Yêu Yêu không để ý tới nàng, nhặt lên quần áo hướng trên thân bộ.
Hồng tụ lại nói, công tử, cũng cho ta hai cái tránh dép ta.
Đào Yêu Yêu vừa muốn đáp ứng, manh nhớ tới toàn cơ phong trong rừng trúc kinh lịch, có thể nào lần thứ hai ăn loại kia ngậm bồ hòn.
Lập tức đại diêu kỳ đầu, tăng tốc tay chân động tác.
10.
Chương 9, Bạch Lộ đêm ngữ truyền ra tên.
Lục Hoan nghe quái nhân tự xưng Nga Mi khí đồ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Hứa Thanh Huyễn nhìn hắn hai mắt, nói, các ngươi đừng sợ, ta dù đã bị trục xuất môn tưởng, nhưng quyết chí thể chưa đổi, cái này vô dụng tàn khu, sớm tối phải vì Nga Mi phấn thân toái cốt.
Hắn ngữ điệu bình thản, lại mờ mờ ảo ảo có loại trung trực hào khí.
Đào Yêu Yêu rất là cảm phục, một bên thu thập bọc hành lý, một bên ăn đuổi, Trương đại thúc, đại đường, Hứa tiền bối tuyệt không phải yêu tà. Hắn nhiều năm ẩn nấp thân phận, nghĩ là gặp nạn nói nỗi khổ tâm trong lòng.
Lục Hoan chậm rãi ngồi trở lại băng ghế bên trong, thầm nghĩ hiền đệ tính tình ngay thẳng, nói chuyện quá vo đoán.
Chúng ta cùng cái này họ Hứa lần đầu gặp nhau, thế nào biết lai lịch của hắn?
Hắn trăm phương ngàn kế trang thành lao đầu tử, chỉ sợ ngay cả tính danh cũng là giả. Đường Đa Đa thấy trải qua này náo trò, lại không ai buộc hắn uống thuốc, đối Hứa Thanh Huyễn bội sinh hảo cảm, liên xưng Hứa lao cha là người tốt, không phải yêu quái, nếu không sớm bị hàng ma chú dọa ra cái đôi. Mọi người vẻ mặt khác nhau, mà kia Hứa Thanh Huyễn thản nhiên tự nhiên, tựa hồ sớm thành thói quen người bên ngoài nghi kỵ ánh mắt. Hắn buông tay ra bên trong được yêu, đưa mắt nhìn quái điểu cuộn mình tại góc tường, im lặng không nói. Trương Phú Thuận chớp mắt bĩu môi, ra hiệu đại nương cùng nhi tử trốn vào bụng trong, rót chén trà nóng, phóng tới Hứa Thanh Huyễn trước mặt, miệng gượng cười nói, "Hứa, Hứa, khục, chúng ta ở không bao nhiêu năm, lại không nhận ra thần tiên sống, ách, ngươi số tuổi cũng không lớn, ta vẫn là gọi Hứa lao cha đi." Hứa Thanh Huyễn nói, "Ngươi gọi ta Hứa lao cha không thiệt tỏi, ta là tiền triều người sống, năm nay 136 tuổi, bề ngoài nhìn trẻ tuổi, thật là vừa rồi ăn vào tiên thảo bổ trí." Mọi người nghe vậy hãi nhiên, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trương Phú Thuận hai đứa con trai tuổi nhỏ chuyện tốt, nghiêng người nằm sấp ở khung cửa, từ giữa ở giữa thò đầu ra nhìn quanh. Hứa Thanh Huyễn nói tiếp, dừng xem pháp giới là Nga Mi tiên khách thành đạo thánh cảnh. Nơi đó một ngọn cây quạt cỏ, đều là thần vật. Trong đó di tinh thủ có thể làm chân khí trung sinh. Ta rời đi Nga Mi lúc tan hết toàn thân chân khí, mấy năm ở giữa giàn mua không chịu nổi. Hôm nay ăn vào tiên thảo khôi phục thần thông, tinh khí xong đủ, tự nhiên biến trở về thân thể khỏe mạnh bộ dáng. Trong miệng hắn giải thích, biểu lộ cô đơn, thủ không một chút vui mừng, phủ đầu gối thở dài, Lăng Ba đã có thể đi vào rừng xem pháp giới tu luyện, thật sự là hậu sinh khả úy. Trọng trấn Nga Mi gánh nặng, ước chừng phải trông cậy vào nàng. Lục Hoan kể Đường Đa Đa, nói nhỏ, người này khẩu khí thật lớn, tiểu sư huynh, hắn thật sự là Nga Mi phái bên trong tiền bối sao? Đường Đa Đa mới 5 tuổi, đối với đồng môn sư huynh sư tỷ, hơn phân nửa chỉ biết nó mặt không biết tên, như thế nào nhận ra bản phái tiền bối? Lập tức khởi kình nhi lắc đầu. Hứa Thanh Huyễn cũng không nhiều nói, từ hông mang bên trong móc ra một đầu vải trắng đầu, triển khai đặt lên bàn, chỉ thấy vải bên trong viết hai hàng chữ. Huyễn thúc tôn giám, hiện có đào lục hai quân bái sơn cầu tiên, dự ý thử ý chí lượng, đặc khiển hai người phó bạch lộ bãi hàng yêu. Như phải nói liền, chịu khó giúp cho nghĩ cách phụ thành. Lạc khoản là Lăng Ba khấu đầu. Câu chữ dù ngắn gọn, giọng nói vô cùng vì cung kính. Hứa Thanh Huyễn nói, bản thân thuần dưỡng được cưu sau khi thành công, thường thường tung chim bắt bay, kỳ vọng chim chóc thay ta nhìn nhiều vài lần Nga Mi sơn. Nửa năm trước được cưu bay trở về, ta phát hiện chim chân của vải lại là Lăng Ba tự tay viết thư, dặn dò ta hảo hảo bảo dưỡng thân thể, đợi thời cơ chín muồi quay về sư môn. Ha ha, lão phu nghiệp chướng nặng nề, đời này mơ tưởng quay về Nga Mi. Lăng Ba mặc dù tính tình rộng nhân, cũng không dám vi phạm môn quy, chỉ là họa cái bánh bột ngô an ủi ta cái này cô hồn dã quỷ thôi. Hắn đưa tay bao quát, đem lụa trắng cất vào trong lực, nói tiếp, từ đó trở đi, ta thường xuyên mượn nhờ được cưu truyền thư, hướng Lăng Ba nghe ngóng Nga Mi phái tình hình gần đây. Hôm trước nàng truyền đến này tin, để ta giúp đệ tử mới thu bắt yêu quái. Hắc hắc, lão phế vật còn có thể hàng yêu, quá để mắt ta rồi. Nhưng mảnh đọc thư bên trong như phải nó liền mấy chữ, làm ta hảo hảo buồn bực. Như phải cái gì liền, có thể hỗ trợ bắt yêu. Hôm nay mới biết, Lăng Ba nha đầu này danh ma quỷ quái. Nàng nhờ các người mang đến di tinh thủ, ý tứ để ta sau khi phục dụng khôi phục nguyên khí, trong vòng 3 ngày tiêu trừ bạch lộ bãi ách nạn, cũng giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành nhập môn thí luyện. Đào yêu yêu nói, trong vòng 3 ngày trừ yêu, như vậy sau 3 ngày như thế nào đâu? Tiền bối vẫn sẽ chân khí mất hết. Hứa Thanh Huyễn cười nhạt một tiếng, nói, tiểu huynh đệ mạch suy nghĩ nhanh nhẹn, có chút tư chất di tinh thủ trưởng thành lúc toàn thân trình thuần bạch sắc, Lăng Ba cho ta viên kia màu sắc thanh lam, phẩm chất non nớt, thần khí chưa chân phát, chỉ khiến nguyên khí tạm thời phục hồi như cũ, trong vòng 3 ngày ta vẫn lại biến thành phế vật lão hủ. Hắc, Nga Mi phản đồ cần phế bỏ toàn thân tu vi, cả đời không được lại vào sân môn. Lăng Ba nghĩ ra cái này biện pháp, thực là ngộ biến tùng quyền. Đào yêu yêu bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ ta cùng Lục Khoan cái dám bản sự không có, cái kia có thể đối phó yêu ma. Lúc trước Tiểu Tuyết còn làm đại sư tỷ cố ý làm khó dễ, bạch bạch để chúng ta chịu chết, nào có thể đoán được nàng vụng trộm sớm làm an bài. Nga Mi đệ tử trở ngại môn quy không có thể giúp chúng ta, cho nên đại sư tỷ mời Nga Mi phái khí đồ viện thủ. À, đã có ổn thỏa biện pháp, nàng vì sao không sớm một chút nói cho Tiểu Tuyết? Nghĩ lại, lập tức minh bạch chúng ta như biết chuyến này tất nhiên thành công, bởi vậy bắt đầu sinh biếng nhắc ý, kia còn có ý nghĩa gì đâu? Đại sư tỷ chỉ khảo nghiệm, nhưng thật ra là khảo thí đảm lượng của chúng ta, nếu như nửa đường sợ hãi, phẩm tính cao thấp tự nhiên rõ ràng. Nghĩ đến đây tiết, không khỏi đối đại sư tỷ bội phục sát đất, lại nghĩ tới vị này Hứa lao tiền bối khí độ lỗi lạc, như thế nào là Nga Mi phản đồ? Ân, bên trong tường tình chậm rãi biết rõ ràng. Nếu Hứa tiền bối không có tội ác tày trời đại tội, ta cần phải có qua có lại, đem hết toàn lực trợ hắn trở lại Nga Mi phái. Lục Hoan nhìn Lăng Ba tự viết, suy nghĩ pháp bảo tùy thân, lại được cường viện tương trợ, bắt yêu còn không dễ như trở bàn tay. Hắn đầy ngập vui vẻ, xuống lại lôi kéo làm quen, Hứa tiền bối, ngài là tiên gia cao thủ, như thế nào hạ mình làm tiểu trang tử thôn trưởng? 11. Chương 10. Linh hai ma trưởng ý lo lắng. Lục Hoan ôm Đường Đa Đa đi vào rừng trúc lúc ấy. Đào yêu yêu chính âm thầm nghi ngờ, nghĩ ngợi hồi lâu không có động tĩnh, hẳn là yêu quái nhìn thấu mỹ nhân kế, hay là cơ duyên không gặp, yêu tinh đêm nay nghỉ. Lại không nguyên vốn cũng không có yêu quái, chỉ là mọi người tin đồn mà thôi. Ánh trăng lặng lẽ rời, lạnh gió chợt nổi lên, chung quanh tĩnh lạ thường. Đào yêu yêu lo nghĩ càng nặng, lại nghĩ Lục huynh ngược lại bảo trì bình thản, mang theo tiểu ngoan đồng ẩn núp lâu như vậy. Hắn bình thường lỗ mãng, khẩn yếu quan đầu mới hiện ra định lực. Nha, hẳn là hắn lâm trận lùi bước, bản thân vụng trộm chữa ta. quay đầu nhìn lại, đã thấy hậu phương bóng đêm sâu đồng, cảnh vật mơ hồ. Bụi cỏ, rừng trúc, dường như tất cả đều dung nhập trùng điệp tấm màn đen. Đào Yêu Yêu hơi cảm thấy kinh ngạc, khóe mắt liếc qua lơ đãng đảo qua mặt đất, chợt phát hiện bên cạnh có thêm một cái bóng. Trong lòng hắn thình thịch đập loạn, thoáng nhìn thân ảnh kia cùng mình sóng vai mà ngồi, lại nghiêng tai lắng nghe, không gây hô hấp thanh âm, hiển nhiên không phải Lục Khoan ở bên cạnh. Đào Yêu Yêu cố gắng trấn định, thầm nghĩ tốt, yêu quái rốt cục xuất hiện. Nghĩ điệu bộ để Lục Khoan hành động, bất đắc dĩ khẩn trương thái quá, ngay cả đầu ngón út cũng không thể nâng lên. Chính hoảng loạn ở giữa, thân ảnh kia ôm miệng thở dài, từ tốn nói, "Chủ nhân, ngươi thật to gan, vô gian đàn thành cũng dám xông loạn." Giả sử bị lôi điện đánh trúng trán, Đào Yêu Yêu cũng không sẽ như thế kinh ngạc, lập tức trong tay vải trắng chợt xuống, đàng 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 liền lùi lại mấy bước, nghẹn ngào hô, "Hồng tụ, là ngươi?" Túi đầu nhìn lên, bên bờ ngồi vị đồ trắng thiếu nữ, gật đầu chống cằm, thần thái túc tĩnh, chính là kia cổ linh tinh quái tiểu hồ ly Hồng tụ. Đào Yêu Yêu tay đè cái trán, ổn định tâm thần, hỏi, "Ngươi sao sẽ?" Lời còn chưa dứt, Hồng tụ đông nhiên nhảy lên, kéo lại Đào Yêu Yêu cánh tay, quát to một tiếng, "Chạy mau nha." Nhanh chân dọc theo sông phi nước đại. Đào Yêu Yêu bị nàng kéo lấy ngã vọt tới trước, một tay xách ở mép váy, một hơi chạy ra cách xa 4-5 dặm, thở nặng phải mắt nổi đom đóm, nước mũi mồ hôi mặt mũi tràn đầy chảy ngang. Đống Dương Hồng tụ ngừng chân đứng yên, ánh mắt chuyên chú, như có điều suy nghĩ. Đào Yêu Yêu nuốt ngụm nước bọt, thở dốc nói, "Ngươi muốn làm?" Mới nói ra ba chữ, Hồng tụ gặp cong thả người, dắt lấy Đào Yêu Yêu hướng bờ bên kia nhảy xuống. Thế nhưng là dùng sức không đủ, nàng ngược lại đạp ổn bên bờ, lại đem Đào Yêu Yêu nửa thân thể thất thủ trong sông, tân nương tử váy áo dây dưa dài dòng, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Sau khi lên bờ, Hồng tụ không chút nào dừng lại, càng thêm chân phát phi nước đại. Ước chừng nửa thời gian cạn chén trà, trước mắt nguyệt hoa sáng tỏ, dãy núi sừng sững ẩn hiện, dường như cách Bạch Lộ bãi đã rất xa. Đào Yêu Yêu hoa mắt chóng mặt, âm thầm kêu khổ yêu quái không có gặp, gặp gỡ nha đầu điên, nàng muốn để ta tươi sống chạy chết. Lại chạy một trận, Hồng tụ vẫn kéo Đào Yêu Yêu cánh tay phải, duỗi tay nắm lấy thắt lưng của hắn, cũng không gặp xúc thế phát lực, đột nhiên lòng bàn chân sinh phong, đồng bền bay thẳng ngọn cây, mũi chân hướng trên trạc cây một điểm, ngược lại bay về phía phía tây nhánh cây. Cái này cách mặt đất đằng không, giống như cưới mây giá sương mù, thân ảnh của hai người qua lại trong rừng, dần dần lôi chỉ công tác. Đào Yêu Yêu bên thai phong thanh hô hô rung động, ngực bụng bên trong mười phần khó chịu, suy nghĩ như vậy mạnh mẽ đâm tới, nếu như đụng vào tảng đá cứng rắn, đó chính là đầu rơi máu chảy chi họa. Thật sự là vô ý cầu phúc phúc từ đến, hữu tâm tránh họa họa lại tới. Hắn chính lo sợ, liền nghe Hồng tụ hoan nhưng kêu lên, "Tìm được." Hai chân dùng sức đạp đạp lên cây nhánh, chặt cây trước bị ép thành cong, tiếp theo đột nhiên duỗi thẳng. Hai người rất giống ná cao su bắn ra cục đá, phía trước chân sau vọt tới cây xuống núi nham. Chỉ thấy kia nham thạch bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, chiếu ra bóng người nào tới trước mặt. Đào Yêu Yêu giật mình cực, bật thốt lên hô to, "Cứu mạng a." Nhắm chặt hai mắt, chỉ đợi đầu nở hoa. Nhưng mà chán chạm đến đá, lại tượng đụng vào mềm mại bông đoàn, bình yên không hao tổn xuyên qua cất dấu. Đào Yêu Yêu mở mắt ra, dừng cây nham thạch nhưng không tổn, trước mặt vẫn là rơi lá chã bạch thủy sông. Hồng tụ liên tiếp bên cạnh thân, lại bày ra ngưng định tư thái. Đào Yêu Yêu run động tay chân, toàn thân vẫn chưa thụ thường, chỉ là bắp chân run rẩy. Hắn chậm rãi bình định kinh hồn, hỏi, "Đỏ, Hồng tụ, ngươi như thế nào?" Chạy vội bay vút lên đã lâu, Hồng tụ cũng mệt mỏi phải đổ mồ hôi lâm ly, lại không dám chút nào na gì, thấp giọng khuyên bảo, "Đứng vững gót chân, chớ lộn xộn đạn. Lưu ý cái bóng biến hóa." Đào Yêu Yêu nói, "Cái gì cái bóng?" Hồng tụ thở sâu, thật nhanh giải thích nói, "Bạch Lộ bãi phủ cận có tòa vô gian đàn thành, chính là Kim Luân giáo đại pháp sư bố thiết ma cảnh. Đang trong thành ám không nhật nguyệt, từ thành thiên địa, càng có ác ma chú đóng ở chủ nhân muội muội, ngươi hám sâu nguy cảnh còn không có cảm giác, thực là hung hiểm vạn phần nha." Đào Yêu Yêu nháy mí mắt, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nói, "Đàn thành, Kim Luân pháp sư, ngươi nói là tà ma dự đoán bố trí cạm bẫy a?" Hồng tụ nói, "Kim Luân giáo là Tây vực đại giáo, trong giáo pháp sư thần thông quảng đại, rất lợi hại." Mới nói đến đây, sắc mặt nàng đột nhiên nghiêm trọng, kêu lên, "Ai nha, cái bóng lại muốn ném, mau đuổi theo." Đào Yêu Yêu cúi đầu nhìn lại, tức khắc cứng họng, phản phất mắt thấy thế gian ly kỳ nhất cảnh tượng, chỉ thấy tự thân cái bóng từ bên chân chạy đi, tựa như lục bình chạy tràn nước, dán mặt đất cấp tốc hướng tây bay xa. Hồng tụ nắm ở phần eo của hắn, đề khí chăm chú đuổi theo. Lần này Đào Yêu Yêu không sợ, trong lòng tràn ngập kinh dị, chúng ta tại truy cái bóng của mình, à, thiên hạ lại có bực này quái sự. 12. Chương 11, kim quang tan hết ngọc thụ hiện. Đào Yêu Yêu đại hỉ như điên, giống như trong sa mạc lữ nhân trông thấy ốc đảo, mừng rỡ, đầu óc cũng xoay chuyển nhanh chóng, suy nghĩ tiểu hồng nói sau khi trời sáng đàn thành tự động biến mất, hiện tại mặt trời mọc, hẳn là thoát ly ma cảnh a. Túi đầu kiểm tra, quả nhiên bên cạnh chân cái bóng rõ ràng, hiện đã trở lại thế giới chân thật. Cùng lúc đó, Hứa Thanh Huyền vận khí trong má, phát ra hùng hồn thiết giải. Giữa không trung vân hà phấp phới, quần quần, xa xa huyễn cảnh cấp tốc vỡ nát, núi đá, hoa nguyên, mây đen, toàn hóa thành bụi bặm khỏa tiến trong hắc vụ, thanh phong thổi tới tan thành mây khói, giữa thiên địa tái hiện thanh minh cảnh sắc. Lục Hoan thấy phe mình chiếm đủ thượng phong, nhất thời dũng khí tăng gấp bội, chạy đến Hứa Thanh Huyền trước mặt xoay người thở dài, nói, "Mặt bối đệ tử Lục Đạt Sa, cẩn hậu tiền bối phân phó." Hứa Thanh Huyền ngừng lại khiếu âm, phất tay kêu, "Đào Hiền Chất, nhanh đến bên này." Đào Yêu Yêu ôm lấy Hồng tụ, bước nhanh chạy đến Hứa Thanh Huyền bên người. Mà nha đầu kia vẫn tỉnh ý mê ly, y y liền ngông nô, lẩm bẩm muốn cùng chủ nhân hoan ái. Phiên tăng Mani Châu uy nghiêm đứng lặng, cười quái dị nói, thật là lợi hại Nam Minh sư tử hống, đáng tiếc thiếu núi tuyết thần sư trợ thế, uy lực giảm bớt đi nhiều. Ngừng lại một chút, thở dài, ngày xưa Nga Mi ngự thú môn thủ đồ, đánh mất bản mệnh thần thú, chỉ rơi vào kết quả như vậy, đáng thương à, đáng thương. Nga Mi ngự thú môn đệ tử đều có thần thú nương theo, lúc tu luyện cùng thần thú linh tê tương thông, đạo hạnh càng sâu càng có thể kích phát nó thần lực, cố xưng thần thú vì bản mệnh thần thú. Hứa Thanh Huyễn nhiều năm trước bị trục xuất Nga Mi phái, đã đánh mất bản mệnh thần thú. Giờ phút này nghe đối thủ nói ra tự thân kinh lịch, trong lòng thất kinh, hỏi, ngươi là ai? Vì sao dùng huyễn thuật dụ khốn thế gian nữ tử? Mani Châu cười nói, coi là thật quý nhân hay quên sự tình. 20 năm trước Nga Mi phái tiến công Đông Hải Thánh Thủy Cung, lão nạp từng cùng Hứa thủ đồ giao thủ, suýt nữa bị ngươi bản mệnh thần thú Nam Minh Tuyết sư tử bẻ gãy cánh tay phải, hận này giả dích, hôm nay cuối cùng được thường báo. Nói kéo tay áo, lộ ra một đầu dài nửa xích vết sẹo. Hứa Thanh Huyễn động dung nói, ngươi là Kim Luân giáo Mani Châu hộ pháp. Như thế nói đến, ngươi bắt được Đông đảo dân nữ, là vì tu luyện Đỏ Bạch Liên Hoa tà thuật. Mani Châu lắc đầu nói, Hứa tiên sinh nghĩ nhiều, muốn ta Phật đệ tử lòng dạ từ bi, sao sẽ thương tổn sinh linh. Những cô gái kia bình yên vô sự, an trí tại Trường Ninh núi Kim Quang động bên trong, chuyên chờ Nga Mi cao thủ tiến đến thăm viếng. Hứa Thanh Huyễn bừng tỉnh đại ngộ, lường trước Kim Luân giáo lấy dân nữ làm mồi, chỉ vì dụ làm Nga Mi đệ tử đến đây nghị cách cứu viện, thủ đoạn âm độc, dụng tâm hiểm ác, tất nhiên mang dấu trọng đại mưu đồ. Hứa Thanh Huyễn lông mày mau khẽ nhếch, cười lạnh nói, pháp sư tính toán xảo diệu, lại đem Hứa Mộ dẫn ra, hắc hắc, ngươi muốn khiêu chiến Nga Mi đệ tử, hay là trước qua ta cửa này lại nói a. Mani Châu lại không tiếp lời, cắm tốt tích trượng, nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhóm lửa gần nửa đoạn mảnh hương, cắm vào trước người trên mặt đất bên trong. Hứa Thanh Huyễn biết đến kịch liệt, tay trái cởi xuống trường cung, cánh tay phải lăng không hòa vòng, quắc, đào hiền chết, các ngươi cố thủ trong vòng, chớ tùy tiện di động vị trí. Kinh lực khắp nơi bụi đất sôi sục, vạch ra một cái kính rộng 3 trượng vòng tròn, cái này gọi là bắt đầu chính khí vòng, bên trong trải rộng phục ma trừ tả vô hình cương khí. Lục Hoan nhảy vào trong vòng, đào yêu yêu vịn hồng tụ theo sát phía sau. Mani Châu tiếng nói thê lương, niệm chú nói, ông, nha, đâu, bá, mèo, bò bốn. Ồ. Lục Hoan nhịn không được thăm dò nhìn quanh, chỉ thấy mảnh hương đốt thành cho bụi, mặt đất dâng lên màu xanh biết sương mù. Mani Châu đột nhiên trợn tròn hai mắt, liên tục gào to, đốt, đốt, đốt. Sương mù nhanh chóng quyết tán, gặp gió thành hình, hóa thành 100.000 cái ma quái, như thủy triều hướng vòng tròn chen chúc xuống lại. Lục Hoan dùng mình, quay người muốn chạy trốn. Hứa Thanh Huyễn quát to, thủ vững tại chỗ. Đây là Kim Luân pháp sư huyễn thuật, đừng để hắn khống chế tinh thần của ngươi. Bàn tay trái nâng cánh cung, tay phải kéo ra dây cung, bỗng nhiên áp chế vai phát kình, dây cung vang chỗ bạch quang tóe hiện, từ 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 bắn ra mấy chục đạo hồ quang điện. Xông tới gần vòng tròn ma quái bị điện quang đánh trúng, tán làm cho bụi lộn xộn dương vẩy xuống. Lục Hoan cảm thấy an ủi, suy nghĩ quái vật không chịu được như thế một kích, quả là hư giả huyễn tượng, ý sợ hãi biến mất dần, giấn cổ lên nhìn chung quanh. Lúc này hàn vụ tràn ngập, gào rít rít lên liên tiếp, bốn phương tám hướng toàn là quái dị hình thể, có kéo lấy bụng, có phun lưỡi dài, có chỉ còn khúc xương, có tay cầm lưỡi dao, từng cái mặt xanh nhanh vàng, tầng tầng lớp lớp hướng vòng tròn tới gần. Đợi cho vòng tròn biên giới lại như có chỗ cố kỵ. Phía trước ma quái lui bước, phía sau yêu vật chen chúc, hai cỗ thế nói xung kích lẫn nhau, quần ma nhao nhao bay nhảy nhảy nhót. Lục Hoan thấy hứng thú giật giảo, thầm nghĩ ngày lễ ngày Tết thành hoàng miếu trước kịch dân dã, thương nông giả trang như đầu mã diện, cũng không có như vậy náo nhiệt. Lại gặp ngoài vòng tròn ngồi xổm chỉ tiểu quái, chiều cao vẹn vẹn nửa thước, mảnh xương linh linh, tội nghiệp quận mình quỳ xuống đất. Lục Hoan nhất thời hứng khởi, thò người ra đi bắt, ngón tay vừa duỗi ra vòng tròn. Tiểu ma quái nghiêm nghị kêu gào, đột nhiên bắt lấy Lục Hoan cánh tay, liều mạng ra bên ngoài lôi kéo. Đào yêu yêu thấy thế kinh hãi, một cánh tay dịu lấy hồng tụ, duỗi tay phải ôm lấy Lục Hoan phần eo, nào có thể đoán được kia tiểu ma quái lực lớn vô cùng, càng đem ba người đồng loạt kéo lấy. Hai bên quái vật dương nhanh múa vớt, chỉ đợi đem ba người lôi ra toái thì vạn đoạn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đào yêu yêu gấp hô, Hứa tiền bối, cứu mạng. Hứa Thanh Huyễn quay lại trường cung, quay góp đằng không, điện quang bao quanh tản ra, ma quái ứng dây cung tan tác, màu xám trắng xương mù đoàn sen lẫn nhau bốc lên. Kia tiểu quái cũng bị điện quang bắn ra vỡ nát, Đào yêu yêu không kịp tu lực, mang cùng hai người té ngửa về phía sau. Lục Hoan trên cánh tay lưu lại 10 đầu vết chảo, nóng bỏng như bị bàn ủi bị phỏng, đau đến hắn nước mắt tứ chảy ngang, rộng mở yết hầu hô to mẹ của ta a. Hứa Thanh Huyễn nói, cảnh do tâm sinh, ma tùy tâm hóa. Ma quái tuy là huyễn hóa chi vật, cũng có thể thương thân hại mệnh. Các ngươi đừng muốn hành động thiếu suy nghĩ, tưởng tượng mình ngồi ở rừng gai bên trong, thân bất động thì không thương tổn, tâm bất loạn thì tà ma khó phạm. Nhìn Đào yêu yêu chiếu cố đồng bạn không hề sợ hãi, thầm nghĩ thiếu niên này lâm nguy không sợ, cái này phẩm tính chân tướng phụ thân của hắn. 13. Chương 12, tà ma kinh hãi bằng mũi kiếm. Nghe lời này, mọi người giật nảy cả mình. Tần Năm dò xét Đào yêu yêu vài lần, gật đầu nói, hảo tiểu tử, có mấy phần nhãn lực. Mani Châu cùng Tát Giả Đa Ba im lặng đối mặt, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng. Mani Châu bên môi hiện lên tiểu dung, không người nói, tính đã lâu Lý đạo hữu đại danh, hôm nay hoang dã gặp gỡ bất ngờ, hy vọng, hy vọng. Lý Phượng Kỳ không để ý hắn, quay đầu đối Hồng Tụ nói, uy, tiểu hồ ly, muốn mạng sống né tránh điểm, coi chừng kiếm khí của ta đã thương ngươi. Hồng Tụ từ chấn sợ bên trong bừng tỉnh, tự lẩm bẩm, khó trách ta thấy hắn liền sợ hãi, hắn người mang kiếm khí. Trong miệng thốt ra nội đan, biến thành chiếc nhẫn đưa cho Đào yêu yêu, nói, người này kiếm khí quá mạnh, ta nhưng trốn không thoát, chỉ có dựa vào chủ nhân che chở. Ngươi đem chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út ở giữa, ta liền có thể tại tâm mạch của ngươi bên trong ẩn thân. Đào Yêu Yêu không chờ nàng kể xong, nhận lấy mang nhập ngón áp út. Hồng Tụ run lẩy bẩy thân thể, hóa thành một đạo khói xanh, thu liễm tại chiếc nhẫn bên trong. Lý Phượng Kỳ cười nói, Nga Mi đệ tử tư thông yêu quái, lá gan quả thực không tiểu. Đào Yêu Yêu vi kinh, nhìn sắc mặt hắn bình thản, lại không giống muốn hỏi tội dáng vẻ. Mani Châu thi lễ tiếp lời, đối phương lại ngang nhiên không nhìn. Hắn cũng không giận, mỉm cười nói, Lý đạo hữu chính là kiếm tiên môn thủ đồ, nhận tiên long thần tướng trách nhiệm. Vì sao độc thân xuất hiện ở đây? Cái khác Nga Mi phái các bằng hữu, làm gì giấu đầu giấu đuôi, cùng nhau đều hiện thân đi. Cuối cùng hai câu cất cao giọng, hướng tứ phương la lên. Lý Phượng Kỳ lạnh lùng nói, cái gì cầu thí tiên long thần tướng, cùng ta hảo không liên quan. Lão tử cuộc đời độc lai độc vãng, đối phó ngươi hai cái con lựa chọn, cần phải tìm giúp đỡ a. Mani Châu cảm thấy kinh ngạc, nói, Huyền môn Cửu Dương, kiếm tiên cầm đầu. Nga Mi phái Huyền môn chân vũ đại trận, tất tử kiếm tiên thủ đồ làm chủ tướng. Các hạ đã vì Nga Mi phái đại sư mình, như thế nào không phải thiên long thần tướng? Tác giả Đa Ba thô tiếng nói, thử, ta nhìn cái này tặc tư điệu cử chỉ tùy tiện danh mánh sóng, tám thành là giả mạo Nga Mi đệ tử. Mani Châu nói, các hạ nếu không phải Nga Mi đệ tử, mọi người còn có thể kết giao bằng hữu. Kim Luân giáo vô địch thiên hạ, ngươi làm gì muốn cùng chúng ta đối nghịch? Lý Phượng Kỳ nói, lao tử quản ngươi cái gì Kim Luân giáo, nồi sát hội. Mới lao tử đại phát xê hồn động, chính ông Dương Ngọc Hoàn, Triệu Phi Yến hôn môi sờ cái mông, hết lần này tới lần khác ngươi mấy cái hô to gọi nhỏ, hỏng lao tử chuyện tốt, khoản nợ này tính thế nào? Mau mau đem mỹ nhân bồi còn, không phải mơ tưởng chạy thoát. Một tay cắm eo, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, liền như trong phố xá lưu manh chơi để một trướng. Nga Mi đệ tử xưa nay nói chuyện hành động túc chính, cái kia sẽ như thế cản rỡ. Hai tên phiên tăng hai mặt nhìn nhau, làm không rõ thân phận của người này. Tác giả Đa Ba nói, hàng thật hàng giả, đấu thắng liền biết, mẹ nhà hắn, cùng hắn nhiều lời cái gì? Lý Phượng Kỳ ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói, tốt, tốt, quân tử động khẩu không động thủ, tiểu nhân động thủ không động khẩu. Như ý tiên là chân tiểu nhân, so ngươi sư đệ mạnh nhiều. Túi đầu nhìn về phía Mani Châu, ánh mắt như điện, quắc, lao tử hận nhất khẩu Phật tâm xà ngụy quân tử. Chính là thân theo âm thanh động, cái kia tử chữ mới lối ra, Lý Phượng Kỳ đã vọt tới Mani Châu trước mặt. Mọi người không kịp nhìn, rõ ràng nhìn thấy hắn nguyên địa không nhúc nhích, thân ảnh bỗng nhiên mà tới, sống tượng làm phân thân pháp. Mani Châu không nghĩ tới đối phương tới dạng này tấn mãnh, cuốn quýt giơ lên tích trượng chống đỡ. Lý Phượng Kỳ lòng bàn tay dạng rỡ tỏa ánh sáng, thình lình nhiều thanh trường kiếm, mũi nhọn gào thét chém vào. Chỉ thấy bạch quang bắn ra, hỏa hoa vang khắp nơi, tích trượng ứng thanh đứt thành hai đoạn. Mani Châu tích trượng từ huyền thiết luyện thành, là thế gian chí kiên chí ngạnh pháp bảo, lại bị một kích mà đứt, có thể thấy được mũi kiếm thế nói cỡ nào cứng mãnh. Mani Châu trong thai ông tác hưởng, trước mắt kim tình vụ sán. Dê, đầu góc một trận mơ hồ. Lý Phượng Kỳ vẫn chưa thừa cơ tiến công, tay áo vung khẽ, quay người hướng bờ bên kia chạy vội. Mặt đất bùn cát bị tay áo gió xoáy lên, hướng Tác giả Đa Ba đập vào mặt về tới. Tác giả Đa Ba vội vàng nhảy ra mấy trượng. Lý Phượng Kỳ cũng không quay đầu lại hướng tây chạy đi, phảng phất quên đi kịch liệt chiến cuộc. Hai tên phiên tăng không rõ ràng cho lắm, đưa mắt nhìn thân ảnh của địch nhân cấp tốc bay xa. Trong chớp mắt chạy ra gần dặm, Lý Phượng Kỳ bóng lưng đã biến thành cái chấm đen nhỏ. Mọi người khó hiểu, không biết hắn vì sao rời đi. Lục Hoan mở miệng nói, hắn làm sao trốn rồi? Lời còn chưa dứt, nơi xa vang lên trong trẻo thét dài. Chỉ thấy Lý Phượng Kỳ vọt mạnh quay lại, thân ảnh cùng kiếm ảnh dung hợp, hóa thành một đạo tinh chỉ điện xế quang mang. Đào Yêu Yêu trong đầu hiện lên Tiểu Tuyết, thầm kêu thật là lợi hại, đây chính là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới a. Tác giả Đa Ba đột nhiên biến sắc, kêu to, không tốt, là phá hồn trảm. Kho bất ngờ không kịp trốn tránh, bỏ qua một bên đường đa đa, hai tay nắm thành pháp quyết, thân thể biên giới hiện hiện kim sắc vầng sáng, đây là kim luân pháp sư hộ thể hơi thở thai pháp che đậy, lại xương phiến ngọn nguồn giả pháp, xét đánh hỏa thiêu chẳng hề có thể phá. Lý Phượng Kỳ nháy mắt vọt tới phụ cận, mũi kiếm đâm thẳng, chỉ nghe ầm ầm sơn băng địa liệt tiếng vang. Mọi người ù tai nhục chiến, định thần nhìn lên, Tác giả Đa Ba mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ tía, lung lay muốn đổ, tựa như một chút uống vài hũ liệt ỉu. Phá hồn trảm là huyền môn cao thâm kiếm thuật, thi triển đi ra sơn phong cũng có thể chặt đứt. Lý Phượng Kỳ thấy hộ thân pháp dù phá, phiên tăng thế mà không có bị đâm chết, uống âm thanh hái, tốt con lựa chọn. Thuận tay ôm lấy đường Đa Đa, hướng Lục Khoan ném qua, nói, chăm sóc ngươi tiểu sư huynh. 14. Chương 13, sơ tinh bụi tức chủ chi kỷ. Đào Yêu Yêu nghe vậy chấn động, trong đầu hiện lên ngày xưa đã học qua Phật kinh. Theo Phật giáo trải qua thư ghi lại, người tu hành đắc đạo sau có 5 loại thần thông: Thiên Nhãn Thông, Trời Thai Thông, Như Ý Thông, Tha Tâm Thông, Số Mệnh Thông. Trong đó Thiên Nhãn Thông có thể tận lãm vạn sự vạn vật, nhìn ở ngoài ngàn dặm. Nếu như lại chứng được La Hán chính quả, liền có thể phân rõ chúng sinh sở tác sở vi, cùng ngày sau đủ loại báo ứng, cho nên La Hán Thiên Nhãn Thông lại xưng Thiên Nhãn Minh. Lý Phượng Kỳ nói ra Thiên Nhãn Minh ba chữ, ý chỉ tiểu ni cô có thể xem bề ngoài mà minh nhân quả, nhìn rõ người khác bí ẩn chuyện cũ. Nhưng như thế cái yếu đuối nữ nhi, ấm no còn khó chu toàn, như thế nào lại là thần thông quảng đại La Hán? Tiểu Ni cô nói, thần thông không cần phải nói. Lý đạo huynh phổ tế thiên hạ thương sinh, đã tu thành bố thí sóng rồ mì, đời sau tất lấy được ngã Phật thụ nhớ, phải chứng lớn Bồ đề đạo quả. Bần nhi hữu duyên bái kiến Tôn Nhan, quả thật kiếp trước tổn chưa phu báo. Giọng nói của nàng cực kỳ cung kính, tâm tình kích chi dư, tay chân có chút phát run. Đào Yêu Yêu nhìn chằm chằm tiểu Ni cô, lại nhìn nhìn Lý Phượng Kỳ, trong lòng điểm khả nghi buộc phát nàng luôn miệng nói đại sư huynh phổ tế vạn dân, ngược lại tượng tận mắt nhìn thấy sự tình. Trương Đại Thúc bọn hắn đàm luận Tiêu Tương Hoa Vũ lúc, cũng là như vậy cung kính thần thái, nha, phổ tế vạn dân, hẳn là đại sư huynh chính là kia Tiêu Tương Hoa Vũ. Cẩn thận chu đáo Lý Phượng Kỳ, nhìn hắn khí sắc cú ám, thần sắc suy sụp tinh thần, cùng trong tưởng tượng đại anh hùng trên lệnh cách xa vạn dặm. Lý Phượng Kỳ hai mắt nhìn thẳng phía trước, hồ lô xích lại gần bên môi, thản nhiên nói, cái gì đời sau kiếp trước, nhân quả báo ứng. Ta tu chính là huyền môn đạo pháp, chỉ luận thiên mệnh, không tin nhân quả. Tiểu Nhi cô nói, vạn pháp tính không, tận từ nguyên nhân. Lý đạo huynh trước kia tao ngộ thảm họa, đều nhân duyên tương ứng cho nên vô thường, khổ, không ta là vì tên sắc chi nhân duyên, đạo huynh như lĩnh hội đoạn mấu chốt này, nội tâm tích tụ tình cựu cùng đau khổ, định, nhất định thông suốt tiêu mất. Nàng tinh lực còn chưa hồi phục, ỷ vào hưng phấn sức lực đàm luận Phật pháp, đột nhiên khí hư chân nhuận ra, lung la lung lay đỡ lấy bên cạnh bàn. Lý Phượng Kỳ nhìn nàng một chút, cười nói, ngươi tỉnh lại đi, thế gian nào có La Hán Bồ Tát. Cái gọi là thiên nhãn minh thần thông, cùng loại xem tướng bói toán pháp thuật, có thể ước đoán các hùng, phỏng đoán nhân sự, có thể nào thấy rõ kiếp trước kiếp này nhân quả. Lại nói nào có cái gì kiếp trước kiếp này? Nhân quả báo ứng. Tiểu Nhi câu ngươi cẩn thận nghe ta giảng, Phật môn dù lớn, không đủ lập chứng, Phật pháp dù sâu, chịu tượng hương, từ xưa bao nhiêu tín đồ xuất ra khổ tu, đến già đến đọc sách đến mặt đầu, chẳng không có gì thành, bạch bạch sống uổng cả đời. Tiểu Nha đầu linh tính mười phần, dáng dấp lại tiêu chí, sao không vui vui sướng sướng sinh hoạt? Về sau lại tìm cái tốt nhà chồng, thành hôn sinh con phụng dưỡng cha mẹ, không thể so khi Nhi cô mạnh bạn. Lần. Hừ, càng muốn cạo chọc bên đường ăn xin, như bực này tu hành có thể đắc đạo. Lão mẫu heo đều sẽ leo cây. Hắn càng nói càng nổi giận, đột nhiên đứng người lên, nói, lúc đầu uống đến thoải mái, lại bị tiểu nhi cô quấy tử hứng. Mẹ nhà hắn, lão tử né tránh điểm, tránh khỏi cùng ngươi mù nói nhảm. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, lắc lấy tiến đụng vào bên trong, trong phòng khách lách cách đổ vật ngã lật, lập tức vang lên như sấm sét tiếng ấy. Tiểu nhi cô hai tay đỡ định cái bàn, kết lực đứng vững, nói, Lý đạo huynh, không cần thiết vọng ngữ bán phật, ngày sau sợ thụ ác báo. Đang khi nói chuyện ánh mắt tán loạn, ngay cả Lý Phượng Kỳ đi ra đều không có phát giác. Đào Yêu Yêu gặp nàng chống đỡ hết nổi, bận bịu đỡ đến băng ghế bên trong ngồi xuống, từ trong túi áo lấy ra bánh nướng, sẽ thành khối nhỏ muốn đút nàng. Tiểu Nhi cô mở to mắt, chậm chạp lắc đầu. Đào Yêu Yêu nói, "Tiểu sư phụ, ngươi là đói xong chóng mặt, ăn một chút gì liền sẽ tốt." Tiểu Nhi cô cười nhạt một tiếng, nói, "Đa tạ công tử hảo ý, Phật môn quy củ quá chưa không ăn. Nếu không phải ngày mai muốn vượt qua sơn lĩnh, không có chỗ hóa duyên, ta cũng sẽ không hoàng hôn tới đây khất thực." Năm đó Thích Ca Mâu Ni đem người tu hành, mỗi ngày sáng sớm ăn xin dọc đường cơm canh, sau bữa cơm trưa giảng kinh giảng đạo, lại không ăn bất luận cái gì đồ ăn, cái này xưng là quá trưa không ăn. Đào Yêu Yêu biết Phật môn có cái này giới quy, nhưng nói bất tỉnh còn muốn thủ giới, như thế thành kính tín đồ khi thật hiếm thấy, khâm phục chi dư, thầm than nàng quá mức cứng nhắc, nói hết lời khuyên nửa ngày, tiểu nhi cô chỉ là mỉm cười lắc đầu. Cái này công phu các thực khách lần lượt tán đi, trong đường quặng cu é rất nhiều. Làm việc vật gã sai vật lau bàn tử quét rác, trước khi đi chạy sau bận rộn. Nhân viên tiểu nhị đi đến bên cạnh bàn, liếc mắt nhìn về phía Đào Yêu Yêu, nói, khách nhân, chúng ta phải nốt cửa. Ngươi như Lưu tiểu sư thái qua đêm, liên cùng với nàng gian khách phòng a. Lời nói mang theo sự trâm trọng, có phần có vẻ khinh thường. Đào Yêu Yêu nói, "Tốt, nhanh lĩnh chúng ta vào phòng đi ngủ. Ngày mai viết chương công đức thiếp thiết cổng, dạy qua hướng khách thương lan chuyển quý điếm kính Phật mỹ danh. Phàm là Phật tự tiếp nhận đại tông bố thí, chắc chắn thí chủ danh tự dán thông báo bố cáo, xưng là công đức thiếp. Hành cước tăng chỉ tới chùa miếu ngủ tạm, dân gian người ta ngủ lại xem như tích công đức, bình thường sẽ không hướng tăng lữ thu lấy tiền thuê nhà. Khách sạn tiếp nhận ni cô cũng phi thường gặp, mà mặc kệ cùng nam tử cùng túc, kia càng là chưa từng nghe thấy hiếm lạ sự tình." Chủ cửa hàng ngay tại trong quầy tính sổ, nghe Đào Yêu Yêu lời nói này, minh bạch hắn là cũng cái bại hoại nhân vật, suy nghĩ việc này lan truyền lái đi, quan phủ hỏi thăm hối cảm mạo tội danh, khách sạn không phải đóng cửa không thể. Vội vàng buông xuống sổ sách, quát lui tiểu nhị, phụ cận xin lỗi nói, khách quan thứ lỗi, từ xưa tăng tục có khác. Tiểu sư thái ở trọ vốn không có gì, chỉ là trong tiệm bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, truyền ra lời đồn sợ hỏng tiểu sư thái thanh danh. Đào Yêu Yêu há lại dễ khi dễ. Ngày đó hắn hoành hành rót huyện thành, người gặp người sợ, giờ phút này tiểu điếm tiểu nhị dám mở miệng khinh nhục. Hai câu xin lỗi chỗ này chịu bỏ qua. Nghiêm mặt nói, vị đại ca này chính miệng nói, muốn lưu tiểu sư thái qua đêm. Người làm ăn nói không giữ lời tính là gì? Tiệm này a, tiểu sư thái là ở định, thức thời chuẩn bị kỹ càng phòng trên. Chủ cửa hàng liên tục giải thích, Đào Yêu Yêu không buông tha, huyên náo hung những khách nhân ra vây xem, tự nhiên phụ họa Đào Yêu Yêu nào nhiều, giúp đỡ chủ cửa hàng khuyên giải thiếu. Chủ cửa hàng xuất mồ hôi chán, âm thầm buồn bực, làm sao hôm nay người người hung hăng càng quái, chẳng lẽ đều là thiên ma tinh hạ phàm. Trong lòng nôn nóng, quay đầu đem tiểu nhị mắng cái thú chết. 15 Chương 14, mấy lần chuyện cũ ba lượt quang. Đào Yêu Yêu vừa định quát bảo ngưng lại, lời đến khỏe miệng lại nuốt về trong bụng, chỉ cảm thấy Hồng Tụ mặc dù đường đột, lại vừa lúc thay mình biểu lộ tình ý, không biết Tiểu Tuyết làm gì đáp lại. Tiểu Tuyết sắc mặt trắng bệnh, trầm giọng nói, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Hồng Tụ thấy Đào Yêu Yêu không có lên tiếng, càng thêm thêm mắm thêm muối mà nói, "Thiếu nãi nãi, chủ nhân nhà ta là thật tâm yêu ngươi a, hắn bái sư cầu tiên vốn là giả, tìm tình cầu hái mới là thật. Vì thắng được Tiểu Tuyết cô nương phương tâm, hắn làm bước lên lớn hiểm, xâm nhập ma cảnh chết đi sống lại." Ai, này làm sao chịu nổi? Duy ta Đào công tử, "Tiểu Tuyết cô nương, thường nói dễ kiếm Dạ Minh Châu, khó tìm hữu tình lang. Qua cái thôn này, không có cái tiệm này, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cô phụ đảo công tử tình ý nha."
Xảo Nhi nghe được hai mắt đăm đăm, liễu lưỡi nói, "Hoa,
nói hay lắm náo nhiệt, có phải là thật hay không a?"
Hồng Tụ nói, "Thiên chân vạn sắc."
Chủ nhân trong đêm bên trong giảng chuyện hoang đường, đều thâm tình kêu gọi ý trung nhân danh tự.
Tiểu Tuyết muội muội, ngoan muội muội a, meo meo meo, ta thật yêu ngươi."
"Ai nha nha, buồn nôn muốn chết, nhớ tới ta liền nổi da gà."
Tiểu Tuyết đột nhiên gào to, ngậm miệng, thân thể run rẩy, cắn răng nói, "Yêu chính là yêu. Yêu ngôn hoặc chúng, như không diệt trừ sớm muộn sẽ hại người."
Đầu ngón tay quang mang ẩn tránh, lại muốn thả ra cúc anh kiếm.
Đào Yêu Yêu vội vàng giang hai cánh tay, bảo vệ Hồng Tụ, cười bồi khuyên nhủ, "Hạ thủ lưu tình."
"Tiểu Tuyết, ngươi giảm nhiệt, đừng tức giận, khí hỏng làm sao tốt."
Xảo Nhi trời sinh danh ma quỷ quái, nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn Đào Yêu Yêu che chở Hồng Tụ, đã đoán 8-9 phần, nói, "Đào đại ca, hồ ly tinh tỷ tỷ giảng chính là thực."
Đào Yêu Yêu cực kỳ lung túng, thầm thì trong miệng, "Ta, nàng, cái này,
ai,
cũng không hoàn toàn là thật."
Sợ chọc giận bên trong thần kiếm mất khống chế, nộ thương Đào Yêu Yêu, chỉ nói, "Đào đại ca, ngươi tránh ra. Đợi ta giết yêu hồ, thay ngươi hóa giải yêu pháp."
Hồng Tụ cười nói, "A, hi kỳ, thế đạo biến rồi sao?"
Lão bà mệnh lệnh lên lão công đến.
Đào Yêu Yêu quát, "Tiểu Hồng ngươi câm miệng cho ta.
Còn dám quấy rối, ta lão tát thai của ngươi."
Mắt thấy Tiểu Tuyết thật sự nổi giận, việc này sợ khó kết thúc yên lành, gọi lớn, "Đại sư huynh, ngươi là cứu khổ cứu nạn đại anh hùng, phiền não tôn giá, giúp chúng ta phân giải a."
Mấy người dây dưa làm ầm ĩ, Lý Phượng Kỳ một mực khoanh tay đứng nhìn, cười hì hì như là xem kịch.
Tiểu Tuyết quay đầu nhìn qua Lý Phượng Kỳ, nói, "Hồ yêu này đạo hạnh dù cạn, trời sinh tính cực kỳ âm độc. Nàng dùng yêu thuật mê hoặc Đào đại ca, ý đồ lẫn vào Nga Mi phái làm loạn. Giữ gìn sư môn là Nga Mi đệ tử bổn phận.
Đại sư huynh, ngươi cũng đừng ngăn cản ta hàng yêu."
Lý Phượng Kỳ cười nói, "Thú vị, thú vị, tiểu hồ ly thật biết dày vò. Ta lại đồng ý Đào huynh đệ mang nàng về núi Nga Mi, lại nhìn có thể dẫn xuất nhiều nhiễu loạn lớn."
Tiểu Tuyết thở nhỏ kính yêu đại sư huynh, biết hắn cử chỉ phóng đãng không bó, mới mất đi Nga Mi thủ đô vị trí, nghe lời này một trận đau lòng, nói, "Đại sư huynh, ngươi uống rượu quá nhiều, thiếu giảng hai câu a."
Lý Phượng Kỳ thở dài, "Tuyết nha đầu a, Tuyết nha đầu.
Người ta rõ ràng đã biểu lộ yêu thương, ngươi lại ngộ nhận là hồ yêu mê hoặc bố trí.
Ai, đến tột cùng ai say ai tình đâu?
Thật gọi người dở khóc dở cười."
Tiểu Tuyết tâm niệm vừa động, thầm nghĩ Đào đại ca nói cái gì yêu ta, kính ta, còn cái gì thiên địa chứng giám, hẳn là có ám chỉ gì khác.
Đang chờ hỏi, khách chủ cửa hàng đi tới, run lẩy bẩy tắc tắc.
Hai trượng có hơn liền túi người thở dài, buồn bã nói, "Chư vị,
chư vị đại tiên, các ngươi những đồng bạn kia."
Ngay tại trong phòng khách loạn đả đập loạn.
Tiểu điếm vốn hơi lời ít, mời đại tiên dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng tiểu nhân áo cơm bát cơm.
Lý Phượng Kỳ nói, "Hoàng bét, huyên thúc độc thương chưa giải, lúc này nghĩ là nguy hiểm."
Tiểu Tuyết hỏi, "Huyên thúc,
đó là ai?"
Lý Phượng Kỳ cùng Đào Yêu Yêu không có trả lời, vội vã hướng trong tiệm chạy.
Xảo Nhi thầm cảm thấy không ổn, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói, "Đúng, náo như thế nửa ngày, như thế nào không gặp Đường Đa Đa?"
Tiểu Tuyết nghe vậy trong lòng trầm xuống, không lo được đối phó Hồng Tụ, lôi kéo Xảo Nhi bước nhanh đi vào trong tiệm.
Tiểu Tuyết thần sắc đột nhiên thay đổi, trước kia ký ức hiện hiện náo hải, run giọng nói, "Ngươi
là năm đó ngự thú môn thủ đồ, Hứa
Thanh Huyền."
16.
Chương 15, sương mù khóa xa tụ trời không bờ.
Bạch hổ bị đạn bắn trúng, rỗi dài cái cổ cùng hống.
Lý Phượng Kỳ chỉ sợ dã thú nổi giận đả thương người, vội vàng kêu lên, dừng tay.
Rốt cầm là xong phát toại súng kiếp, tiếng súng đầu tiên vang lên dư âm chưa tuyệt, lại lần nữa bóc cỏ.
Chỉ bắn ra bên trong mục tiêu, bạch hổ chân sau huyết nhục tóe phun, đau đến run rẩy.
Hổ mao ghim trình đại trưởng quỹ cổ, tựa như trăm ngàn con kiến bò loạn.
Trình đại trưởng quỹ gãi ngứa khó nhịn, ha 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 nhếch miệng cười ngây ngô, liền hô, "Hùng lượng, hùng lượng."
Đầu óc thanh tỉnh chút, loạn reo lên, "Rốt tiên sinh, chớ đánh thương nha.
Bạch hổ ra làm hỏng không đáng tiền rồi."
Rốt đảo ngược họng súng, nhanh chóng nhét vào lửa dược trì đạn.
Bạch hổ giống cảm thấy được tình cảnh nguy hiểm, gặp con chết thẳng cẳng, thả người nhảy ra vách núi bên ngoài.
Chỉ thấy một đoàn bóng trắng càng rơi càng nhỏ, cuối cùng tan biến tại mênh mông trong mây mù.
Rốt thò người ra quan sát, vách đá vạn trượng thâm bất khả trắc, đành phải tiếc hận lắc đầu, đem đoạn thương cắm vào đai lưng.
Lý Phượng Kỳ đỡ dậy Trình đại trưởng quỹ, kiểm tra toàn thân các nơi, trừ chảy ra bên ngoài lại không có gì đáng ngại.
Kia bạch hổ không có chút nào hung tính, tự thân tuy bị đạn bắn bị thương, lại không có hướng người chúng quanh xúc công kích trả thù.
Trình đại trưởng quỹ đột nhiên bị kinh biến, hù phải suýt nữa cất đái cùng ra, kinh hồn hơi định lại liên tục dậm chân, thở dài, đáng tiếc đấy, hảo hảo một trương bạch hổ ra, tới tay bạc trôi theo dòng nước.
Thang liền nâng đại trưởng quỹ lên ngựa, cước phu môn thu thập tản mát hàng hóa, trọng chỉnh đội hình xuất phát.
Mọi người kiếp sau nỗi khiếp sợ vẫn còn, liên lụy xúc vật hốt hoảng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ không nhiều sinh hai cái đuổi.
Thuận đường núi vượt qua vách núi, mặt đường dần rộng, địa thế xu thế bình, mà ánh nắng từ từ ảm đạm, bốn phía lại bao phủ âm trầm sương mù.
Thương đội đi nhanh thật lâu, chúng tiểu phu mồ hôi đầm địa, hơi cảm thấy hô hấp khó khăn, phảng phất lâm vào đầm lầy nước bùn bên trong.
Mấy tên tuổi già kiệu phu thân thể yếu kém, liên tiếp thoát lực té xỉu.
Rốt vung vẩy cánh tay, kêu lên, đình chỉ tiến lên.
Mọi người nghỉ ngơi tốt lại đi.
Lý Phượng Kỳ nắm ngựa của hán cương, nói, nơi đây khí thế hung ác tràn ngập, không nên dừng lại, hay là mau rời khỏi cho thỏa đáng.
Rốt cao mày nói, người Đông Phương rất cổ quái, cái gì ngực khí bệnh phụ chân, còn như vậy liều mạng chạy, bọn hắn nhanh mệt mỏi thắt thở. Ta phải bảo đảm mọi người an toàn, không muốn ra hiện tụt lại phía sau hoặc là thương vong tình huống. Lý Phượng Kỳ nhún nhún cái mũi làm quái tướng, cười nói, sợi củ cải tiên sinh, ngươi trước cam đoan an toàn của mình thôi, đừng chỉ chú ý xính anh hùng. Hai người tranh luận không ngớt, mọi người do dự khó quyết, chợt nghe có người thở nhẹ cứu mạng a. Giọng nói huyền nu, từng tiếng nghẹn ngào, bao hàm bi thương ý vị. Nồng vụ hấp mở khe hở, chỉ thấy ven đường đống đá bên trong nằm sấp thiếu nữ, sợi tóc theo gió phiêu tán, thân thể mềm mại run rẩy, giống bị thương không cách nào động đậy. Rốt kêu lên, a nha, là cái thụ thương hải tử, nhanh cứu người. Xoay người nhảy xuống ngựa, hướng thiếu nữ kia đi đến. Lý Phượng Kỳ vội vàng giang hai cánh tay, che ở trước người hắn, lớn tiếng nói, chậm đã. Trên núi yêu quái thường biến thành hình người, hoặc làm bộ gặp nạn, hoặc không có tác dụng trang viên, lấy các loại huyễn thuật mưu hại người đi đường. Các ngươi nhục nhãn phàm thai không biết tốt xấu, coi chừng bị yêu quái lừa gạt. Rốt một người, nói, ngươi ý tứ, nữ hải tử này là yêu quái, ngươi điên rồi, vẫn là của ta lỗ thai nghe lầm rồi. Lý Phượng Kỳ không vội không buồn bực, hỏi, vừa rồi tiếng kêu cứu truyền lại từ sân gốc, còn tại phía sau chúng ta, như thế sẽ công phu, gặp rủi ro người lại ở trước mắt xuất hiện, ngươi nhìn có trách hay không? Chẳng lẽ nàng biết phân thân pháp, khắp núi khắp nơi hô cứu mạng? Thiếu nữ kia dịu rít nước nở, trong mắt đan sen lo sợ nghi hoặc cùng chờ đợi thần sắc, duỗi ra mảnh khảnh cánh tay, buồn bã nói, đại thúc, bà bá, mau cứu ta. Tình cảnh này thảm đạm đến cực điểm, thạch đầu nhân cũng mềm lòng. Cước phu môn phần lớn là trung thực hán tử, không đợi đông gia phân phó, mấy người phụ cận dịu lên thiếu nữ, vị chậm rãi đi trở về trong thương đội ở giữa. Trình đại trưởng quý túi thấp người, nhìn thiếu nữ kia 13-14 tuổi bộ dáng, khuôn mặt như vẽ, vóc người đơn bạc, thủ đoạn cùng cái cổ mang theo đồ trang sức, nghiễm nhiên là giàu nhà tiểu thư cách ăn mặc. Trình đại trưởng quý hỏi, tiểu cô nương, ngươi gọi cái gì tên? Làm a tử một mình tại trong núi sâu, người lớn trong nhà đâu? Tiểu nữ hài nước mắt vẫn còn, điềm đạm đáng yêu mà nói, ta gọi Tiêu Tiêu. Cha ta là kinh môn tri phủ Vũ Văn Trung. Bởi vì Nam Lăng cô bệnh nặng, cha để ta tiến về hỏi thăm. Hành kinh nơi đây lúc, rừng cây sau bỗng nhiên nhảy ra chỉ lớn hổ trắng, bọn gia đình toàn dọa chạy. Ta một người mù đụng, dẫm lên tảng đá bị sái chân, đã ngồi 2 ngày 2 đêm. Lý Phượng Kỳ khịt mũi coi thường, thầm nói, hừ, mưa Tiêu Tiêu, thật biết đặt tên nhà. Trình đại trưởng quỹ nghe nói là quan tiểu thư, nhất thời nổi lòng tôn kính, nói, Vũ Văn Trung đại nhân, ta cửu ngưỡng đại danh đấy, rất sớm đã muốn bái kiến lệnh tôn. 17. Chương 16, U cốc tiểu điệp bạn lão ông. Màu lam hồ điệp vỗ hai cánh, khi thì từ chỗ gần lướt qua, khi thì đón mặt trời xoay múa, đống nhiên tới lui, tư thế kỳ lạ, giống thu hút đồng bạn cùng nàng sát cánh cùng bay. Rốt hô to, mau đuổi theo a, gần một chút, lại gần chút, đuổi theo bắt được nó. Nếu không phải nhớ rồi tan nguy, Lý Phượng Kỳ sớm đã thả kiếm hàng yêu. Hắn nhìn thấu hồ điệp ý đồ, cười lạnh nói, tiểu yêu nữ rào hoạt, rõ ràng phía tây yêu khí dày đặc nhất, nàng lại dẫn dụ chúng ta hướng mặt trời bay, hắc, nghĩ làm điều hồ ly sơ kế, cũng không ước lượng đạo hạnh của mình. Tay trái hai chỉ buông xuống, điều động kiếm quang hạ xuống rơi, sông hồ điệp kêu lên, tiểu yêu nữ, ta trước đi cứu người, quay đầu lại tới thu thập ngươi. Cách đám mây, hai người cấp tốc hạ xuống. Phía trước nguy nham núi non trùng điệp, cây rừng rậm rạp, chính là trước kia nhắm ngay ngọn núi kia. Lý Phượng Kỳ thu hồi kiếm quang, mang theo cùng rột chậm chậm rơi xuống đất. Hai người còn chưa đứng vững gót chân, chỗ gần manh vang lên như tiếng sấm gầm thét. Chỉ thấy bùn cắt lộn xộn dương, nham thạch sau nhảy ra con kia hổ trắng, dương nhanh múa vút làm bộ muốn lao vào. Rột lông tóc dựng đứng, hai tay ngã vào phần eo, nhưng trừ cây kia vu sư cây chổi bên ngoài, lại không có khác vũ khí có thể dùng. Chính hoảng loạn ở giữa, bên người kim quang kích tránh, một đạo kiếm quang trực tiếp hướng bạch hổ vào tới. Đạo ánh sáng này uy thế tấn mãnh, hổ trắng giống bị khuất phục, quần mình chân chảo chỉ lo phát run, mắt thấy kim quang muốn bắn trúng mục tiêu. Đông nhiên oanh minh nhất hai, giữa không trung bay tới đầu cắt trượng đỡ khai kim quang, va chạm dư ba hướng ngoại mở, chấn động đến chung quanh núi đá bay tứ tung loạn tung tóe. Hết thể đều kết thúc, bạch hổ bên người có thêm một cái lão đầu, hạc phát đồng nhan, đầy mặt nụ cười hiền lành, chống cắt trượng thi lễ nói, gia súc có sai lầm quan thúc, va chạm hai vị, mời tiểu ca nhiều hơn đảm đương. Lý Phượng Kỳ càng không đáp lời, quay đầu phương hướng ngược phi nước đại, một bên chạy một bên ngửa mặt lên trời thét dài, đảo mắt chạy ra 2 dặm có hơn. Rốt đứng tại chỗ cũ ngẩn người, lẩm bẩm nói, đại vu sư bệnh điên phạm rồi. Hắn muốn làm gì? Lời còn chưa dứt, Lý Phượng Kỳ hô khiếu nhi đến, thân hình nhanh như lưu tinh, trường kiếm trong tay chém thẳng vào lao đầu đỉnh đầu. Lão giả kia vận kình giơ lên cắt trượng chống đỡ. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, tinh mang bắn ra bốn phía, cắt trượng gãy thành hai đoạn, lão giả lảo đảo lùi lại, đầu vai vỡ ra dài nửa xích miệng vết thương. Tươi máu nhuộm đỏ nửa bên vạt áo, lão giả sắc mặt trắng bệnh, lại lộ ra vẻ mặt vui mừng, thở dốc nói, tiểu ca là huyền môn bên trong cao thủ. Lý Phượng Kỳ quay gót xoay eo, lăng không chuyển nửa cái vòng tròn, lại hướng nơi xa chạy vội. Lão giả minh bạch cử động lần này là vì ngưng tụ kiếm khí, đối phương trở lại lúc kiếm thế tăng cường, kia nhưng không cách nào ngăn cản, vội nói, tiên nhân chậm động thủ, lão hủ có tình hình bên dưới bẩm báo. Đúng lúc này, chân trời kỳ quang vụt sáng, con kia màu lam lớn hồ điệp vỗ cánh bay gần, rơi xuống nham thạch một bên, vẫn như cũ biến thành tiểu cô nương nhu thuận hình dáng. Tiêu lên, Hoa Gia Gia, ngươi chớ cùng kia tiểu tử nói nhảm. Hắn là cái không biết chuyện mọi dợ, chỉ biết cậy vào pháp thuật khi dễ người. Rốt xoa nắn hai mắt, cảm thán, hồ điệp biến thành tiểu nữ hài, Trung Quốc ma thuật, để người không thể tin được là thật. Tiêu Tiêu quay đầu, trong ngực lấy khăn tay ra, hướng phía Rốt trên mặt nhẹ nhàng ném đi. Rốt nhất thời con mắt đăm đăm, nhếch miệng ôi ôi cười ngây ngô, điên điên khủng khủng nhanh chân hướng Tiêu Tiêu chạy tới. Lý Phượng Kỳ dù đã chỉ mở mấy chục trượng, vẫn có thể phát giác tứ phương dị động. Trông thấy Rốt đi theo Tiêu Tiêu chạy, tư thế thần thái mười phần quái dị, hiển nhiên là bên trong yêu thuật, thầm nghĩ Dương Quỷ Tử cũng là thân người, ta không thể thấy chết không cứu. Thu hồi kiếm thế, chân phát truy trở về. Tiêu Tiêu dao động trong tay la khăn, một bên dẫn Rốt nhắm hướng đông chạy trốn, vừa hướng lao giả hô, Hoa gia gia, chúng ta chia ra hành động. Ta dẫn ra cái này rất tiểu tử, ngươi nhanh đi cứu thương đội những người kia. Trong bọn họ độc rất sâu, kéo dài thêm tính mệnh khó đảm bảo. Lão giả cũng biết cấp bách, càng không nói nhiều, cưỡi lên bạch hổ hướng phía tây lao vùng vụt. Lý Phượng Kỳ thấy thế kêu khổ, suy nghĩ lao yêu quái nhất định là vội vàng đi hại người. Ta như truy hắn, Dương Quỷ Tử làm sao bây giờ? Mặc cho hắn bị tiểu yêu nữ hại chết ta. Hắn pháp lực tuy mạnh, đối địch kinh nghiệm kiên quyết, lúc ấy tình thế khó xử, không biết như thế nào cho phải. Cứ như vậy một trì hoãn, hai bên đều trốn xa. Lý Phượng Kỳ dậm chân một cái, nảy sinh ác độc nói, coi như vậy đi. Trước cứu thấy được. Hắc, sợi củ cải thật là một cái phiền phức tinh. Hắn hạ quyết tâm, lái kiếm quang bay vút lên màu chóng đuổi. Rốt bị Tiêu Tiêu câu hồn pháp thuật mê hoặc, một đường té ngã ngã đụng, bàn chân cùng đầu gối toàn mái hỏng, vẫn cười toe toét cười cái không ngừng. Tiêu Tiêu hướng phía trước bay đi, quay đầu cười nói, rất tiểu tử, ngươi bản sự rất lớn a. Mau tới cứu sợi củ cải a. Đắc ý không bao lâu, Tiêu Dung biến thành ý sợ hãi. Lý Phượng Kỳ tu tập chính là huyền môn chính pháp, không thể coi thường, Tiêu Tiêu có thể nào địch nổi. Khoảnh khắc cách xa nhau trượng dư, Lý Phượng Kỳ đưa tay bắt kéo Rốt quần áo. Tiêu Tiêu vừa sợ vừa hãi, hiện ra bản tướng quấn lên yêu phòng, lôi cuốn Rốt thay đổi đi hướng, trái nhất chuyển, phải rẽ ngang, từ khe đá, bụi cỏ, ở giữa rừng cây xuyên qua, ôm lấy vòng tròn liều mạng trốn tránh. Xê dịch. Lý Phượng Kỳ chưa quen thuộc địa lý, lại đề phòng trên núi có dấu lợi hại hơn yêu ma, bởi vậy cũng không có quá phận bức bách. Truy gần nửa canh giờ, Lam Hồ Điệp càng bay càng chậm, tựa hồ khí lực sắp hao hết. Lý Phượng Kỳ thầm nghĩ mang theo cái người sống sờ sờ, nhìn ngươi còn có thể hướng chỗ nào trốn. Mệt mỏi cũng đem ngươi mệt chết. Ngẩng đầu quan sát con đường phía trước, dùng mình một cái. Chỉ thấy phía trước địa thế dị thường hiểm trở, hai bên cự thạch xuyên không, ở giữa rừng cây rậm rạp, hình thành thâm thủy u ám hẻm núi. Một đầu khe núi chảy vào rừng rậm, nước sóng lăn lăn chảy xuôi, cho cây rừng chiếu bên trên quỷ dị quần sáng. Lý Phượng Kỳ toàn bộ tinh thần đề phòng, thầm nghĩ nơi đây hung quang ẩn hiện, tất làm ác ma hang ổ tiểu yêu nữ đến đây là tìm cứu binh. Trung quanh cỏ cây như thế mật, nếu để nàng chạy đến đi, lại đuổi bắt vậy nhưng khó. Nhớ tới ở đây, Lý Phượng Kỳ huy trưởng thả ra thần kiếm, quắc, nghiệt xuống, đem người lưu lại cho ta. Kiếm quang lướt qua dòng suối nhỏ, kéo lên ba cao lớn của nước, trắng bóng dáng như ngân luyện làm mang. Thang đến giữa không trung đống nhiên tản ra, rầm rầm như mưa rơi vẩy xuống. Rốt từ đầu đến chân bị thanh thủy xối thấu, yêu khí lập tức hóa giải. Kia kiếm quang dư uy không giảm, vòng quanh giọt nước lại bắn về phía Lam Hồ Điệp. Nhưng vừa tiếp cận rừng cây biên giới, liền như đụng vào vô hình cất giấu, giọt nước cùng kiếm quang hướng ngoại bắn ra. Lý Phượng Kỳ run lên, thu hồi thần kiếm, thầm nghĩ cánh rừng này quả nhiên cổ quái. 18. Chương 17, sóng biếc ngọc thiểm cổ mộ sâu. Sững sờ nửa ngày, Lý Phượng Kỳ lấy lại tinh thần, quắc, tiểu yêu nữ, ngươi làm gì? Tiêu Tiêu nói, đồ đần, ngươi muốn ra trước hô một tiếng a. Lý Phượng Kỳ nói, vậy ngươi tiến đến sao không trước hô một tiếng? Tiêu Tiêu làm cái mặt quỷ, nói, lười nhác cùng ngươi nói láo đầu, dọc theo dấu chân trước lui về. Quay đầu nhìn quanh, sắc mặt xoát biến trắng, run giọng nói những cái tia chân. Dấu chân đâu? Làm sao không gặp rồi? Chẳng biết lúc nào, hai bên cây rừng uy nghiêm như lúc ban đầu, trước sau trên mặt đất không có chút nào dấu vết, phảng phất từ chưa có người đi qua. Lý Phượng Kỳ lẩm bẩm nói, dấu chân biến mất. Quả thật là biến ảo vô thường a. Đúng, đã tên cựu rượu lôi trận, trong rừng cảnh tượng, nhất định y theo tinh tú vận chuyển mà biến hóa. Ai, đột giác môn sở sư đệ tinh thông tinh tượng, như hắn ở chỗ này liền tốt. Tiêu Tiêu chán nản nói những này có làm được cái gì? Bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao thoát thân a? Chẳng lẽ lao ngốc như vậy đứng? Lý Phượng Kỳ gượng cười nói, a ha, Nga Mi đệ tử tu vi tinh thâm, đứng hắn 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Các ngươi yêu tinh tính tình nhảy thoát, hơn phân nửa không có cái kia định lực. Tiêu Tiêu nộ khí xông lên, nói, thổi cái gì ra châu? Hừ, ta có thể nguyên địa đứng 3 tháng, ngươi tin hay không? Lý Phượng Kỳ nói, ngươi có thể đứng 3 tháng, ta liền có thể đứng tam niên. Tiêu Tiêu nói, ngươi đứng tam niên, ta liền đứng 30 năm. Giang có mấy hiệp, đơn giản là gà đẻ trứng, trứng sinh gà tiểu hải khoe miệng. Tiêu Tiêu giận quá mà cười, ngửa đầu lọt lắc. Lý Phượng Kỳ kiệt lực ổn định thân hình, kêu lên, này này, ngươi lại phát điên a? Ngốc cười cái gì? Tiêu Tiêu nói, ta cười Nga Mi cao thủ tự xưng tu vi tinh thâm, lại là ngoài miệng tu vi, sẽ chỉ cùng nữ hải tử tranh cãi, nửa điểm tác dụng đều không có. Lý Phượng Kỳ khinh bị nói, ngươi tính là gì nữ hải tử? Khi còn bé là con sâu gióm, tu luyện mấy ngày giả ra người dạng, kết quả làm côn trùng không giống côn trùng, người không giống người, biến thành dở dở ương ương quái vật. Ai nha, đáng thương a, muốn tìm cái đồng loại đều buồn ngủ quá khó. Mấy câu chạm đến Tiêu Tiêu chỗ đau, nghe thấy Lý Phượng Kỳ tùy tiện chế nhạo, trong mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa hoa. Chỉ muốn phiến hắn hai cái bạc hai, hai tay lại nắm lấy bờ vai của hắn, nhất thời khó mà phát lực, trong lúc tình thế cấp bách ngẩng đầu hô, ai nha, Hoa gia gia, làm sao ngươi tới rồi? Lý Phượng Kỳ lấy làm kinh hãi, quay đầu quan sát động tĩnh. Tiêu Tiêu thừa cơ nhảy lên cao nửa thước, chiếu chuẩn ngón chân của hắn nhọn hết sức đạp xuống đi. Dẫm đến Lý Phượng Kỳ một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Tục ngữ giảng tay đứt ruột sót, nào biết dẫm ngón chân cũng sẽ khiến người đau tận xương cốt. Lý Phượng Kỳ con mắt lồi ra hốc mắt, da mặt trướng thành màu gan heo, đột nhiên hô to, "Ma ơi!" Trong đan điền chân khí tuôn ra, chân phải phát lực nhảy nhót, thân thể hướng về sau bay bắn đi ra. Hắn thế đứng nguyên bản hơi ngửa ra sau, cái này hoành không buông ngược, liền như ná cao su phát thạch bay về phía trong rừng đầm nước. Tiêu Tiêu gắt gao ôm cổ của hắn, mắt thấy mặt đất tới gần, quanh thân huyết dịch phảng phất đều ngưng kết. Lý Phượng Kỳ càng bay càng thấp, lại không dám phóng ra kiếm quang, vạn bất đắc dĩ đưa chân đạp địa, miệng bên trong loạn trách móc, lao thiên gia phù hộ, gặp dữ hóa lành. Không biết là ông trời phù hộ, hay là may mắn chạy trốn, mũi chân dẫm lại không có phát động lôi điện. Lý Phượng Kỳ mượn lực đằng không, thường thường bay ra xa 7-8 trượng, bịch rơi xuống đầm nước bên bờ. Hai người dãy rủa lấy đứng thẳng eo chân, toàn thân nước bùn lâm ly, tay chân run lẩy bẩy, sống tượng lọt vào nồi đun nước gà con. 19. Chương 18, vắng vẻ tấc vương thủy tinh cung. Vạn trượng đáy nước, u cốc chỗ sâu, vậy mà có dấu một tòa hùng vĩ lăng tẩm. Đến tột cùng người nào xây dựng? Mai táng là ai? Hai người ngưỡng vọng cung khuyết, kính yêu chi tình tự nhiên sinh ra, không khỏi nghị quỷ xuống đất cúng bái. Tiêu Tiêu thở dài, thật là lớn khí phái, bên trong chôn nhất định là cổ đại đế vương, để tránh lọt vào chỗ mộ, mới đưa mộ thất tu kiến dưới đáy nước. Lý Phượng Kỳ nói, từ xưa đến nay, vị nào đế vương có rời biển khai sơn thần công? Kỳ diệu như vậy công trình, tuyệt không phải nhân thế lực lượng có khả năng hoàn thành. Ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú cửa ngạch, đưa tay khẽ đẩy cửa mộ, trầm ngâm nói Tấp Vương Cung. Tấp Vương vi vong tâm, Tấp Vương Cung chính là tâm cung. Danh tự rất độc đáo. Để người chết tại tâm lý trường ngủ, tu mộ người dụng ý rất sâu a. Cửa mộ kẹt kẹt một tiếng mở. Tiêu Tiêu hơi hiện vẻ sợ hãi, nói, tự tiện xông vào lăng tẩm, chỉ sợ đối người chết bất kính, chúng ta hay là đừng đi vào. Lý Phượng Kỳ cười nói, ta đều nhanh tắt thở a, phải nên đưa vào nghĩa địa. Tu mộ người có dự kiến trước, ngay cả cửa đều không có đóng nghiêm. Hắc hắc, ta nếu không đi vào, há không cô phụ ý tốt của hắn. Tiêu Tiêu nói, ai nói ngươi muốn chết rồi? Nga Mi phái đại cao thủ, một chút vết thương nhỏ cần gì tiếc nuối. Ngày mai đảm bảo sinh long hoặc hổ. Lý Phượng Kỳ nói, ngươi nếu là sợ hãi, lưu tại bên ngoài chờ ta ra tốt. Ha ha, hơn phân nửa ta cũng không về được, tiểu yêu nữ, bản thân thêm bảo trọng a. Rằng đến nơi này trong lòng thê lương, túi đầu liền hướng trong môn vượn. Tiêu Tiêu sững sờ nửa giây lát, đoạt bước lên trước đỡ lấy cánh tay của hắn, nói, được rồi, dù sao ngươi chết rồi, ta cũng không muốn sống, chúng ta chết cùng một chỗ a. Lý Phượng Kỳ hơi thầm nghĩ ngươi cùng ta không thân chẳng quen, làm gì đồng sinh cộng tử, không khỏi lôi kéo làm quen. Chính hảo càng cười, lại nghe Tiêu Tiêu nói, ta từ tiểu lẻ loi chơi chọi, còn sống tốt không có ý nghĩa. Thời điểm chết nhiều người làm bạn, dù sao cũng so khi cô hồn dã quỷ rất nhiều. Mấy câu thuận miệng mà phát, ngữ khí hơi hợt, lộ vẻ từ xưa đến nay ý nghĩ. Trong đó bao hàm thống khổ ý vị, lại làm cho Lý Phượng Kỳ thỉnh thịch chấn động. Hắn quay đầu nhìn về Tiêu Tiêu, nhìn nàng biểu lộ tự nhiên, không có chút nào buồn sắc. Nhưng mà loại này gần như chết lặng thần thái, càng thêm khiến người thương cảm. Tiêu Tiêu bị hắn chằm chằm đến cảm thấy khó xử, hỏi, uy, ngươi nhìn cái gì a? Trên mặt ta nở hoa rồi. Lý Phượng Kỳ thu hồi ánh mắt, nhu chết nói, tiểu yêu nữ, ngươi thật là kỳ quái. Vốn muốn nói ngươi thật đáng thương, nghĩ đến Nga Mi đệ tử có thể nào đồng tình yêu quái. Ngạnh sinh sinh lại đổi miệng. Vượt qua cửa, đi vào Tấp Vương Cung nội bộ. Chỉ thấy chung quanh cây rừng um tùm, núi đá núi non trùng điệp, nhàn nhạt cỏ dại che đường mòn, vô lượn la mạn vây quanh từ đàn. Đình viện thật sâu, phong quang u nhã, toàn không nhân công khiên cương vết tích. Một dòng sông nhỏ đấu gây rắn bò, ngang qua nghĩa trang, cùng phía ngoài hồ nước tương liên, hai đóa thúy trúc dáng dấp hiểu điệu, tô điểm bờ sông, không biết người nào trồng. Hai người thiếu niên thưởng thức cảnh đẹp, thần trí ngoại vật, tưởng tượng năm đó tu mộ người sát phí khổ tâm, kiến tạo tinh diệu đến thế, có thể thấy được đối người chết cỡ nào kính trọng. Lại tiến vào trong đi, dần dần cây rừng thưa thớt, đường đi khoáng đạt, lăng cung trung ương là cái hình tròn đất trống. Tả hữu rộng 30 trượng, chung quanh nước chảy thanh tịnh, tiểu hạ vòng quanh biên giới chảy qua. Hai đạo cầu đá ngang mặt sông, tiểu dáng cổ phác mà kỳ lạ, giống như nhân gian thông hướng minh giới hành lang. Tiểu bên kia bờ sông, đất trống chính giữa mồ mả cao ngất, một tòa dùng bích ngọc tu xây lớn mộ. Phía trước đứng thẳng mộ bia, hai người đến gần nhìn kỹ, bia bên trong khắc dấu bốn chữ Táng Tâm Chi Mộ, dưới đây có khắc mộ chủ tính danh, chính là Vô Luân Phàm Phu Tử Nguyên Tông Lập. Tiêu Tiêu nhíu mày, thì thầm, Vô Luân Phàm Phu, thật cổ quái danh hiệu. Tử Nguyên Tông lại là thần thánh phương nào? Đã thấy Lý Phượng Kỳ thần tình nghiêm túc, dãy rủa lấy bốn gối quỳ xuống đất, hướng mộ bia đập bốn cái khấu đầu. Tiêu Tiêu kinh ngạc, hỏi, ngươi làm gì? Lý Phượng Kỳ ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập sùng kính thần sắc, nói, trên bia mộ danh tiếng chính là ta Nga Mi phái khai tông tổ sư tục danh. Mặt bối đệ tử mắt thấy tiên tổ di tích, làm sao có thể không bái? Tiêu Tiêu nói, a, Tử Nguyên Tông là Nga Mi phái tổ sư, ngươi là nên hành đại lễ. Nơi đây là Nga Mi tổ sư mộ phần ngủ, vì sao viết Táng Tâm Chi Mộ? Táng tâm, chẳng lẽ người sau khi chết chỉ đem tâm cho mai táng? 20. Chương 19, nóng lạnh hư thực bằng quân hỏi. Tiêu Tiêu sững sờ một cái trước mắt, cho là hắn phát bệnh nói láo, đã đồng tình lại ấy nấy, vội nói, đều tại ta không tốt, biết rõ ngươi thương nặng còn một mực nói mỏ, hại ngươi thần trí rối loạn. Chúng ta đừng nói Nga Mi phái sự tình. Lý Phượng Kỳ trợn mắt nói, cái gì thần trí rối loạn, ta rất thanh tỉnh. Ngươi suy nghĩ một chút ta, Lăng Mộ Vị tại sâu trong lòng đất, lại lúc nào cũng hong gió, cho thấy chỗ này mặt khác có lối ra. Hai đầu thông suốt mới có thể gió thổi, đúng hay không? Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, tỉnh ngộ nói, đúng à, huyệt trống mới có thể đến gió, biệt kín địa phương như thế nào thông khí? Ai nha, ta thế mà quên cái này nguyên do. Lý Phượng Kỳ tinh thần phấn chấn, liếm ở mức ngón tay nâng quá đỉnh đầu, nói, theo phong hướng đi, định có thể tìm được rời đi mộ huyệt thông đạo. Hắc hắc, tuyệt sử phùng sinh, tổ sư gia anh linh phù hộ. Mau đỡ ta. Tiêu Tiêu dịu lên hắn, vượt qua cống rãnh bên trên cầu nhỏ, đi vào sâm mộ nghĩa trang chỗ sâu. Hai người thiếu niên gắn bó kết bạn, lần theo gió thổi khoan thai mà đi. Cỏ cây càng ngày càng rậm rạp, đá vụn phủ kín đường mòn, phảng phất bị phong hóa đan xa, hiện hiện pha tạp giả màu nâu. Tiêu Tiêu nói, thật là lớn vườn, làm sao đều đi không đến cùng. Sương mù lại dần dần dày mật, gió nhẹ biến thành sóng nhiệt, từ bên thai hô hô thổi qua. Lý Phượng Kỳ nói, rất nóng. Tượng tiến nhà tắm. Vừa nói chuyện vừa miệng lớn thở dốc, gương mặt đỏ chướng, rất có bị đè nén thái độ. Tiêu Tiêu nói, nơi này cổ rất quái, ngươi muốn chịu không nổi, chúng ta đừng hướng phía trước a. Lý Phượng Kỳ hận không thể sườn sinh hai cánh, lập tức bay trở về núi Nga Mi, lắc đầu ra hiệu không sao, hai người tiếp tục đi tới. Rốt cục đi tới một mảnh đất trống trải mặt, nơi đây ba mặt vách đá đứng sững, con đường phía trước đoạn tuyệt, lộ vẻ lăng mộ sau cùng giới hạn. Tả hữu cây cối thành hàng, dọc theo sông phân bố, to lớn trái cây ép cong đầu cảnh, đều là chút bản đảo, cây thơm, cây vải sơn trà loại hình, so bình thường hoa quả xa lớn mấy lần. Rất nhiều rơi xuống bờ sông, tích lũy thành đống, nước trái cây chảy vào nước sông, tản ra say lòng người điểm hương vị. Mắt thấy cảnh này, Tiêu Tiêu chật chật lấy làm kỳ, nói, ta có chút minh bạch, trong sông vì sao lại chảy xuôi rượu ngon. Lại nhìn Lý Phượng Kỳ biểu lộ ngốc trệ, sững sờ nhìn thẳng phía trước, giống như mê muội như. Tiêu Tiêu trong lòng rụt rè, suy nghĩ phía trước đến tột cùng ra sao quái vật, càng đem kiếm tiên thủ đổ dọa thành tượng đất. Nàng chậm rãi nâng lên ánh mắt, chỉ kiến không trung ương xương đỏ phiêu hốt, lộ ra chín tòa ụ đá, trên đá phân biệt khắc dấu nhiếp hồn, phong lôi, bốc chủ, tinh xảo, kiếm tiên, đan dược, ngự thú, thần nông, độn giáp chữ. Sắp xếp thất linh bát lạc. Ụ đá trước một bộ bạch cốt, người mặc sắc hải, khoanh chân ngã ngồi, trải qua ngàn năm giáp trụ không có chút nào dị xét, phát ra nhàn nhạt thu quang. Lý Phượng Kỳ ánh mắt đăm đăm, nhìn qua tên lót vì kiếm tiên ụ đá, phía trên kia cự ảnh dựng đứng, treo lấy một thanh xích hồng sắc lưỡi kiếm, dài hơn trượng dư, không trôi không vỏ, đúng như nhỏ bé liêu diệp, lại lộ ra đục nặng phép thế, hai bên khí lãng chống tuôn ra dạng, hình thành lòng đất gió thổi kỳ lạ hiện tượng. Lý Phượng Kỳ lẩm bẩm nói, nguyên lai, đây là ly hỏa thần kiếm, khó trách phía ngoài nước tuôn ra không tiến vào. Tiêu Tiêu hỏi, đó là vật gì? Các ngươi Nga Mi phái pháp bảo a? Lý Phượng Kỳ lấy lại bình tĩnh, giải thích nói, từ xưa tương truyền, thiên địa vạn vật từ thủy, hỏa, phong, lôi bốn loại linh khí tụ hợp tạo ra, mà tứ đại linh khí ẩn chứa tại bốn kiện thần khí bên trong, theo thứ tự là ly hỏa kiếm, tốn phong kiếm, thiên lôi kiếm, huyền thủy kiếm. Ai như điều khiển bốn thần kiếm, liền có thể nắm giữ càn khôn, điều khiển quỷ thần bách linh. Thế nhưng tuyên cổ cùng nay thu đủ thần kiếm, duy có chúng ta nguyên tông tổ sư, lão nhân gia ông ta ngự kiếm cung ma, ân trạch thương sinh. Nâng lên tổ sư ra hắn lại tới sức mạnh, lồng ngực cứng lên. Tiêu Tiêu đánh gãy câu chuyện, nói, ta từng nghe Hoa gia gia đàm luận thiên ngoại pháp bảo, hắn nói lợi hại nhất kiếm gọi là vạn tiên trạm vũ trụ phong, phàm là yêu ma tinh linh đều tha thiết ước mơ, kia vũ trụ phong cũng thuộc về bốn thần kiếm liệt kê a. Lý Phượng Kỳ khịt mũi nói, vũ trụ phong là ma kiếm, giết chết đối phương cướp lấy pháp lực, tà độc vô cùng, há có thể cùng bốn thần kiếm đánh đồng. Ngừng lại một chút, chỉ vào ụ đá bên trên màu đỏ cự ảnh, nói tiếp, phía trước kia đỏ rực đồ chơi, đây chính là bốn thần kiếm một trong ly hỏa kiếm, thế gian tất cả hỏa diễm đầu nguồn. Trong lăng mộ sắp đặt vật này, mặc hắn bên ngoài thủy thế ngập trời, mơ tưởng thấm tiến đến nửa dọn dọn nước. Tiêu Tiêu nói, ngươi ý tứ, ly hỏa kiếm ngăn trở lăng mộ bên ngoài dòng nước. Lý Phượng Kỳ nói, không những như thế, kia con cóc lớn tính thuần âm lạnh, cũng thụ ly hỏa kiếm khắc chế, bởi vậy mới không dám xâm nhập lăng mộ. Ngoài có lôi trận chế ước, bên trong có ly hỏa kiếm trấn nhiếp, con cóc lớn đành phải trú đóng ở lăng mộ cổng, an bài như thế, tương đương với cho lăng mộ thêm cái lợi hại trông coi. 21. Chương 20, nguyệt chiếu rồng treo thần nữ phong. Lý Phượng Kỳ nói, thiên long thần tướng trọng yếu nhất chính là ba loại đặc chất, một là khí định, hai là khí hợp, ba là định hợp như ý, này cũng vì nằm nhu thiên vương thuẫn ba cấp độ. Khí định thì tâm cảnh bình ổn, mặc cho ngoại lực xung kích. Khí hợp thì tính nhẫn mại rộng mềm dai, hóa giải các loại thương thế. Như luyện tới như ý cảnh giới, liền có thể đem thiên vương thuẫn gây cho đồng bạn. Địch nhân muốn phá trận pháp, trước phải công phá thiên long thần tướng phòng hộ. Lại có kiếm pháp gọi định dương châm, kiên cố thân hình thân vị, là vì thiên long thần tướng thứ hai thần kỹ. Ta vốn có thiên vương thuẫn khí định tăng cơ, vì có thể sớm ngày luyện thành khí hợp, sư tôn mệnh đông đảo đệ tử cùng ta đấu pháp so kiếm, không phân trường hợp tờ. Y gian gặp mặt tức độc thủ, mà ta chỉ có thể trọi cứng, không thể hoàn thủ, cũng không cho phép sinh khí ôm hận, như thế ngày đêm ma luyện tính tình. Tiêu Tiêu nín cười không ngừng, nói, khá lắm kiếm tiên thủ đồ, vừa hiện thân người người kêu đánh, quả thực là chuột chạy qua đường mà. Lý Phượng Kỳ nói, bắt đầu xác thực rất khó nhịn. Đồng môn bên trong có chút cùng ta giao hảo, so tài có chừng có mực, cũng có chút trong lòng còn có khúc mắc, suốt ngày dây dưa làm khó dễ. Ta chân tướng con chuột như đông vọt tây trốn, chỉ chờ trời tối người yên lúc, mới vụng trộm lao đầy người ứ tổn thương. Tiêu Tiêu thở dài, nói, thật đáng thương. Lý Phượng Kỳ nói, sư tôn lại ngại không đủ, mệnh ta đi phòng bếp làm rút, nấu cơm giặt rũ các loại tạp vụ, mệnh gần chết là chuyện nhỏ a. Tay cầm môi nở hoa đại thẩm đầu kia bổng tử mới gọi mãnh, thẳng đánh cho ta hôn thiên hấp địa, ba ngày trước mắt cũng ánh sao lấp lánh. Đáng giận nhất bạc chủ môn Âu Dương Bình, hạt vừng to con bộ dáng, hôm nay muốn ăn hấp trứng rồng, ngày mai muốn uống linh chi tiết lộ, ta kiệt lực thu mua. Nàng con không hài lòng, có chút chậm trễ liền lạnh nói tương hướng, luôn luôn biến đổi phương nhi trêu cả ta. Chuyện cũ bao hàm gian khổ, nhưng hắn không có chút nào hận ý, khóe môi nổi lên mỉm cười, ngựa khí ngược lại từ từ nhu hòa, đương nhiên rồi, đại đa số huynh đệ thuần lương chính trực, âm thầm giúp ta có khối người. Tựa như kỳ xảo môn hầu tiên cơ sư huynh, hắn vì ta làm cái con rối thế thân, cùng ta hình dáng hoàn toàn giống nhau. Thi pháp thuật về sau, bị đánh đau sót toàn chuyển rời đến con rối trên thân, ta chỉ cần cài đau đớn dáng vẻ, ngay cả sư tôn cũng nhìn không ra tới. Tiêu Tiêu nói, thế thân con rối, cái này nhưng chưa từng nghe thấy. Lý Vượng Kỳ cười nói, kỳ xảo môn chuyên môn chế tác các loại thần kỳ khí cụ, hầu thiên cơ càng là trong cái này cao thủ. Nhưng sư tôn nói hắn mặt lạnh như tâm, xử sự quá mức cương trực, không thích hợp chỉ huy đệ tử bản môn, cho nên tinh xảo thủ đồ từ ban lương công đảm nhiệm. Nhắc lên vị này ban lương công Khải Hoàn Minh, vậy nhưng quá thú vị á. Hắn làm đồ chơi kỳ diệu và biến, khiến người không thể tưởng tượng, tỉ như ngày đi nghìn dặm ngựa tre, lớn cỡ bàn tay cung điện, phun lửa thiết long. Những này xem như phổ thông á. Ta trước khi đi bái phòng Khải Hoàn Minh, hắn chính nghiên cứu chế tạo một loại kỳ dị đồ chơi, nghe nói có thể khiến thế nhân quên phiền não, trung trăm dư đến trường trúc bài tạo thành, mấy người ngồi vây quanh ra bài. Chủ đề càng kéo càng xa, Lý Vượng Kỳ miệng lưỡi lưu loát, Tiêu Tiêu hứng thú dặn dào, Di Vãng Kiêng Kỵ đều lại không chế lấp. Sau khi ăn cơm xong hứng thú nói chuyện càng đậm, Lý Vượng Kỳ tay cầm đựng đầy rượu bát đá, tiếp tục thổ lộ lâu dấu nghi ức. Nếu bàn về kỳ xảo môn lai lịch, kia là bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Xuân Thu lúc lấu người trong nước họ Công Thâu ban khéo tay, từ hắn sáng tạo dù che mưa, cái cưa, cây thước, các loại đồ vật tạo phúc muôn đời, càng có một quả phi thiên, thạch châu cày thần kỹ, thế nhân xưng hắn lô ban, tôn làm thợ rèn thủy tổ. Kỹ nghệ truyền bá rất rộng, dần dần diễn biến thành một loại dị thuật. Tam quốc gia cắt lượng bò gấu ngựa gỗ, tùy mặt vũ văn thuật tự hành tiêu giao xe, đồng đều nguồn gốc từ loại này đạo pháp. Đợi đến Nguyên Tông tổ sư khi xuất hiện trên đời, tinh xảo thuật lạm đi thiên hạ, bị rất nhiều lưu manh dùng để giết hại vô tội. Tỷ như Linh Nam Ma đạo thiết giáp bạch cốt tượng, tái Bắc phiên tăng ngọc nữ hợp hoa giường, tà ác ố bế chỗ khó. Mà tật tự, Tiêu Tiêu nói, ta thường nghe người ta giảng xảo kỹ, khó mà đến được nơi thanh nhã, người trong chính phái gò bó theo khuôn phép, tự nhiên khinh thường những cái kia ngoại đạo pháp môn. Lý Phượng Kỳ cười nói, ha ha, người có chính tà phân chia, pháp thuật cũng không trong ngoài có khác. Nguyên Tông tổ sư đại triển diệu trí, rộng tụ tập tiền nhân kinh nghiệm, lấy nó tinh hoa đi nó tạp xấu, sáng lập bao la hồng chính tinh xảo huyền thuật. Pháp này lưu truyền đến nay, Nga Mi kỳ xảo môn anh hùng xuất hiện lớp lớp, mang theo pháp bảo lượt đi trong nước, làm bao nhiêu phổ tế sinh linh đại hảo sự. Tinh xảo đệ tử lấy giúp người làm niềm vui, chủ yếu còn bởi vì tinh xảo thuật SP công hiệu cường đại, trợ giúp người khác nhất có thể phát huy nó dùng. Đệ tử khác tu luyện gặp được khó xử, thường thường mượn nhờ tinh xảo thuật. Ta nhớ được 2 năm trước Ma Dụ đại phu bế quan luyện pháp, sinh hoạt hàng ngày không cách nào tự gánh vác, hầu thiên cơ cố ý làm mấy thứ cờ hở. Cụ mới thay hắn giải quyết ẩm thực thường ngày nan đề. Tiêu Tiêu nói, Ma Dụ đại phu, hắn lại là cái kia cửa cao thủ. Lý Phượng Kỳ nói, hắn là thần nông môn thủ đồ, Vu Y huyền thuật đương thời có 102. Năm đó vì nghiên cứu nối tay chân gãy chi pháp, hắn sai người chém đứt mình tứ chi, đốt thành cho gieo rắc đến địa tuyến bên trong, dự định thi pháp để tứ chi một lần nữa sinh trưởng, cùng nguyên dạng hào không khác biệt. Tiêu Tiêu le lời nói, chém đứt tứ chi, chả, còn một lần nữa mọc ra, nói đùa a. Lý Phượng Kỳ chân thành nói, trời sinh văn vật đều có bản thân khôi phục bản lĩnh, tạo đi tóc sẽ trùng sinh, răng thoát lạc hội trưởng ra, vết thương tự động khép lại, đều là nguồn gốc từ đạo lý này. Ma Dụ đại phu bất quá là thuận theo thiên lý, kích phát sinh linh vốn có tiềm lực. Về phần hắn tự tổn nó thân, kia là bắt trước thần nông nếm mách thảo, muốn cứu hắn người, trước lấy chính mình thí nghiệm. Ai? Giảng đến nơi này, hắn không thể làm gì lắc đầu, cười nói, đáng tiếc Ma Dụ đại phu luyện pháp quá mức si mê, thường thường bừa bãi làm trò cười, hắn bế quan dài đến 3 tháng, trong lúc đó nghiêm cấm người bên ngoài quấy rầy. Thế nhưng là hắn đoạn mất cánh tay đùi, như thế nào ăn cơm uống nước đâu? Nhờ có Hầu Thiên Cơ sư huynh làm cái cơm đến đưa tay ghế dựa, bên trên thiết giá đỡ một chảo. Ma Dụ đại phu ngồi tại trong ghế, đến lúc ăn cơm một chảo tự động vận chuyển, đầu bắt gấp thức ăn nút cho hắn ăn, dưới mặt ghế mặt kết nối nước chảy bồn cầu, dẫn nước suối tuần hoàn cỏ rửa. Ha ha, cụ thể công dụng ta liền không tỉ mỉ giảng đi. Sau 3 tháng, gãy chi từ chậu hoa lý trưởng ra, Ma Dụ đại phu tiếp về tứ chi, hoàn hảo như lúc ban đầu, luyện pH. Áp rốt cục thành công. Tất cả mọi người cười hắn, nếu như vạn một thất bại, hắn đời này đều muốn ngồi tại nước chảy trên bồn cầu. Kéo loại đồ vật này nha. Tiêu Tiêu cười nói, kỳ xảo môn khi thật thú vị, sao không chế mấy cái tác gia vũ khí giới, giúp ngươi chia sẻ trong phòng bếp sống lại. 22. Chương 21, Dương Phượng Tiên Hương tổ càng ấm. Lý Phượng Kỳ quan sát mặt trời, lại nhìn một chút Tiêu Tiêu, nàng gương mặt kia hồng nhuận kiểu diễm, chính như mưa sau tràn ra hoa hồng. Một cái mắt, ý vui mừng tuôn ra kích, hắn đứng dậy ngửa mặt lên trời thét dài, lại nhảy đến giữa không trung lộn nhào, tiếc rằng mệt nhọc quá độ đi đứng phù phiếm, quằn cái ngã trong vó, khắp cả mặt mũi nước bùn lâm ly, vẫn nhếch miệng cười ngây ngô. Tiêu Tiêu cười nói, người này điên, hoang giao giã địa khỉ làm siết hí, đáng tiếc không ai cổ động nha. Lý Phượng Kỳ lấy tay chống đất xoay người ngồi dậy, phía sau mặt trời đỏ thấp thoáng, cả thân thể đều đang tỏa ra hào quang. đông nhiên dùng cả tay chân hai ba cái leo đến trước mặt, luôn miệng nói, nói cho ta, nói cho ta.
Tiêu Tiêu thần khí dần phục, lưng dựa vào núi đá, hỏi, nói cho ngươi cái gì?
Lý Phượng Kỳ nói, nói cho ta, ngươi sống thế nào tới?
Tiêu Tiêu tưởng tận xem xét khuôn mặt của hắn, loẹt loẹt nước mắt tứ chảy ngang, con mắt lập loẹt tỏa sáng, sống tượng cái tiểu mao hải tử.
Nàng hốc mắt hơi ướt, trong lòng nu tình dạng, lại cười nói, đường đường Nga Mi đại sư huynh, khóc đến nước mắt nước mũi bay đầy trời.
Ta như đổ thừa không sống, vậy quá tổn thương đại sư huynh mặt mũi.
Kỳ thật thuần dương chân khí nhập thể về sau, Tiêu Tiêu đã được cứu vớt, chỉ vì trong huyết mạch đoạn quá lâu, thức tỉnh thời khắc cũng tương ứng trì hoãn.
Lý Phượng Kỳ không rõ ràng cho lắm, há hốc mồm suy nghĩ lung tung.
Trước kia mấy lần cứu trợ Tiêu Tiêu, hắn tổng phủ nhận hảo ý của mình. Lần này lại cũng không che giấu, chỉ nói, nghe nói mèo con chín đầu mệnh, chết đi còn có thể sống lại, nguyên lai.
Nguyên lai là gọi người khóc sống.
Tiêu Tiêu đưa tay gõ nhẹ đầu của hắn, hơi sáng giọng, ta là mèo con, ngươi chính là chuột, người người kêu đánh núi Nga Mi hao tổn rất lớn tử.
Lý Phượng Kỳ cười nói, chuột khóc mèo, đó là cái gì đạo lý?
Tiêu Tiêu nói, nhất định là mèo con thiếu cho tiền, thiếu nợ chết vô đối sổ sách, chủ nợ đâu có không khóc lý lẽ.
Vừa nói chuyện ngóng nhìn Lý Phượng Kỳ, trong lòng nói ta thiếu ngươi rất nhiều, chỉ mong đời này có cơ hội hoàn lại.
Lý Phượng Kỳ cười ha ha, gật đầu nói, rất là.
Chuột cho vay mèo, quả thật có một không hai kim cổ, trọng nghĩa khinh tài.
Nghĩa chuột.
Hai người sống sót sau tai nạn, trong lòng vui vẻ vô hạn, nói chuyện nói một chút, những cái kia cổ quái, hoang đường, khó hiểu ngôn ngữ, như đều biến thành tiếng trời luân âm, dẫn tới bông hoa phấp phới, cỏ non chập chờn, cây xanh tế trúc lượn quanh sinh tư.
Ngẫu nhiên nói ra chuyện Tiếu Lâm, bọn hắn có thể vui vẻ nửa ngày, kỳ thật ngoại nhân nghe tới, bất quá là chút nhảm chán ngốc nói xong.
Kinh lịch kỳ biến, Tiêu Tiêu nguyên khí tổn hao nhiều, Đàm Tiếu một lát thở dốc liên tiếp, hơi lộ kiểu khiếp khó chống thái độ.
Lý Phượng Kỳ nói, ngươi muốn cảm thấy khó chịu, nói ít vài ba câu a.
Nói đưa tay đỡ bả vai nàng.
Địa cung nốt ở lúc, dắt nhau đỡ là đã từng cử động, giờ phút này Lý Phượng Kỳ vượt quá lo lắng, động tác tự nhiên mà vậy.
Có thể chỉ đầu vừa chạm đến Tiêu Tiêu đầu vai ra thịt, nàng liền về sau co rụt lại, phảng phất bị bàn ủi bỏng đau nhức.
Lý Phượng Kỳ ngẩn người, nói, làm sao rồi?
Cách một thế hệ 2 năm, quần áo sớm đã vỡ vụn, dù có cây áo gai mang, cũng theo thân thể trưởng thành càng hiện lam lũ.
Tiêu Tiêu đỏ mặt rủ xuống cúi đầu, nhìn mình gần như thân thể, bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, cả lăm mà nói, về sau,
đừng ấp ấp ôm một cái thôi, gọi người trông thấy nhiều không tốt.
Nhân chi thường tình, nữ hải dù sao cũng so nam hải trước minh xấu hổ.
Lý Phượng Kỳ tự xưng nam tử hán đại trượng phu, lại vẫn là cái ngây thơ thiếu niên, kinh ngạc nói, nơi này chỉ có hai ta, nào có cái gì người khác.
Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp nẹn từ trướng, cái chảy cái cối nói, là có người nhà, ta nói có là có, chính là có a.
Đông nhiên Lý Phượng Kỳ giơ ngón trỏ lên ngăn chặn bờ môi, làm cái yên tĩnh thủ thế, nhỏ giọng nói, suỵt, đừng làm rộn, ngươi nhanh nghe.
Tiêu Tiêu nín hơi nghiêng tai, liền nghe bước chân ẩn ẩn từ dưới vách núi nhanh chóng đến gần, chạy người tựa hồ rất gấp gáp.
Lý Phượng Kỳ cười nói, quả nhiên có người đến, ngươi liệu sự như thần.
23. Chương 22, nan giải kia là cuốn kình lòng.
Trong đó top 16 xưng bên ngoài tiên đan thất, sau 16 gọi bên trong thần tinh xá, độc ra trung ương một gian tĩnh tu thất, chính là Nga Mi sư trưởng tu thần dưỡng tính địa phương. Trăm dặm Văn Hổ dẫn đầu Lý Phượng Kỳ, xuôi theo hành lang quanh co, nửa ngày mới đến tĩnh tu cửa phòng trước.
Văn Hổ đứng vững bước chân, không người nói, khởi bẩm sư tôn, kiếm tiên thủ đầu ngoài cửa lại mệnh.
Bên trong vang lên thanh âm giàn mua, nhanh để hắn tiến đến.
Ngữ điệu chậm chậm, lại có chút phát run, lộ vẻ kiệt lực lắng lại kích tâm tư.
Văn Hổ đẩy cửa phòng ra, hướng về sau làm thủ thế.
Phương kia tất cung cũng tiêu dấu vết vô tung, gần nhất như thế nào chợt phát hiện thế.
Việc này rất là khả nghi.
Lý Phượng Kỳ thầm nghĩ Tốc Vương cung nguyên lai là bản phái cấm địa, ta không những tự tiện xông vào, còn ở bên trong ăn uống ngủ nghỉ, thực tế vô lễ cực kỳ.
Xin lỗi nói, đệ tử đáng chết, mang ngoại nhân tự tiện xông vào Nga Mi thánh cảnh, làm bẩn tổ sư gia linh vị.
Loạn Chân đại sư nói, ngoại nhân, ngươi là chỉ kia.
Cái kia gọi Tiêu Tiêu nữ từ sao?
Nàng đến tột cùng là lai lịch ra sao?
Lý Phượng Kỳ nhu chất nói, nàng
là hồ điệp hóa thân, nhưng tâm địa thiện lương, từng cùng đệ tử mấy lần xuất sinh nhập tử.
Sư tôn, kết giao yêu loại là bản môn tối kỵ, đệ tử biết tội, nhưng cầu bỏ qua Tiêu Tiêu, cho nàng cái hướng thiện cơ hội làm lại cuộc đời.
Loạn Chân đại sư nói, ta cũng không có gì tốt trách tội, chỉ muốn kể chuyện xưa, ngươi nhưng nguyện ý nghe.
Trong phòng mọi người xoay người cúi đầu, đồng nói, cung thỉnh sư tôn mở bày ra.
Loạn Chân đại sư nói, hảo, các ngươi đều nghe một chút, có lẽ có chỗ tình ngộ.
Thiếu Lợi dừng lại, chậm chạp mở lời, hơn 10 năm trước kia, thiên hạ chính đạo cường thịnh, thủ đẩy ta Nga Mi phái có 102 dãy núi. Ngay lúc đó đại đệ tử tên là Đào Đi Kiện, tại hắn xuất lĩnh dưới, chân vũ đại trận hàng phục tứ hải yêu nghiệt, uy trấn các lộ tiên gia, Nga Mi phái rất là thịnh vượng.
Nói đến chỗ này, loạn bụi tiếng nói lên cao, tự hào chi ý tràn trề mà phát, nhưng tiếng nói càng ngày càng thấp. Đào Đi Kiện vốn là trung lương hậu đại, thiên tư cùng phẩm hạnh siêu quần bật tụy, là trăm năm khó gặp nhân tài. Ta nhìn hắn có thể đảm nhiệm Thiên Long thần tướng, liền mệnh tinh diễn trận pháp, chuẩn bị tiến công yêu hoàng hang ổ Đông Hải Thánh Thủy Cung. Nếu chiến dịch này thành công, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tinh thả thế giới, thương sinh vĩnh hưởng an nhạc chi phúc.
Ai, hôm nay trái lại, dục tốc bất đạt, hay là trách ta nóng nội?
Hứa Thanh Huyền chen lời nói, Đi Kiện khuyết điểm các đệ tử đều biết, chuyện xưa nhắc lại chỉ làm thêm đau xót, sư tôn xin bảo trọng tiên thể. Loạn Trần đại sư nói một chút thôi, bên trong nguyên do, đối với mấy cái này hậu sinh có lẽ có giận dắt. Nói tiếp, chúng ta chọn vẹn chủ bị tam niên, rốt cục thời cơ chín muồi. Chín môn cao thủ toàn thể xuất động, Thánh Thủy Cung bên ngoài gạt ra trận thế, chỉ đợi tứ hải yêu ma tề tiểu, lại phát khởi thế công một mẻ hốt gọn. Lý Phượng Kỳ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được nói, vì nữ nhân cóng sư vứt bỏ bạn, quả thực không bằng heo chó. Như thế tiểu nhân bị hủy, chết lại so với còn sống tốt. Loạn Trần đại sư nói, Phượng Nhi, ta giảng những này năm xưa nợ cũ, chính là sợ ngươi dẫm lên vết xe đổ, ngày sau vì nữ nhân ruồng bỏ sư môn a. Như là hàn phong quét thu ve, Lý Phượng Kỳ thân thể phát run, lập tức sửng sốt, trong đầu tiếng vọng ta vì nữ nhân phản bội sư môn, ta làm sao sẽ? Ta vì ai? Loạn Trần đại sư nói, Đông Hải chi chiến hậu, Nga Mi phái nguyên khí trọng thương, tứ hải yêu nghiệt thừa cơ làm loạn, thiên hạ một mảnh gió tanh mưa máu. Mấy năm ở giữa, ta khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm nghị cách cứu viện, thu dưỡng trăm dư tên cô nhi, chỉ đợi dốc lòng giáo dưỡng, trở thành phục hưng Nga Mi lương đống để trụ. Phượng Nhi, ngươi là Thiên Long thần tướng nhân tuyển, thân phụ vạn quân gánh nặng, tuyệt đối đừng để chúng ta thất vọng a. Lý Phượng Kỳ á khẩu không trả lời được, trong lòng thình thịch đập loạn, thầm nghĩ ta vì nữ nhân phản bội Nga Mi. Sư tôn nói tới nữ nhân, hẳn là chỉ là Tiêu Tiêu. 24. Chương 23, họa lên lệnh thừa dịp tử vi loạn. Lý Phượng Kỳ thuận tay nàng trông cậy vào đi, xa nhà biên giới chi lăng hai cây đinh dài, ở giữa khảm một chương thẳng hạng tỷ bà. Tiêu Tiêu cười nói, như thế nào cây đàn treo đến nóc nhà? Lý Phượng Kỳ nói, những năm qua buồn bực hốt hoảng, nghĩ đạn từ khúc tiêu khiển. Tiếc rằng không người chỉ giáo, bán ra đến thanh âm gọi người nghe nghĩ lên sâu. Huống hồ nhìn vật nhớ người, trông thấy tỷ bà liền nhớ người, dứt khoát phóng tới nhìn không được địa phương, bớt kia nóng ruột nóng gan khổ sở. Tiêu Tiêu cười nói, hiện nay ta ngay tại bên cạnh ngươi, không cần lo lắng, cũng nên vật tận kỳ dụng. Lý Phượng Kỳ nghe nói, gỡ xuống tỷ bà giao cho nàng. Tiêu Tiêu phủi nhẹ cho bụi, xoay trụ điều dây cùng, nhưng nghe tiếng đàn thùng thùng thuần đúc kéo dài, phảng phất chân châu lăn xuống ngọc bàn. Lại cẩn thận phân biệt, đúc bằng đồng đàn thân, cố ý uy nghiêm, không khỏi kinh hỉ nói, đồ chơi hay à? Đàn này lớn có thành tựu, cho là triều tấn tiểu Nguyễn di vật. Tiểu Nguyễn tức đàn Nguyễn, Tây tấn rừng trúc bảy hiền một trong, bởi vì thiện âm nhạc mà danh dương thiên cổ. Tục truyền đàn Nguyễn khi chết lấy một kiện tỷ bà cho cùng, trải qua năm hơn trăm năm, đường triều khai nguyên khai quật mà ra. Người đương thời hao ước nó âm sắc thanh nhã, liền đại lượng mô phỏng, tỷ bà bởi vậy lưu truyền hậu thế. Lý Phượng Kỳ nói, đàn này tên gọi Tử Nguyện, là ngự thú cao thủ Hoàng Mộng Long Đồ cất giữ. Theo hắn giảng, Trung Hoa nhạc khí bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tự thành đặc sắc. Tỷ như cái này Tử Nguyện tỷ bà, cùng Tây vực Thiên Ma cầm liền lớn khác nhiều. Thế nhân chỉ nói tỷ bà là ngoại quốc chuyển đến, thật tình không biết chúng ta lão tổ tông đã sớm chơi đến rủ. Tiêu Tiêu nói, lời bàn cao kiến, lời bàn cao kiến, vị này Hoàng Mộng Long thật là nhã sĩ, hắn cất giữ rất nhiều nhạc khí a. Lý Phượng Kỳ cười nói, ngự thú đệ tử phần lớn tinh thông âm nhạc, lại là vì dùng âm luật giác thú. Thời cổ bách thú nghe thánh nhạc xuất múa, chỉ chính là loại pháp thuật này. Hoàng Mộng Long chính là ngự thú cao nhân tiền bối, hắn trong phòng nhạc khí nhiều như chất cao như núi, cái này tỷ bà ta mượn hơn nửa năm, bởi vì học đàn không có chút nào tiến bộ, không có ý tứ trả lại. Chỉ sợ hắn đã quên chuyện này. Đang nói thời khắc, Tiêu Tiêu điều hảo cầm dây cùng, ngón tay ngọc nhỏ dài khêu nhẹ chậm trọn, đàn hát nói, cô trạo còn chỗ liêu cao hiếm, giao nhánh không vẽ ánh chiều tà thấp. Cũng thấy phiêu hồng sóng mây khói nhẹ, chống đỡ mấy lần đàn nhàn rượu khôn tiếu chi âm. Hương tổ lại lưu luyến, chính là chi kia Tiêu Tương Hoa Vũ. Giờ phút này tình hài lòng hiệp, Âu Yếm Lang Quân làm bạn bên người, từ khúc thê lương vị lại giảm, nhiều hơn mấy phần quấn mị ẩn ôn nhu. Tiếng đàn mở mịn của lương, tiếng ca huyền chuyển êm tai, cả hai dần dần dung hợp, càng về sau lại khó phân chia cái kia là đàn, cái kia là ca. Thiên điệu tĩnh mịch, vân đạm phong khinh, vạn vật dường như hóa thành khói nhẹ. Giây lát, một khúc lượn lờ mà kết thúc. Tiêu Tiêu thở dài, khóe mắt hơi hiện nước mắt ảnh, nói, hổ thẹn à, cái này từ khúc đạn bao nhiêu lần. Hôm nay mới biết trong đó chân ý, nửa đoạn trước thất lạc chỉ là vật làm nền, phần sau khuyết cách thức mới mẻ, có loại mất mà được lại cảm giác. Bởi vì cái gọi là thất chi đông ngung, có được tăng góc, nhân sinh tình yêu, luôn luôn trước đắng sau ngọt nha. Lý Phượng Kỳ thẳng nghe được phách say hồn bay, đột nhiên mà thức tỉnh, kêu lên, ngươi cái này còn hổ thẹn. Vậy ta tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi. Nói không chừng, nhất định phải dạy ta đạn cái này Tiêu Tương Hoa Vũ. Tiêu Tiêu cười nói, Phượng ca ca lên tiếng, tiểu nữ tử tuân mệnh. Từ đó sau hai người đóng cửa luyện đàn. Ban ngày đàm tiếu vị sướng, trong đêm tách ra đi ngủ, thanh thanh bạch bạch tư thủ, dù cho động tình thân mật, cũng giới hạn trong ôm hôn. Như thế qua hơn nửa tháng, thật so thần tiên còn nhanh sống. Lý Phượng Kỳ trước kia học qua đi tấm giọng hát, căn cơ đánh tốt lắm. Mà Tiêu Tiêu cầm nghệ tinh tuyệt, giáo lại cực dụng tâm. Bỏ công sẽ có thành quả, không bao lâu Lý Phượng Kỳ cũng có thể làm dây cung cất cao giọng hát, Tiêu Tương Hoa Vũ diễn tấu, dần dần lộ ra thanh luyện cuốn mị ẩn vật vị. Ngày Tết trong lúc đó, Nga Mi phái chuyện ít người hiếm, đỉnh núi một mảnh u tĩnh. Lý Phượng Kỳ phòng gần sát sân thí luyện, cho dù đàn ca phiêu vang, người bên ngoài chỉ coi đại sư minh phái mang tiêu buồn bực, cũng không đến cửa quấy rầy. Có khi Tiểu Tuyết đến đây chơi đùa, đều bị Lý Phượng Kỳ ngăn tại ngoài phòng. Tiểu Tuyết hỏi nguyên nhân, Lý Phượng Kỳ liền nói dối, trong phòng cất giấu đại lão hổ, gặp người liền cắn. Lại nhiều lần qua loa tất trách, tiểu cô nương mỗi lần thừa hứng mà đến, mất hứng mà đi. Tiêu Tiêu rất ấy náy, nói, ta bao lâu thành đại lão hổ rồi? Tiểu Tuyết cùng ta gặp mặt qua, từng mời ta lên núi, liệu không nghĩ sẽ sợ người lạ sợ hãi? Lý Phượng Kỳ cười nói, tiểu nha đầu miệng tạp, phát giác đại sư huynh trong phòng cất giấu mỹ mạo tỷ tỷ, ra ngoài bên cạnh bốn phía lan truyền, khó tránh khỏi cho chúng ta gây phiền toái. Tiêu Tiêu nói, lão hổ cắn người chỉ có thể lừa gạt tiểu hải tử. Tục ngữ nói dây không thể gói được lửa, hai ta sự tình cuối cùng sẽ để cho người biết được. Phượng ca ca, đi con đường nào, dù sao ta tất cả nghe theo ngươi. Nhưng ngươi muốn bắt cái chuẩn chủ ý nha. Những lời này phảng phất đâm cô bàn trông, khiến Lý Phượng Kỳ đứng ngồi không yên. Đêm đó khí phách xúc động, nói rõ muốn đem hai người tình yêu nói cho sư tôn, về sau càng nghĩ càng không ổn, Nga Mi phái xem yêu loại vì tử địch, đại đệ tử cưới yêu làm vợ, đúng là ý nghĩ hao huyền. Sư tôn biết được Tiêu Tiêu ở đây, tha cho nàng tính mệnh đã thuộc muôn vàn khó khăn, làm sao có thể cho phép nàng gả vào Nga Mi. Còn có những sư muội kia sư đệ, bọn hắn làm phản ứng gì? Xưng hô yêu tinh làm sư tẩu. Quả thực không thể tưởng tượng. 25. Chương 24, trời xui đất khiến đúc kỳ công. Ổ bòi bất động thanh sắc, nói, nghịch thiên tà sư, ác nghiệp khi báo, ta thì sợ gì ư? Loạn Trần đại sư nói, Kim Luân giáo ở lâu Tây vực, tuy thuộc bang môn tà đạo, lại chưa từng đúng chạm Trung Nguyên. Bây giờ quy mô xâm phạm biên giới, hẳn là thụ Đông Hải yêu hoàng xui khiến. Ổ bòi nói, ha ha, nửa tháng trước đó, Thanh Thành Sơn phương viên trăm dặm địa giới, đã bày ra mấy chục tòa đàn thành, các ngươi chắc cánh khó thoát, thức thời sớm làm quy thuận thành giáo. Nguyên lai đối phương sớm đã chuẩn bị chu đáo chắc chẽ, chuyến này ý tại tất thắng. Chúng đệ tử đã kinh lại giận, có người cao giọng nói, mặc cho ngươi hao tổn tâm cơ, Nga Mi phái há cho các ngươi tiểu ma dùng chuyện. Ô bòi nói, đưa ta cái này đổ tôn tông ba ngươi, liền có thể san bằng Nga Mi. Ngón tay Loạn Trần đại sư cười lạnh nói, lao ra hỏa này như địch nổi ta đổ tôn, chúng ta lập tức xuống núi, sau này tuyệt không bước vào đất thuộc nửa bước. Lời này cuồng vọng vô lễ, cực điểm khiêu khích chi ý Loạn Trần đại sư cũng không đáp nói, sờ sờ mũi, vuốt vuốt sợi râu, lập tức hai tay trước ngực hư ôm thành cầu, bước chân nhẹ như linh liệu, dáng người ngưng như Thái Sơn. Thoáng qua bố thành Bắc cực định chân cương đấu, bầu trời lập hiện thái cực âm dương vân vân, một trận cuồn lôi vang vọng cửu tiêu, mặt đất độc thủy bốc lên, bay tứ tung lực gốc, trăm ngàn vạn khỏa điểm đèn tinh thiểm điện xiết. Tông ba ngươi cần phải chống cự, lại tượng bị kìm sắt kéo ra cái cằm, miệng há thật to, độc kia thủy hợp lấy nước bùn lá vụn, một mạch chảy ngược vào trong bụng. Phản phất từ trong ác mộng khôi phục, cỏ cây tái hiện sinh cơ, vân hà quanh quần núi đá, Nga Mi tiên cảnh nháy mắt khôi phục phong mạo. Mà tông ba ngươi cái bụng phồng lên, nằm rạp trên mặt đất chỉ còn thở phần. Chúng đệ tử tiếng hoan hô như sấm động, kêu to, con lửa chọc càng rỡ, cũng biết huyền môn lợi hại rồi sao? Bản lãnh này cũng dám đeo xấu, mau mau lăn xuống núi Nga Mi a. Phương Linh Bảo vỗ tay cười nói, nhìn kia người quái dị ngốc dạng, một bụng độc thủy trướng phải hốt hoảng, cái này gọi từ chỗ nào đến về đến nơi đâu, tự làm tự chịu. Đông nhiên tông ba ngươi lật cái té ngã, nhảy ngược lại lên cao ba trượng, trong cổ họng gùng gục rung động, há mồm phun ra một đạo đen nhánh ngấn nước. Hắn trong bụng trang mấy vạn cân mọc độc, ỷ vào tà thuật tụ tập, lại ngưng tụ thành tinh tế tấp dư phẩm chất, hình thái thu nhỏ lại mà độc tính tăng gấp bội, tựa như vạn quân trọng lực tụ tại cây kim, càng có thể phá kiên thúc cố. Loạn Trần đại sư mắt thấy ngấn nước bay gần, hơi khẽ gật đầu một cái, đó là ý nói luyện thành dạng này cũng không dễ. Chúng đệ tử nhìn sư tôn đã tính trước, lường trước trận chiến này tất thắng, thế là người người thần thái nhẹ nhõm, chỉ đợi chốc lát nữa vỗ tay reo hò. Ngấn nước phi hành chậm chạp, nửa ngày mới đến trước người. Loạn Trần đại sư ngón tay vạch cùng, hùng hậu chân khí hướng về phía trước lan tuân, kia ngấn nước lập tức biến mất vô ảnh. Mọi người đánh trống reo hò mừng rỡ, chỉ nói người quái dị lại mất mặt á. Lời còn chưa dứt, Loạn Trần đại sư đang rút lui mấy trượng, bịch một chút ngồi ngay đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể run rẩy phát run. Cười nói chưa yên tĩnh, có người còn nói sư tôn lại thi diệu pháp, gọi chúng ta mở rộng tầm mắt. Nhưng tình hình cổ quái càng ngày càng là lạ. Loạn Trần đại sư biểu lộ thống khổ, nhắm mắt cắn môi, đen nhánh máu đen thấm ra khóe miệng, theo quai hàm chậm rãi rủ xuống. Trong lúc nhất thời quạ chim khách tí mắng, Nga Mi đệ tử toàn mắt choáng váng. Ô bòi nói, ta nói không sai chứ, Loạn Đùi. A ha, Loạn Đùi không thắng được ta đồ tôn. Kích động qua dư, đầu lưỡi đều có chút trở nên cứng. Tông ba người gắt gao nhìn chằm chằm Loạn Trần đại sư, huyền môn thủ lĩnh lại bị vô danh tiểu tốt đánh bại, ngay cả chính hắn cũng khó mà tin được. Ô bòi lời nói truyền lọt vào trong tai, hắn hoàn toàn giật mình, nhảy dựng lên bay nhảy, thậm chí lăn lộn đầy đất, cùng thiếu, ta đánh bại Nga Mi đại tông sư, a ha ha, thật à, ta đánh bại hắn. Nga Mi chúng đệ tử tâm thần đều nát, nhảy vào trong tràng bảo vệ Loạn Đùi, kêu, sư tôn, sư tôn. Loạn Trần đại sư hợp mắt điều tức, dùng hết toàn lực xê dịch mối lưới, nói, bên trong một chút độc, không chết được. Các ngươi, đi mau, nhanh đi tự nhiên cùng. Hủy hoại cả tòa núi Nga Mi độc chất, toàn bộ xâm nhập Loạn Trần đại sư thể nội, thụ thương chi trọng có thể nghĩ. Nga Mi đệ tử nhiều là trẻ con nhi, gặp này đại biến hoảng sợ muôn dạng, có người tại chỗ lên tiếng khóc lớn. Lao thành đệ tử làm thành vòng tròn, đã muốn trấn an sư đệ sư muội, lại muốn hộ vệ sư tôn rút lui. Người người nhốn náo, buôn tẩu va chạm, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Tông ba người lăn mấy cái vừa đi vừa về, mặt mũi tràn đầy nước bùn, nhảy người lên phóng tới Ô Bòi, giận dữ hét, ngươi vừa rồi nói cái gì? Loạn Đùi không thắng được ta. Rõ ràng là ta đánh bại hắn, hoàn toàn triệt triệt để đánh bại hắn. Gọi thế nào làm hắn không thắng được ta? Chẳng lẽ hắn để cho ta rồi? Nơi này tất cả mọi người thấy rõ ràng, đều thừa nhận hắn thua với ta, lệnh ngươi nói hiệu nói vượn suy giảm, mẹ nhà hắn là mục đích gì? Vì chiến thắng Nga Mi đạo pháp, Kim Luân giáo âm như lợi, đem giáo đồ coi như cảm tử binh sĩ, khiến cho tu luyện từ tổn thương thân thể âm độc tà thuật. Bởi vậy duyên cớ, 20 năm trước tông ba ngươi tiếp nhận sư mệnh, khổ luyện thất bảo buồn máu Đà La ni thuật, mỗi ngày lấy 7 loại độc vật làm cơm canh, lại dùng độc kim châm đầu lưỡi, lấy huyết thư viết Đà La Ni chú 88 vạn lần, cho đến lưỡi máu hoàn toàn khô cạn, sau đó quanh thân tràn ngập độc chất, gần người chết ngay lập tức, trải qua địa phương không có một mảng cỏ, lợi hại nhất vô cùng. Nhưng mà người tu luyện chịu khổ chi thảm, đến sống không bằng chết trình độ. Tông ba ngươi ngày đêm uống thuốc độc đâm máu, thực là địa ngục bên trong qua hơn 20 năm, cái gì đắc đạo thành? Thánh, cái gì hiệu quả và lợi ích danh vị, hùng tâm dục niệm làm hao mòn thành cho, chỉ mong ngày nào đó gặp được Nga Mi cao thủ, bị đối phương giết chết chết đi coi như xong. 26. Chương 25, một sấn phá ngộng gan ruột đoạn. Loạn Trần đại sư một lời đã nói ra, toàn cơ đỉnh núi người người biến sắc. Chúng đệ tử chỉ coi lỗ thai ra ma bệnh, hay là sư tôn bị thương nặng chí bất tỉnh, vừa bãi nói láo. Lý Phượng Kỳ cùng Tiêu Tiêu cảm thấy lạnh bước, lường trước sư tôn tức giận tới cực điểm, mới sẽ như vậy nói trái ý mình niệm ai. Sở Tinh nói, sư tôn, ngài là nói đùa. Loạn Trần đại sư nói, ai đùa giỡn với ngươi? Đại sư minh của ngươi nhìn chúng nữ tử, thành hôn sau làm sao không phải ngươi đại sư tẩu? Sở Tinh nghiến lặng, miệng mở rộng thẳng trước mắt. Thường Sinh Tử nói, Nga Mi phái cùng yêu loại là địch, mà nữ tử này là yêu. Sợ không phải đại sư minh tốt phối. Loạn Trần đại sư cánh tay nghiêng rồi, chỉ hướng Tự Nhiên cung tấm biển, nói, phía trên kia chữ, cho ta niệm 3 lần. Thường Sinh Tử khó hiểu, cũng chỉ thừa chớp mắt phần. Loạn Trần đại sư nói, niệm a. Thường Sinh Tử đành phải thì thầm, đạo pháp tự nhiên, đạo pháp tự nhiên, đạo pháp tự nhiên. Loạn Trần đại sư lại hỏi, là hàm nghĩa gì? Thường Sinh Tử nói, này 4 chữ, dẫn từ Đạo Đức Kinh Nguyên Văn Nhân Pháp Địa, Địa Pháp Thiên, Thiên Pháp Đạo, Đạo Pháp Tự Nhiên, chính là tu chân thành tiên 4 cái giai đoạn. Bởi vì nhân sinh tại đại địa, trước phải lấy địa pháp tu thành địa tiên, phương có thể vào cấp bậc cao hơn, cho nên mây nhân pháp địa, sau đó phi thăng nhập trời, trở thành tiên tiên. Loạn Trần đại sư liên tục khoát tay, nói, được rồi, mù học thuộc lòng quỷ nói nhảm. Ngươi thật có thể minh bạch cái này 4 chữ đạo lý, liền nên ngươi khi sư tôn để giáo huấn người. Tiếp theo đưa mắt ngóng nhìn chân trời, ánh mắt sâu xa, từ tốn nói chi hàng thường tự tại, động tĩnh đều từ tự định, là vì tự nhiên. Vạn vật sinh linh ai cũng thuận theo nó ý, nay cái gọi là thuận đường mà sinh, bội nói mà diệt. Chúng ta Nga Mi phái trải qua ngàn năm mưa gió, diễn tồn đến nay, chính là thuận theo thiên mệnh đại đạo kết quả. Hắn lời nói xoay chuyển, ngón tay trước bậc quỳ hai người, nói, Nga Mi gặp, là ý trời khó tránh, hai người bọn họ tình đầu ý hợp, không phải cũng là thiên ý à. Ta ép buộc Phượng Kỳ quên mất yêu nữ, thậm chí muốn để Lăng Ba gả cho hắn, đủ kiểu tâm tư dùng hết, lại là gà mái ấp trứng tảng đá, tận làm vô dụng công. Cẩn thận tư tưởng, từ nơi sâu xa thiên mệnh chú định, hai người bọn họ phải làm có nhân duyên phân chia, cưỡng ép trở ngại lại có gì ích. Hôm nay Nga Mi lớn thụ ngoại ma độc hại, nói không chừng chính là ta tả đạo thiên đạo báo ứng. Loạn Trần đại sư đảo mắt mọi người, nói, nếu nói Phượng Kỳ cấu kết yêu ma, cố ý làm tử vi tinh thụ nhiễm, thực tế quá mức hoang đường. So sánh loại này suy đoán, ta càng nguyện tin tưởng đây hết thảy đều là trùng hợp, đều là thiên đạo cho chúng ta an bài khảo nghiệm. Huyền môn bên trong người, lo liệu thuận theo đại đạo, bằng lòng với số mệnh pháp lý, dù cho gặp mọi loại cực khổ, cũng ứng xem vì thiên đạo ban ân, rộng mở lòng dạ vui vẻ tiếp nhận. Hắc, núi Nga Mi kinh lịch quá nhiều sát phạt, sao không dùng một trận về vui, rửa sạch khắp núi tiêu túc chi khí. Một phen đạo lý, nói đến mọi người vui lòng phục tùng. Nga Mi đệ tử không người thăm hỏi, đồng nói, nhiều tạ ơn sư tôn chỉ rõ, chúng ta hiểu ra. Tiêu Tiêu vốn đã mất hết can đảm, đồng nhiên Nga Mi sư tôn chính miệng cho phép hôn sự, tiểu yêu nữ thăng cấp thành đại sư tẩu, biến hóa đến quá nhanh, khiến người mang mang nhiên như đặt mình vào một cảnh. Hơn nửa ngày nàng mới tỉnh táo lại, trong mắt chớp động vui sướng quan mang, đối Lý Phượng Kỳ nói, ngươi sư tôn làm việc thật cổ quái, không hổ danh tự bên trong có cái loạn chữ. Lý Phượng Kỳ lại không có chút nào khoái ý, đối mặt sư trưởng tự ái, đồng môn phang dùng, nội tâm của hắn vô cùng nặng nề. Dù sao bởi vì mình chi tội, mới ủ thành lần này đại nạn. Những cái kia huynh đệ đã chết tỉ muội, hôm qua còn âm thanh dung mạo tươi sống, bây giờ lại thành trong đầu ký ức, loại này bi thống há có thể tùy tiện hóa giải. Lúc này có người đến gần bên người, chúc mừng đại sư huynh nhân duyên mỹ mãn. Lý Phượng Kỳ trầm mặt, đỡ dậy Tiêu Tiêu đi hướng sân bãi biên giới, phảng phất đang tránh né cái gì. Tiêu Tiêu im lặng thuận theo, khí quyển không dám thấu, nửa bước không dám nhiều bước, sợ trận có sơ suất, tới tay hạnh phúc hóa thành bọt nước. Lập tức chúng đệ tử trọng trấn tinh thần, động thủ chỉnh lý núi trận. Thường Sinh Tử lớn tuổi vọng trọng, từ hắn an bài giải quyết tốt hậu quả gia vụ, phái độn giáp môn thủ vệ sơn môn, phong lôi môn thanh trừ dư động, ngự thú cứu trợ trong núi sinh linh, kỳ xảo môn vùi lấp người chết thi thể. Bận rộn mấy canh giờ, đã là buổi chiều quan cảnh, phòng bếp đưa tới cơm canh, mọi người ở trên mặt đất liên hoan. Mấy tên đưa cơm đệ tử đi đến Lý Phượng Kỳ trước mặt, an ủi đại sư huynh nén bi thương, nên ăn thì ăn, không cần thiết bi thương quá mức tổn thương thân thể chờ một chút, lại không cùng Tiêu Tiêu giảng nửa câu, ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau, chúng đệ tử cũng quay đầu tránh đi. Có lẽ bởi vì lẫn nhau còn lạ lẫm, có lẽ để yêu loại làm lớn sư tẩu, nhất thời rất khó tán đồng. Nga Mi các đệ tử tụ tán đi lại, tổng cách Tiêu Tiêu xa xa, không lời xa lánh, so có âm thanh mắng chửi càng đả thương người. Tiêu Tiêu tâm tính thông minh, như thế nào không cảm thấy được. Trong lòng sớm lạnh một nửa, mắt thấy Lý Phượng Kỳ cau mày thích chặt, đành phải cố gắng nét mặt tươi cười, an ủi hắn, không sao, mọi người còn sợ người lạ, về sau thời gian còn dài, nhất định sẽ cùng ta cái này đại sư tẩu tiếp lời. Ăn cơm xong về sau, Thường Sinh Tử phân phó chúng đệ tử các quy nguyên chỗ, lại mời sư tôn về Nguyên Thủy Phong tĩnh dưỡng. Loạn Trần đại sư ngồi ngay ngắn bất động, nói, ngươi quản sự cũng được tay, đáng tiếc mấu chốt địa phương mơ hồ, cuối cùng khó xử chức trách lớn. Thường Sinh Tử nói, đệ tử không thỏa đáng, mời sư tôn chỉ giáo. Loạn Trần đại sư nói, nên truy tra không truy tra, nên xử phạt không xử phạt, cái này gọi là chư bát giới ăn nhâm sớm quả, ngay cả dây lưng hoạch nguyên lành hết nợ.
27. Chương 26, nửa khuyết tiêu tương linh tê thông.
Hà Triệu Cơ nói, hừ, kiếm tiên thủ đầu nghi vấn, vẫn là để ta để giải thích ra theo cái này lao yêu tinh cung sừng, năm đó xuyên đông sở dị ôn dịch tứ ngược. Đúng là bọn họ phá giải cựu rượu lôi trận, đem Bích Huyền Hải ngọn nguồn ngủ say bạch ngọc thiềm bừng tỉnh. Ngọc thiềm phun ra xương độc, khiến sơn dân bị bệnh. Sau đó hai cái yêu quái biến hóa hình người, bốn phía thi thuốc chăm sóc người bị thương. Nga Mi đệ tử phần lớn tuổi nhỏ kiến thức nông cạn, nghe vậy như đọa năm rằng mê vụ, có người thầm nói, trước hại người, lại cứu người, ai sẽ làm loại này bừa bãi quái sự. Hà Triệu Cơ nhìn chung quanh bốn phía, khẽ gật đầu, nói, các vị muốn hỏi, trị bệnh cứu người chính là việc thiện, như thế nào nguy hại chính đạo? Kỳ thật đây chính là yêu nghiệt dụng tâm hiểm ác chỗ. Mời chư vị tưởng tượng, Ba Thục từ trước là Nga Mi phái địa bàn, cảnh nội phát sinh ôn dịch lớn hai, đâu có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Nga Mi đệ tử lấy làm việc thiện làm tu hành phương thức, chắc chắn xuống núi cứu tế. Thế là hai cái yêu quái dự đoán bố cục, giả tá chữa bệnh thu mua lòng người, thành tựu một cái tiếng tốt. Chờ gặp phải Nga Mi đệ tử lúc, có thể lừa gạt hảo cảm, dính líu quan hệ, mượn cơ hội đánh vào Nga Mi phái nội bộ. Hoa Gia Gia cười tiếp lời, binh pháp nói công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, thành như vậy. Hà Triệu Cơ nói, yêu nghiệt coi là thật vô cùng bất nhập. Bọn chúng âm thầm rình mò đã lâu, xem thấu Nga Mi phái nhược điểm. Bởi vì Nga Mi đệ tử trẻ tuổi khí thịnh, đạo pháp cao mà lịch duyệt cạn, dễ dàng nhất bị lừa. Hai cái yêu tinh đúng bệnh hút thuốc, hợp ý, như đối phương tính cách cương trực, bọn chúng liền giả vờ như ghét ác như cừu, như đối phương thiên tính nhu thiện, bọn chúng liền làm bộ ấm lương rộng nhân. Đối với kiếm tiên thủ đồ bực này thiếu niên nam tử, bọn chúng thì lấy tình yêu dụ chi, khiến cho trầm mê nữ sắc, khó mà tự kiềm chế. Lý Phượng Kỳ cất tiếng cười to, liền nói, đánh giám, đánh giám. Ta cùng Tiêu Tiêu hoạn nạn hiểu nhau, trải qua vô số kỳ ngộ, đều là yêu ma dự đoán chủ hạch tốt. Hà Triệu Cơ nói, nơi nào dùng lấy cố ý chủ hạch. Cái gọi là thai tóc mai tứ ma, lâu ngày sinh tình, chỉ cần có thể thân cận Nga Mi đệ tử, cuối cùng cũng có bắt được nó tâm cơ hội. Các phái tiên gia cấm chỉ tử đệ kết giao yêu loại, chính là vì phòng ngừa tà ma ăn mòn. Duy chỉ có Nga Mi môn phong thư giãn, mới để cho địch nhân tìm được lỗ thủng. Ngũ đại trưởng môn ngôn từ vô cùng xác thực, đạo lý rõ ràng, mọi người tại đây đồng đều cảm giác có lý. Thường Sinh Tử nói, dựa vào Hà trưởng môn ý tứ, Tử Vi tinh thụ ô, Kim Luân giáo xâm chiếm, hai chuyện cũng là yêu ma kế hoạch tốt. Nếu nói đại sư huynh cố ý mưu hại sư môn, tha thứ tại hạ nói thẳng, tuyệt đối không có khả năng này. Nếu như đại sư huynh ngẫu nhiên lên suy nghĩ, mới mang yêu loại tiến vào tự nhiên cùng, Kim Luân giáo lại sớm chui vào đất thủ, tựa hồ đối với đại sư huynh cử động sớm có dự báo, hẳn là có thể xem thấu nội tâm của hắn ý nghĩ. Tại hạ ngu dốt, xin chỉ giáo. Hà Triệu Cơ liếc xéo Lý Phượng Kỳ, nói, ma đạo quỷ kế đa đoan, như để cho ta tới vạch trần, chỉ sợ có người không phục, hay là nghe một chút lao yêu quái lời khai. Trong tay xích sắt nắm chặt, đem Hoa Gia Gia kéo nửa bước, ra hiệu hắn lập tức trước mặt mọi người thẳng thắn. Hoa Gia Gia căn bản không để ý tới, chỉ là gắt gao tiếp cận Tiêu Tiêu, cười hì hì nói, bé ngoan, ngươi không để Gia Gia thất vọng. Nửa tháng trước ta cho ngươi biết, Nga Mi phái bảo bối gọi Kỳ Lân Đan. Ngươi liền cam mạo lớn hiểm tìm được kiếm tiên thủ đô, mặc dù không có trộm được bảo vật, cuối cùng vẫn là nhiễu loạn bọn hắn Tử Vi tinh. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ, Nga Mi thất bại thảm hại, Gia Gia ta rất cao hứng đâu. Một người gặp mãnh liệt đả kích, thường thường sẽ lâm vào minh tưởng, nghi hoặc trước mắt kinh biến chỉ là ảo giác, giờ phút này Tiêu Tiêu đang đứng ở loại trạng thái này. Nàng chưa thể vị đến bi thương, phẫn hận, thống khổ các loại cảm thụ, đầy bụng nghi nghị quay đi quay lại trăm ngàn lần, từng màn chuyện cũ, đèn kéo quân như thoáng hiện náo hải, lần đầu gặp nhau, Hoa Gia Gia mỉm cười như thế hiền lành, thu đêm khuya ngăn cản, Hoa Gia Gia vì chính mình lôi kéo bị giác, đông tuyết bay tán loạn, Hoa Gia Gia may nữ hải tử xuyên hoa áo đông. Ngày xuân trời cao, Hoa Gia Gia hiếp lao thị, phí sức dùng bột nhau dính chơi diều, nghe nói 3 tháng 3, chơi diều bay lên trời, có thể để trong nhà nữ hải nhi tương lai tìm tốt vị hôn phu. Đối diện nụ cười kia giữ tận lão đầu nhi, luôn mồm ấn định mình làm chuyện xấu. Hắn là ai? Hắn là cái kia thân như tổ phụ lão nhân a? Tiêu Tiêu trăm mối vẫn không có cách giải, nhịn không được hỏi, "Ngươi, ngươi luôn luôn đợi ta rất tốt, tựa cháu gái ruột như thế, đúng hay không?" Hoa Gia Gia tiếu dung trèo lên Tiêu, lạnh lùng nói, "Ta cháu gái ruột, 40 năm trước đã chết rồi." Chuyển hướng Loạn Trần đại sư, ánh mắt lộ ra vô tận đoán độc, từng chữ nói ra mà nói, "Ta cả nhà năm thanh, bạn già, nhi tử, nữ nhi, tôn nữ, cháu trai, tất cả đều chết bởi Nga Mi danh túc cửu u tuyết độc thủ." Hà Vũ Sơn trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói, "Yêu nghiệt há có thể tự nhân luân? Một tổ con hoáng tinh mà thôi, Hoàng Sưng Nhi nữ thế tử." Buồn cười. Hoa Gia Gia nói, "Đúng vậy à, người trong chính đạo xem ra, chúng ta chỉ là chết lặng xuẩn độn xuất sinh, chỉ xứng nấu chín bưng lên bàn ăn. Bởi vậy cửu u tuyết ngay cả hại năm cái tính mạng, chỉ coi tiêu diệt yêu nghiệt, toàn không một chút lòng ấy nấy. Thật tình không biết chúng ta thú loại cũng có tình cảm, ngươi thiện đái che chở, chúng ta vừa ý vui vẻ, ngươi ngược đại đánh chửi, chúng ta hoảng sợ đau thương, ngươi dùng kim đâm cầm đao cắt, chúng ta sẽ cảm thấy đau đớn, ngươi giết hại con cháu của chúng ta thân quyến, chúng ta cũng hiểu được báo thù." Nói, hắn xông Tiêu Tiêu gật đầu, nói, "Hài tử, thú loại tu đạo, bị bọn hắn coi là yêu tà. Ngươi đau khổ tu luyện thoát khỏi nguyên hình, chỗ Mã Thành dạng này một cái tươi sống mỹ lệ đại cô nương, lại phạm chính đạo tối kỵ, sớm muộn phải gặp bọn hắn giết hại. Cho nên chúng ta đối phó Nga Mi phái, đã là cho Hoa gia gia báo thủ, cũng là vì chính ngươi đánh bại tử địch. Tiêu Tiêu im lặng, một trận run rẩy, từ đầu ngón tay thẳng đến đáy lòng, ngũ tạng lục phủ rung động phải đau nhức. Nhất có thể tin lại chí hữu, nhất nhưng yêu mến thân nhân, chỉ đem mình làm báo thủ công cụ, coi như trong kế hoạch quân cờ. Thế sự chi vô tình, ai có hơn này người. Hoàng hốt mê vong thời khắc, nàng chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, phảng phất thân ở trong khóm bụi gai. Đông Dương ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi đều là hoài nghi ánh mắt cừu hận, như băng như kiếm, đồng loạt hướng mình phóng tới. Trong đó một đạo bao hàm đau đớn, khiến người ruột gan đứt từng khúc. Tiêu Tiêu theo nói ánh mắt kia nhìn lại, Lý Phượng Kỳ Thạch Điêu đứng ở đằng xa. Chẳng biết lúc nào lên, hắn đã lui đến chính phái đệ tử trong đội ngũ. 28. Chương 27, Thiên Ngoại Viên kết hai nhưng lại. Lý Phượng Kỳ cố sự kể xong, Tiêu Tương Hoa Vũ lý do nói rõ, ngoài cửa sổ sắc trời đen lại sáng, sáng lại đen, đã là ngày thứ hai đang lúc hoàng hôn. Dưới mặt bàn chất đầy bát rượu, Lý Phượng Kỳ mắt say lờ đờ nhập nhèm. Trên mặt bàn giấy lụa thành đoàn, tất cả đều là nữ hài tử lau nước mắt dùng còn lại. Chuyện cũ giảng cả ngày, Sảo Nhi cùng Hồng Tụ cũng bôi một ngày nước mắt. Lúc này Lê Hoa Đái Vũ vẫn trôi cái không ngừng. Hồng Tụ nghẹn ngào nói, quá cảm giác động, yêu hoanh hoanh liệt liệt, chết thê thê thảm thảm, ta nếu có thể như thế yêu một lần, thiên đao vạn quả đều nguyện ý. Đông nhiên tìm không thấy sạch sẽ khăn tay, thuận tay nắm lên Sảo Nhi tay áo, vừa lau bên khóe mắt hỏi, ngươi cũng khóc rồi sao? Ngươi cảm thấy kia đoạn nhất cảm động. Sảo Nhi kéo qua ống tay áo, lau nước mắt nói, Lăng Ba đại sư tỷ thật đáng thương. Nàng vì Nga Mi phái ăn nhiều như vậy khổ, chưa hề cùng chúng ta nhắc lên nửa câu. Tiểu Tuyết hốc mắt đỏ lên, cố nén không có rơi lệ, nói, đại sư huynh, đừng rời bỏ núi Nga Mi. Chúng ta đi cùng sư tôn cầu tình, một lần nữa lập ngươi vì huyền môn thủ đồ. Lý Phượng Kỳ đại diêu kỳ đầu, nói, không có làm hay không, chê ta bị tội còn thiếu a. Đánh chết ta cũng không làm á. Nga Mi phái đại sư huynh vị trí, tự có người tiếp nhận. Chỉ Đào Yêu Yêu, cười nói, Đào huynh đệ là thượng nhiệm thủ đồ con ruột, chính tông huyền môn đích tự, hạ nhậm Thiên Long thần tướng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ha ha, ta đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng, muốn gọi hắn rõ ràng chính mình gánh nặng. Hắn thở dài một cái, thấp giọng nói, ta cũng thật sớm điểm thoát thân, không dùng lại trốn tránh sư tôn. Từ khi giảng đến Tiêu Tương Hoa Vũ bắt đầu từ thời khắc đó, Đào Yêu Yêu liền nhìn chằm chằm Lý Phượng Kỳ, trong lòng cảm xúc khó nói lên lời. Trước mắt người này, thân thụ mọi loại khổ sở, ý chí khắc cốt thù hận, sở tác sở vi lại là phổ tế chúng sinh Bồ Tát đi. Mang ác ý làm việc thiện, dùng ân huệ đến báo thù, xong chuyện phủi lão đi, tiếng tăm truyền xa lấn thế nhân, cỡ nào tiêu sái siêu thoát. Nếu không phải đại nhân đại nghĩa kỳ nam tử, nghĩ như thế nào đạt được dạng này đã tà ác lại cao thượng biện pháp. Đào Yêu Yêu hồn vì đó động, thân vì đó say, trầm thấp nói thầm, dường như có như vậy câu nói, lương thiện loại hình, cuối cùng không được tường lệ chi đạo, thật sự là đạo lý này. Một sát na, kính nể chi tình tràn ngập lồng ngực, Đào Yêu Yêu đẩy bàn mà lên, lớn tiếng nói, đại sư huynh, ta muốn cùng ngươi kết nghĩa thành anh em kết bái. Ta muốn bái ngươi làm lớn ca. Lý Phượng Kỳ cười nói, vậy thì tốt quá, nhưng ta có một điều kiện, ngày sau để ngươi làm huyền môn thủ đồ, cũng đừng từ chối. Đào Yêu Yêu nói, chuyện nhỏ, không phải liền là thay ngươi cóng hát qua. Tự nhiên nhận mệnh. Mời đại ca an tọa, cho tiểu đệ bái lễ. Nói ngược lại thân quỳ xuống đất, liên tiếp dập đầu mấy cái. Lý Phượng Kỳ vội vàng nâng, hai người bốn tay giao ác, đều cảm giác suy nghĩ trong lòng thoải mái vô cùng. Đào Yêu Yêu suy nghĩ trước hai vị thủ đồ đều không có kết cục tốt, xem ra cái này Nga Mi đại sư huynh vị trí, ai ngồi lên ai không may, ta cái này oan ức đọc được không nhẹ. Truyền niệm lại nghĩ đại ca lúc trước nói qua, thế gian lưu truyền ngạn ngữ, Nga Mi đạo pháp quan vũ trụ, Thiên Long thần tướng trốn Yêu Yêu, đều tại ta kia lão cha lâm trận bỏ chạy, mới thu nhận lớn như thế nhục. Phụ mẫu cho ta lấy tên Đào Yêu Yêu, nói rõ muốn ta thân phụ nhục trước, hoàn thành tiền bối chưa hết chi trách. Ai, Nga Mi phái đại hắc nổi, kỳ thật ta vừa ra đời liền trên lưng. Hai người đều là thoải mái tính tình, tám bái nghỉ, không cần đốt hương minh ước, cái này huynh đệ coi như kết xong rồi. Lý Phượng Kỳ đỡ dậy Đào Yêu Yêu, chuyển hướng Tiểu Tuyết, nói, Nga Mi phái từ trước quy củ, đại đệ tử từ nhiếp hồn môn thiết mộng mà định ra. Đào huynh đệ cùng tiểu sư muội vốn không quen biết, lại có thể trong mộng gặp gỡ, có thể thấy được hắn hoàn toàn phù hợp mộng cục báo trước. Tiểu Tuyết trầm ngâm nửa khắc, nói, ý của sư huynh, Đào đại ca mộng thấy ta, là thường sinh tử thi pháp kết quả. Lý Phượng Kỳ nói, theo ta được biết, thường sinh tử tu luyện nhương mộng chân pháp, dự đoán chi chuẩn càng hơn ngày xưa. Năm gần đây hắn thường xuyên vận dụng thuật này, đo tuyển mới huyền môn thủ đồ. Đào huynh đệ hành kinh núi Nga Mi phụ cận, vừa lúc tiến vào thường sinh tử phát công phạm vi. Hắn lại thật là thủ đồ nhân tuyển, tự nhiên sinh ra cùng Nga Mi phái tương quan mộng cảnh. Sào Nhi xen vào nói, Tuyết tỷ tỷ đồng dạng xuất hiện tại mộng trong cục, kiếm thuật lại cao như vậy. Nếu theo đại sư huynh đạo lý, nàng ứng so Đào đại ca có tư cách hơn khi thủ đồ. Tiểu Tuyết lắc đầu, nói, ta đi ngủ không bao giờ làm mộng, nếu như thường sinh tử thiết lập văn cục, ta làm sao không có chút nào cảm ứng. Lý Phượng Kỳ nói, nhưng mộng chân pháp thiết định mộng cục, chỉ có người thi pháp mới có thể quan sát mộng cảnh, mà đương sự người là hoàn toàn không biết. Thường sinh tử pháp thuật hơi thiếu hỏa hậu, còn mang ba phần bá khí. Đào huynh đệ bản thân hảo không pháp lực, nhận nhiếp hồn pháp thuật ảnh hưởng, thần hồn bị cưỡng ép kéo vào mộng cục. Tới tương phản, Tiểu Tuyết thở nhỏ tu tập huyền môn chính pháp, trong lúc ngủ mơ chân khí hộ thể, triệt tiêu nhiếp hồn thuật hiệu lực. Đây chính là Đào huynh đệ mộng thấy Tiểu Tuyết, mà Tiểu Tuyết không có mộng thấy hắn duyên cớ. Nghe lần này giải thích, mọi người có chút hiểu được, nhưng ẩn ẩn cảm thấy việc này càng có diệu dụng. Ba nữ hải tử bên trong, Hồng Tụ nhất hiểu nam nữ phong tình, cười nói, chiếu ta nhìn nha, giấc mộng kia báo trước hai người bọn họ cộng đồng gánh trách nhiệm. Hi hi, tốt nhất kết làm phu thê, đã nhưng chấn hưng môn phái, lại nhưng sinh con dưỡng cái. Nhất cử lưỡng tiện, há không diệu ư?
29. Chương 28, nếu có người này nhiễu thanh phong.
Đông Xương khách phòng ở vào sân thí luyện phía bên phải, rời xa khác phòng xá, ưu tính mà sạch sẽ, tiền viện hướng hướng sau núi, chuyên môn dùng để tiếp đãi các đệ tử thân thuộc. Vì ngăn ngừa nhớ nhà cảm xúc ảnh hưởng tu hành, trừ sẽ tự thân đệ tử, người không có phận sự hết thệ cấm chỉ đi vào. Lúc ấy truyền đến tin tức, nói là Đào Yêu Yêu vị hôn thê đến. Chúng đệ tử âm thầm hồng nghi, suy nghĩ vừa đề cập cái gì vị hôn thê, đột nhiên liền toát ra một cái, thật hay là giả a. Lại nhìn Đào Yêu Yêu biểu lộ cổ quái, như khóc như cười, nói lầm bầm, nhanh như vậy tìm lấy ta, nàng thật thật bản lãnh. Thủy Tiên tỷ tỷ hỏi, kia nữ niên kỷ bao lớn, dài thế nào? Báo tin đệ tử lắc đầu nói, mang mạng che mặt mặc áo choàng đâu, thất khiếu ngũ quan toàn che khuất, ủy mới biết nàng tướng mạo. Nhìn vóc người cũng liền 15-16 tuổi, cùng chúng ta nơi này nữ hải nhi không sai biệt lắm. Thủy Tiên tỷ tỷ âm thầm tổng cộng ngay cả mặt cũng không dám lộ, không cần phải nói, khẳng định so chư bát giới hắn muội tử còn xấu. Được nghe đệ tử kia ngôn ngữ vô cùng xác thực, xem ra vị hôn thê là có, cũng không phải là Đào Yêu Yêu tạo ra. Khai Hoa bà nổi giận, cả giận nói, đã đính hôn, vì sao lại cùng Thủy Tiên tốt? Nghĩ chiếm Thủy Tiên tiện nghi sao? Đào Yêu Yêu cười khổ nói, ai ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội, dám chiếm Thủy Tiên cô nương tiện nghi. Ta tuyên bố trước là kết thân, các ngươi không tin, lại có biện pháp gì? Thủy Tiên tỷ tỷ đã tính trước, khuyên nhủ, câu ngươi đừng nóng giận, ta cũng muốn chiếu cố vị kia tiểu nương tử. Chuyển hướng Đào Yêu Yêu, ngân nga nói, Lang Quân, trong nhà tỷ muội tới thăm, để ta quen biết một chút, có thể sao? Trong lòng tính toán đã định, suy nghĩ dựa vào bản thân hiếm thấy mỹ mạo, tuyệt đại phong thái, khiến kia xỉu nữ xấu hổ trở ra. Lần này đại xuất danh tiếng, mỹ danh truyền khắp Nam Mi, các nam đệ tử nhớ muốn điên, còn không tranh nhau chen lấn bái tại dưới váy. Tình thế bức bách, Đào Yêu Yêu chỉ cầu cự tuyệt Thủy Tiên, không lo được hậu quả, gật đầu nói, vậy được rồi, mắt thấy mới là thật, sớm một chút chấm dứt cái này cọc sự cố, đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Lập tức Thủy Tiên tỉ tỉ một bước ba xoay, đung đưa đi hướng Đông Xương khách phòng. Đào Yêu Yêu đi theo mà đi, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Hai bên đệ tử đi theo nhìn náo nhiệt, cũng kỳ quái Đào Yêu Yêu có tài đức gì, lại khiến hai nữ tử muốn đoạt lấy gả cho hắn. Hơi thêm suy tư, mọi người ra kết luận, Đào Yêu Yêu trời sinh có một loại nào đó đặc chất, đặc biệt lấy xỉu nữ thích. Thủy Tiên tỷ tỷ từ không cần luận, cái kia vị hôn thê khẳng định cũng cực xấu xí. Chỉ vì sợ không gả ra được, mới có thể ngàn dặm tìm phu đến đây. Bình thường nữ hải nhi bận tâm mặt mũi, cái kia sẽ làm ra loại chuyện ngu này. Có thể thấy được một thân vụ bề, cùng Thủy Tiên tỷ tỷ tương xứng. Mọi người càng nghĩ càng rõ ràng, trước mắt chàng cảnh lờ mờ, phảng phất trông thấy hai cái Thủy Tiên tỷ tỷ tranh nhau làm duyên làm dáng, đây chính là trăm năm khó gặp thú vị chẳng diện. Trong lúc nhất thời lời đồn bay lời trời, chúng đệ tử quần tình nô nước tấp nập, đều hướng đông tòa khách phòng xuống lại. Đám người hùng đến trước phòng xa ba thước, đột nhiên dừng bước. Trở ngại môn quy hạn chế, trừ phi đạt được Đào Yêu Yêu cho phép, người bên ngoài không cho phép quấy rầy hắn thân thuộc. Mọi người đành phải ngừng chân nghiêng hai, hết sức thám thính động tĩnh bên trong. Lúc này Thủy Tiên dẫn Đào Yêu Yêu, xuôi theo chân tường vây quanh phía trước, từ cửa chính đi tiến gian phòng. Chỉ nghe cánh cửa kẹt kẹt mở ra, thanh âm của một thiếu nữ thở nhẹ, "A, tướng công, là ngươi a?" Nữ điệu thanh huyền êm tai, mang theo vô hạn kinh hỉ. Đào Yêu Yêu thô tiếng nói, "Không phải ta, hay là quỷ a?" Ván giường rất nhỏ vang động, thiếu nữ kia đứng người lên, nói, "Ta rốt cuộc tìm được ngươi." Lập tức truyền đến Thủy Tiên tỷ tỷ tiếng nói, vang dội như gõ chuông, "Cô gái này là ai? Lang Quân nhanh cho ta dẫn kiến nha." Thái độ phách lối, khiêu khích chi ý hiển lộ không dư. Trong phòng một trận yên tĩnh, hiển nhiên thiếu nữ kia không hiểu đấu, không biết Thủy Tiên tỷ tỷ là lai lịch thế nào. Đào Yêu Yêu đột nhiên nói, "Linh Nhi, đem mạng che mặt lấy đi." Trong phòng còn che mặt, ngươi không chê buồn bực hoảng. Thiếu nữ nói, "Vâng." Tất tất gì rào lay động, dường như cởi xuống cái gì phục sức. 30. Chương 29, nhẹ nhàng tiểu long hí tuyết trắng. Mọi người nghe vậy quay đầu, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tiểu Tuyết. Nga Mi pháp bảo đều có nó chủ, mà Thanh Phong kiếm là Tiểu Tuyết chuyên dùng binh khí. Long Bách Linh chỉ vật điểm danh, rõ ràng là hướng nàng khiêu chiến. Hai người vốn không quen biết, lại chẳng biết lúc nào kết xuống oán thù. Tiểu Tuyết nói, "Tốt, ta ra ngoài nhìn một cái." Đào Yêu Yêu vội nói, "Tiểu Tuyết ngươi đừng đi, cùng với nàng đấu ngươi ăn thiệt thòi." Lời này giống như rội dầu dập lửa, càng phát ra kích thích Tiểu Tuyết đấu trí. Nàng nắm thật chặt ống tay áo, nói, "Ai ăn thiệt thòi nhưng có nói." Lớn bộ Lưu Tinh vượt ra khỏi cửa phòng. Lăng Ba mỉm cười nói, "Đào công tử rất quen thuộc vị kia Long cô nương." Đào Yêu Yêu đỏ mặt lên, thầm nghĩ đại sư tỷ am hiểu dòm tâm chi thuật, xem sớm ra Linh Nhi cùng ta quan hệ, khó trách nói Chu Thiên Sử chân gãy có liên quan tới ta. Lý Phượng Kỳ mắt say lờ đờ nhập nhèm, nói, "Ta thích nhất xem náo nhiệt." Nhấc chân cùng Tiểu Tuyết đi ra ngoài. Lăng Ba ném qua một đầu lụa trắng, nhẹ nhàng dựng ở Đào Yêu Yêu đầu vai, cười nói, "Tiểu Tuyết sư muội đụng phải kinh địch, chúng ta được cho nàng trợ uy a làm phiền Đào công tử dẫn đầu, để ta cái này mù lòa cũng đến một chút thú." Mọi người nhìn đại sư tỷ thản nhiên trấn định, lường trước việc này không quan hệ trở ngại. Kia Long Bách Linh cũng không phải là thật muốn cùng Nga Mi phái là địch, nhiều nhất nữ hải tử ngoan tính phát tác, ỷ vào mấy phần cơ linh sức lực lên núi tới quấy rối. Nhớ tới ở đây, mọi người để phòng chi ý trèo lên tiêu. Chư thương sinh tử, ma dụ đại phu thủ hộ Chu Thiên Sử. người còn lại theo Lăng Ba cách tự nhiên cùng, thẳng đến sân thí luyện mà đi. Hạ Toàn Cơ Phong xa xa trông thấy sân bãi tứ phương đen nghịt, mấy trăm tên đệ tử trông mong vây xem. Trong đám người ương kiếm quang tung hành, tiếng hò hét liên tiếp. Đào Yêu Yêu sốt ruột hỏng bét, đánh lên. Nga Mi cao thủ cùng vây công, Linh Nhi như thế nào ngăn cản? Cách ra đám người chen vào vòng tròn, chỉ kiến không trong tình cảnh kịch liệt. Kiếm tiên đệ tử chú ý rồng trì, Lục Anh Hậu, Trần Thiếu Võ, Mây Vàng tiên tứ kiếm tế xuất, vãng lai chống đỡ đó đỡ, thân ảnh chợt thẳng đám mây, đống nhiên thường thường lướt ngang, tốc độ nhanh chóng thẳng như thiểm điện. Mà đứng đối diện một vị thiếu nữ che mặt, chỉ là hứng hở kích thích ngón tay. Nàng đầu ngón tay phủ lấy ngân sắc sợi tơ, khêu nhẹ chậm đẩy, giữa không trung siêu siêu kình phong lăng lệ, ngân tuyến cuối cùng hóa thành vô hình lưỡi dao, phô thiên cái địa đâm về phía bốn người kia. Kiếm tiên đệ tử tương hố gào to cổ động, ngự kiếm phi thiên, ẩn hình độ địa, đem hết tất cả vô liếng, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi ngân tuyến trói buộc. Nếu không phải thiếu nữ che mặt hạ thủ lưu tình, bọn hắn sớm bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Thiếu nữ sớm đã vô tâm chiến cuộc, quay mặt đi tới gần chỗ người sổ bậy. Giờ phút này chính vào cơm trưa thời gian, rất nhiều đệ tử khuỵu tay chén bát, trợn mắt hốc mồm quan sát giữa sân kịch đấu. Thiếu nữ quay đầu ngưng mắt, một bên dò xét những cái kia và gốm, bát sứ, một bên chào hỏi. Ha ha, đại ca ngươi tốt, ta gọi Long Bách Linh, ngươi tên gì? Trong chén cái gì tốt ăn? Sao ớt xanh, muôn quả cả, hâm lại khoai tây tấm ảnh. Các ngươi phòng bếp liền làm những này, cũng quá thanh đạm một chút. Chúng đệ tử thần trì hồn, chỉ cảm thấy thiếu nữ mùi thơm cơ thể hình giật, cười âm thân thiết, không tự chủ được sinh lòng hảo cảm. Người thiếu niên tính tình sinh động, có quả thật cùng với nàng bắt chuyện. Là Khai Hoa bà làm đồ ăn. A, Khai Hoa bà, danh tự cổ quái, nợ hoa ra ra là ai? Ngươi chớ nói lung tung a, Khai Hoa bà làm phải đồ ăn ăn thật ngon. 31. Chương 30, đạo nhân nguyên khiếu người quy tông. Đào Yêu Yêu khỏe miệng nghiêng lệch, mí mắt nhào nhào nhảy loạn, nói, ngươi là ai, lặp lại lần nữa. Đột nhiên bên cạnh gào thét như sấm, Quỳ Tương đã dập tắt đầu đầy diễm hỏa, phát giác rùi trống rơi vào hắn người trong tay, bạo hống lấy hướng Đào Yêu Yêu manh nào tới. Đào Yêu Yêu hai mắt gấp chằm chằm lao đầu, ngốc như tượng đất, vậy mà không biết trốn tránh chống đỡ. Một nháy mắt Quỳ Tương bổ nhào vào phụ cận, mở ra đồng trụ cánh tay. Long Bách Linh xa xa trông thấy, thi cứu đã không kịp, thản dọa đến hoa dung thất sắc, kêu sợ hãi, cứu mạng nha. Lao đầu kia nhi hoắc xoay người, đối mặt Quỳ Tương vừa trừng mắt, quát lên, lui. Chỉ thấy Đào Yêu Yêu trước người bạch quang thoáng hiện, hình như khay bạc, đống nhiên biến mất. Quỳ Tương phảng phất đụng vào vô hình cất giấu, đang 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 rút lui vài chục bước, chồng vó ngã vào đống loạn thạch. Nhảy dựng lên lại giơ cao hai tay, hô hô hiển hách cười quái dị không ngừng, bộ dáng kia tựa hồ mười phần vui vẻ. Lúc này Tiểu Tuyết đuổi tới, thả người nhảy lên thanh nham, xông lao đầu kia nhi bài nói, sư tôn. Đệ tử Đông Giã Tiểu Tuyết tham kiến. Tiếng nói có chút phát run, hiển nhiên nội tâm kích động. Đào Yêu Yêu thẳng cắn ngón tay, âm thầm kêu khổ thật sự là loạn Trần đại sư. Lần này thú vị, đầu hẹn gặp lại mặt liền ra sức đánh sư tôn. Ta như có thể gia nhập Nga Mi phái, kia là lao thiên gia không có mắt. Quỳ Tương vẫn cùng thiếu, trong cổ họng tạm âm chói tai, a ha ha, thắng a, chúng ta thắng a, ha ha ha. Hình Thiên trong lòng bàn tay trường mâu lắc nhẹ, chỉ hướng loạn Trần đại sư, nói, ngươi phạm quy dùng pháp lực, lại không có nhảy song phá thiên múa, tranh tài đã thua. Hắn phần bụng theo tiếng nói chập trùng, cái rôn hẽ, liền cùng thường nhân dùng miệng nói chuyện. Loạn Trần đại sư không nên, nhìn chằm chằm Đào Yêu Yêu dò xét, nhìn hắn người mặc Nga Mi đệ tử phục sức, hỏi, cái này hồn tiểu tử bao lâu nhập môn? Ai là hắn người tiếp dẫn? Không đợi Tiểu Tuyết tiếp lời, Đào Yêu Yêu cái khó lo cái khôn, vượt lên trước lễ bái, miệng nói, Nga Mi phái tiền nhiệm thủ đồ chi tử, huyền môn chính tông truyền nhân Đào Yêu Yêu, bái kiến đạo đức cao triều, anh minh thần võ, tiên giới lãnh tụ Loạn Trần đại sư. Nhìn trộm nhìn loạn đuổi cái chán sưng lên bao khối, suy nghĩ chuyển ra chết đi láo cha thân phận, lại hung hăng đập một trận mông ngựa, hai bút cùng vẽ, có thể đưa đến giảm đau ngồi giận công hiệu. Quả nhiên loạn đuổi thần sắc đột nhiên thay đổi, nói, ngươi là Đào? Đi kiện hài tử. Chợt lại lắc đầu, lẩm bẩm nói, không giống, không giống. Đi kiện trung thực đôn hậu, con của hắn sao sẽ như thế bại hoại. Giờ phút này Tiểu Long bay đến nham thạch, Long Bách Linh nhảy xuống lưng rồng, cuốn quýt chạy đến Đào Yêu Yêu bên người, tiếp liền hỏi thụ thương rồi sao? Tổn thương ở đâu? Có đau hay không? Đào Yêu Yêu chính không cao hứng, oán giận nói, ngươi làm chuyện tốt, gọi ta đánh không có đầu quái vật đầu. Ngươi nói nó đầu ở đâu? Long Bách Linh nói, Hình Thiên lấy sữa vì mắt, lấy tể vì miệng, thân thể chính là đầu nhà. Ta khi tướng công biết, tình thế khẩn cấp liền thiếu đi giảng hai câu. Xem xét hắn trên dưới quanh người cũng vô hại chỗ. Lúc này mới tâm thần yên ổn, lại khôi phục hoan thai điểm đẹp thần thái. Kia hai cái ma quái đã ngừng lại hoan thái, song song ngăn chặn cửa hàng, đối mặt từ từ tăng nhiều đối thủ, triển khai tử chiến tư thế. Quỳ Tương ồm ồm mà nói, Loạn Trần đại sư, ngươi thua liền nên xuống núi, cũng đừng nói không giữ lời. Tiểu Tuyết sùng kính sư tôn như thần minh, đống nhiên đứng lên, nói, ma đầu cuồng vọng. Sư tôn sao sẽ thua bởi các ngươi? Loạn Trần đại sư nói, là thua, ta cùng Hình Thiên đánh cược khiêu vũ, ước định không dùng pháp thuật. Vừa rồi vì cứu kia tiểu tử Phạm Quy, đã thua sạch sẽ. Tiểu Tuyết ngạc nhiên nói, sư tôn hơi thi thần công, diệt trừ hai cái ma đầu là được, làm gì theo chân chúng nó so. So khiêu vũ. Loạn Trần đại sư nói, diệt trừ bọn chúng dễ dàng, nhưng ta nghĩ lấy chính hóa tà, thu phục cổ ma vì ta Nga Mi phái hiệu lực. Nguyên lai Kim Luân giáo am hiểu ngự ma chi đạo, bạch lộ bãi vô gian đàn thành đã phá, Kim Luân giáo chủ lập tức lại đi tà pháp, triệu hoán Hình Thiên cùng Quỷ Tương thủ vệ Kim Quang Động. Hai cái này ma đầu thuộc về cổ đại nghịch thiên ác sát, thể tính cùng tà đạo tương thông, bởi vậy mặc cho nó điều khiển. Thủ mấy ngày, Quỳ Tương gõ chống bố thành báo tác trận, liệt phong ngày đêm chém, trong sơn cốc giã thú chim bay tất cả đều chết sạch. Ngày này đột nhiên bóng người xuất hiện, một vị lao giả xâm nhập gió trận, tự xưng Nga Mi loạn đuổi trước đến linh giáo. Hai ma liệu biết kình địch đã đến, đang chờ tử chiến ngoan cố chống lại. Loạn đuổi lại thái độ ôn hòa, thân nói không dùng pháp lực, chỉ cần Quỳ Tương buồn chồn nhặt đệm, cùng hình thiên so tài vũ kỹ. 32. Chương 1, muốn đạo huyền cơ xem vô lượng 1. Thứ xuyên núi Nga Mi, ở vào đất thuộc bên trong nam. Bắc ngậm cung lai, tây nhìn cống giác, gần thông thanh thành linh tú, xa chiếu cắt vàng hùng hồn. Trong núi cảnh sắc cũ kỳ, mây mù sát na biến ảo, mà tiếng trời luân âm mãi mãi không dứt. Ngàn đến nay trăm năm, nơi này lưu truyền rất nhiều tiên khách dị hiệp cố sự. Nghe nói Lâm Cốc phương ngoại, ẩn cư lấy tu luyện đạo thuật kỳ nhân. Bọn hắn xiết gió triệu lôi, ngự kiếm hàng ma, trong nháy mắt ở giữa vây vùng giang hải, giá long phượng di tinh hoán đầu, loại loại thần thông không thể tưởng tượng. Nghe đồn thời gian lâu di thịnh, tìm tiên giả theo nhau mà tới, lại thường thường lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Càng có chấp mê hạ người bị lừa, bị thần côn du lịch tăng được lấy tiền tài, ngu đi buồn cười, tăng thêm trợ bữa. Đề tài nói chuyện mà thôi. Xem ra truyền thuyết tin đồn thất thiệt, cuối cùng khó mà tin tưởng, nổi danh xa gần thuộc sơn tiên cảnh, thật là giả dối không có thật a. Cách thành phố lớn trấn ngoài 30 dặm, thông hướng Nga Mi phía sau núi con đường bên trên, tọa lạc ba cái thôn trang nhỏ, theo thứ tự vì Hắc Thủy thôn, Viên Gia Trang, Hòn Đá nhỏ trại. Cái này ba khu địa phương hoang vắng cằn cỗi, sản vật thưa thớt, thêm nữa giao thông gian nan. Quan phủ bỏ bê quản chế, thuế dịch hơi không chinh thêm, các thôn dân mừng rỡ trồng trọt tăng cư, thà rằng chết giả sân dã, cũng không muốn ra ngoài mưu sinh, dân phong bởi vậy phát thuần. Nhưng mà, mỗi khi gặp ngoại nhân đến đây tham viếng Nga Mi tiên cảnh, thành thật đến đâu thôn dân cũng sẽ lắc đầu ý miệng, giữ kín như bưng. Thế hệ giữ nghiêm bí mật, liền tại cái này trong trầm mặc không muốn người biết. Hàn Lai nóng đi, ngoại giới tang thương biến thiên, ba thôn ngàn năm như thường, bình thản cơ hồ từ trong ký ức mọi người biến mất. Nhưng nếu tự quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện các loại kỳ quặc quái trạng. Tỷ như, nơi này thiếu niên học chữ, lại không muốn dự thi làm quan, lão nhân sùng lệ hướng điện, nhưng xưa nay không niệm Phật bái thần, mọi nhà cung phụng tổ sư bài vị, lại không phải khổng mạnh thánh hiền, như là loại này, không phải trường hợp cá biệt. Kỳ quái nhất sự vật, thuộc về Viên Gia Trang đầu thôn gian kia cỏ nhỏ phòng. Cánh cửa quanh năm đóng chặt, đen nhánh giống như mộ thất. Các thôn dân nếu là gặp tai họa bị họa, hoặc là cả người lẫn vật lạc đường, tất đến nhà cỏ trước cầu cáo, sự thành sau làm chút núi tê thịt rừng, từ tường động nhét vào coi như tạ lễ, bên trong cũng đưa ra một kiện tiểu vật phẩm, hoặc là hạt giấy, hoặc là con rối, hoặc là linh phủ. Đạt được người hân hoan tán thưởng, đều nói là trừ tà hàng phúc pháp bảo. Về phần trong phòng người thần bí từ đâu mà đến, niên kỷ bao lớn, hình dạng như thế nào, không thể nào điều tra khảo cứu, thôn dân truyền miệng đều xưng hô nàng là ma cô. Một ngày, tuổi khi vào đông trời đông, ma cô nhà có trước trẻ con âm thanh quấn, một đám tiểu hài tử ngay tại chơi đùa chơi đùa. Chỉ thấy thất trường bắt đoàn mấy thân ảnh, phân hai bên cạnh đứng đối nhau. Một cái nữ đồng đầu trải bím tóc nhỏ, tế thanh tế khí hỏi, "Lý sư huynh, ngươi vì sao đối ta tốt như vậy?" Một nam đồng động thân ra khỏi hàng, thì thầm, "À, Âu Dương sư muội, ngươi dung mạo so hoa kiểu, thanh âm thi đấu chim nhỏ, sư huynh chỉ muốn cùng ngươi tốt." Tiểu nữ hài nói, "Lý sư huynh, ngươi tướng mạo anh tuấn lại phi phàm, ngươi mới là Nga Mi đại mỹ nam." Nam đồng reo lên, "Sư muội, hai ta châu liên mỹ hợp, một đôi trời sinh." Tiểu nữ hài lau lau nước mũi, nói, "Sư huynh, ta sao xứng với ngươi, người ta không có ý tứ." Nam đồng tay cào cái óc, tiếp không lên gốc dạng, quay đầu hỏi, "Phía dưới nói thế nào, xảo nhi tỷ tỷ, ta quên đi." Bên phòng mai dưới cây, ngồi cái hơn 10 tuổi nữ hài tử, người mặc tử sắc cái áo, tích tóc xong búi tóc, nâng quai hàm như có điều suy nghĩ. Nam đồng không kiên nhẫn, nói, "Lý sư huynh đánh bại Kim Luân pháp sư mới tốt chơi, chúng ta diễn kia đoạn đi." Huy quyền đá chân, kêu to, "Ta là kiếm tiên cao thủ Lý Phượng Kỳ, đánh chết Kim Luân pháp sư." Phủ phục đánh ra trước, một thanh kéo mạnh tiểu nữ hài tay áo. Tiểu nữ hài lực yếu, bị kéo cái lảo đảo, lúc này mở ra năm ngón tay, hướng nam đồng trên mặt chụp tới. Đám trẻ con ầm vang đánh trống reo hò, "Trợ quyền, hát đệm, ngươi đẩy ta đẩy quên cả trời đất." Xảo nhi vô đầu gối, quắc, chớ quấy rầy. Vương Cầu Đản, nhị nha đầu, hai người tiếp tục diễn sư huynh sư muội, ai quấy rối không cho hắn đường ăn. Đám trẻ con câm như hến, vung ra tay các quy nguyên bị. Chỉ kia hai cái tiểu hài nộ khí khó bình, lại đọc lấy ăn kẹo, một bên quyền cước tưng ra, một bên dấu ngon dấu ngọt. Vương Cầu Đản trừng mắt gào to, "Sư muội, ta thích ngươi." Một quyền đánh trúng nhị nha đầu hông vai. Nhị nha đầu cũng nghiêm túc, dùng sức bóp ra mặt của hắn, nói, "Sư huynh, người ta thương ngươi." Vương Cầu Đản bàn tay loạn thiến, nói, "Sư muội, ta đem ngươi thả ở lòng bàn tay sợ thế." Hai người chân đứng không vững, ngã xuống nắm chặt kéo. Nhị nha đầu thừa cơ cắn cánh tay của hắn, nói, "Sư huynh, ta đem ngươi ngậm trong miệng, sợ hóa." Vương Cầu Đản giận dữ, dùng sức kéo tóc của nàng, nói, "Âu Dương sư muội, ngươi làm sao ôn nhu như vậy?" Nhị nha đầu đau đớn cực kỳ, lên tiếng khóc lớn, "Xảo nhi tỷ tỷ, cho chứng hắn đánh ta." "Ô ô." Xảo nhi đứng người lên, khoát tay nói, "Coi như vậy đi, coi như vậy đi, đã có thể à, diễn rất tốt, phân đường cho các ngươi." Lấy ra nửa bao đường tiễn, nói, "Đây là bí đao đường, cung cấp táo quân gia gia, ăn chúc mừng năm mới phúc khí." Nhị nha đầu đừng khóc, "Cho thêm ngươi hai khối, bí đao đường, so mật ngọt, ăn ăn liền ăn Tết." Đám trẻ con nhảy cẫng hoan hô, xuống lại lĩnh đường. Hai đứa bé kia nhất ra sức, đoạt được khen thưởng nhiều nhất. Nhị nha đầu nước mắt chảy ngang, ngậm lấy cục đường hì hì cười. Vương Cẩu Đản vẫn chưa thỏa mãn, Ma Quyền Sát Trưởng nói, xảo nhi tỷ, chơi kiếm tiên đánh kim luân pháp sư, ta còn làm Lý Sư Minh. Bên cạnh có người xen vào, xảo nhi tỷ tỷ kể chuyện xưa đi, liền giảng Lý Sư Minh như thế nào đánh bại kim luân giáo. Xảo nhi nói, về sau giảng cho các ngươi nghe, mọi người ngoan ngoãn nghe lời, đi địa phương khác chơi. Chỉ nhà cỏ, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, Âu Dương sư tỷ chính ở bên trong bái kiến Ma Cô, các ngươi như dẫn lửa Âu Dương sư tỷ, nàng cầm đánh gậy đem cái mông của các ngươi đập nát. Ngay cả hù mang hống, thúc giục đám trẻ con rời đi nhà cỏ. Chỉ nghe bí đao đường, so mật ngọt, ăn liền ăn tết ca dao vang lên, như chuông bạc lay động, dần dần bay xa. Xảo nhi đi đến cỏ trước cửa phòng, không người nói, bẩm báo Ma Cô tiền bối, tiểu A Nhi nhóm diễn xong. Âu Dương sư tỷ cùng Lý sư huynh thông thường lời nói, đại khái chính là như thế. Trong phòng truyền đến Ma Cô tiếng nói, ừm, tốt, làm phiền ngươi tuần sát chung quanh, phòng ngừa người rảnh rỗi quấy rầy, ta muốn cùng ngươi sư tỷ có chuyện quan trọng thương nghị. Xảo nhi đi ra, ngoài cửa khôi phục tĩnh mịch. Ma Cô chậm rãi mở lời, nhờ có nàng nghĩ ra biện pháp, thay ngươi nói rõ ràng. Tiểu cô nương này rất cơ linh, bình nhi ngươi cứ nói đi. Gần sát cánh cửa địa phương, ngồi một vị tử sam tiểu nữ, đồ hộp lánh diễm, khí chất cao ngạo, chính là bốc chủ thủ đồ Âu Dương cô bình. Góc tường ngọn đèn vụ sáng, chiếu sáng khuôn mặt của nàng, một điêu không chút biểu tình. Ma Cô lại nói, tại sao lại biến thành câm điếc rồi? Phụng phiệu a, chúng ta kế hoạch tiến triển thuận lợi, nên cao hứng mới là. Nguyên lai kiếm tiên cao thủ Lý Phượng Kỳ gần nhất về núi, Âu Dương cô bình phụng Ma Cô chỉ lệnh, giả ý cùng hắn nói chuyện yêu đương, âm thầm có mưu đồ khác. Hôm nay Ma Cô cha hỏi hai người kết giao tình huống, cô bình khó mà mở miệng. May mắn cùng đi xảo nhi đầu góc linh hoạt, đem hai người lời tâm tình giáo cho tiểu hải tử, theo dạng diễn tập mấy lần, tình cảnh lại xuất hiện, lúc này mới giúp cô bình giải quyết nan đề. Cô bình lạnh lùng nói, có cái gì cao hứng? Những cái kia nói nhảm, nếu như lại để cho ta giảng nửa câu. Ma Cô nói, như thế nào? Cô bình nói, ta sẽ chết á. Toàn thân phát run, bàn tay đè lại bộ ngực. Chương 2, muốn đạo huyền cơ xem vô lượng 2. Ma Cô hỏi, làm sao rồi? Không thoải mái a? Cô bình thở dốc nói, quá buồn nôn, quá buồn nôn. Nhớ tới liền buồn nôn, so chết đều khó chịu. Ma Cô nói, dù sao trẻ tuổi, khí lượng cạn, cùng nam nhân làm bộ ve vãn một chút, liền chật vật như thế. Cô bình nói, tán tỉnh. Đầu chỉ tán tỉnh. Hơn 2 tháng a. Lý Phượng Kỳ hắn, mỗi ngày cầm chén trà của ta uống nước, dùng ta khăn tay lau mặt, gọi ta cho hắn tẩy nội ý của lót, còn muốn ta cầm thìa cho hắn ăn cơm. Ôi, càng nói càng kích động, túi đầu lại là khô khốc một hồi hẹn. Ma Cô nói, vậy thì có cái gì vội vàng, nam nữ ở giữa thân mật nhất cái chủng loại kia sự tình, còn không có gọi ngươi đi làm đâu. Lời này chói tai kinh tâm, nếu đổi thiếu nữ, tại chỗ liền phải thét lên. Cô bình làm tính âm trầm, thì nộ thâm tàng bất lộ, cũng không nhịn được tê cả da đầu, ngón tay loạn nắm tóc. Trong phòng yên tĩnh, liền nghe nàng hồng hộc thở mạnh. Ma Cô an ủi, được rồi, ngươi là ta đắc ý nhất đồ đệ. Trong thiên hạ nam tử, bằng hắn Phan An dáng vẻ, Tống Ngọc chi tài, cái nào xứng với ta đổ nhi ngon đâu. Bình nhi, ngươi tạm thời thụ điểm ủy khuất, lấy tình yêu cuốn lấy Lý Phượng Kỳ, trọng trấn Nga Mi mới có hy vọng. Cô bình nói, giả mù sa mưa liếc mắt đưa tình, cùng hiện thế bảo, khắp núi đệ tử giang hàm đều cười rơi. Lý Phượng Kỳ mượn rượu giả điên, kỳ thật rất tinh minh. Hắn suốt ngày đùa bỡn ta, chỉ muốn để ta xấu mặt, căn bản không giống động chân tình dáng vẻ. Ngừng lại một chút, thấp giọng nói, từ nhỏ đến lớn, ta cùng Lý sư huynh khúc mắc rất sâu, ngài giao cho nhiệm vụ của ta, thực tế có chút làm khó. Ma Cô nói, tình do tâm sinh, nguyên do thiên định. Hôm nay hoàn ra, chưa hẳn không phải ngày mai đưa lương. Hắn đùa giỡn ngươi, trêu cả ngươi, cũng tại đùa bỡn nhà mình tình cảm. Kẻ chơi lửa tất, hỏa hầu đến, nghĩ thoát thân không phải do hắn. Nàng ngửa đầu mong mỏi, tựa như muốn thăm dò thiên mệnh huyền cơ, trầm lặng nói, Lý Phượng Kỳ hành vi phong túng, kỳ thực nhiệt huyết gan ruột. Tuy có hận đời chi tử, lại vô hại sinh hại mệnh chi hành. Người này ý chí nhân tử, vốn là huyền môn trung kiên đệ trụ, đáng tiếc dùng tình quá chấp nhất, năm đó xa vào trong đó, đến nay khó mà tự kiềm chế. Chúng ta trị liệu tâm bệnh của hắn, cần từ bệnh căn tử nhúng tay vào, trước dùng mỹ nhân kế lấy độc trị độc, đợi thời cơ chín muồi, lại tìm cách điểm nộ. Một cái vuốt lên vết thương cũ, thứ hai khiến cho hắn khám phá tình quan, lần nữa gánh vác thiên long thần tướng trách nhiệm. Rằng ở đây, nàng lắc đầu thở dài, ta lo lắng ngược lại là ngươi A Bình Nhi, ngàn vạn thanh nắm phân tức, chớ tượng bình thường nữ tử như thế rơi vào vong tình, phản giáo Lý Phượng Kỳ chiếm tiện nghi. Cô bình cười lạnh nói, ta là người như thế nào, thế gian nữ tử ngu si thành tính, há có thể cùng ta đánh đồng. Ma Cô nói, vậy là tốt rồi, bạc chủ môn đông đảo nữ hài tử bên trong, ngươi là nhất trầm ổn, đừng làm ta thất vọng. Cô bình nói, mời Ma Cô yên tâm. Từ nay về sau, ta chỉ đem Lý Phượng Kỳ coi như lợn rừng, nhìn thành chó hoang, đối heo chó giảng chút buồn nôn, không nhiều lắm độ khó. Chỉ bất quá. Ma Cô nói, bất quá cái gì? Cô bình nói, chỉ sợ Lý Phượng Kỳ thân phận đã biến, không còn là huyền môn thủ lĩnh nhân tuyển. Tiên nhiệm thủ đồ Đào đi kiện nhi tử lên núi bái sư, nhập kiếm tiên môn tu tập kiếm thuật, sư tôn đã xem định Dương Châm cùng Thiên Vương thuận truyền cho hắn. Từ các chủng tình hình đến xem, hắn mới sẽ trở thành hạ nhậm thiên long thần tướng. Ma Cô nói, Đào đi kiện nhi tử chính là cái kia Đào yêu yêu. A, danh tự lấy chân rượu, nghĩ đến tử nhận tra tập, Lâm Trận lúc lại đem bỏ trốn mất dạng. Cô Bình nói, cũng đừng xem nhẹ Đào Yêu Yêu. Ta dùng tham gia kỳ đo lường tính toán qua hắn vận thế. Thiếu niên kia vị cách đoan chính, khí vận tràn đầy, thêm nữa trời sinh tính cứng cỏi, da mặt dày, thật có chút không giống bình thường. Húng chi hắn từng xuất hiện tại Thường Sinh Tử Mộng trong cục, Thiên Long Thần Tướng thân phận đã từ Mộng cục tuyển định.
34.
Chương 3, muốn đạo huyền cơ xem vô lượng 3. Ma cô nói, sảng khoái lợi tính tình, ngươi đối ta giảng trung thực lời nói, tính không được cái gì vô lễ. Ngươi cùng Bình Nhi đều là bậc chủ môn đệ tử, giữ gìn huyền môn khí vận là phần bên trong chi trách, vốn nên biết việc này ngọn nguồn. Hơi hơi dừng một chút, lại nói, ta nâng lên Đông Giá Tiểu Tuyết, trên người nàng có một cái cổ quái ấn ký. Này ấn nguy hiểm Nga Mi phái tiền đồ. Đầu năm Đông Giá Tiểu Tuyết đầy 15 tuổi, ấn ký chợt phát dị sắc. Ta quan sát mấy tháng, phát hiện kia quang thải bên trong lần hàm ác điểm báo. Sào Nhi nói, Âu Dương sư tỷ điều tra nàng, chính là tìm kia ấn ký. Ma cô nói, đúng vậy, về sau ngươi hiệp trợ Bình Nhi, cũng muốn hết sức dò xét. Sào Nhi nghi nói, Đông Giá Tiểu Tuyết là bản phái đệ tử, trực tiếp hỏi nàng không được a? Chuyện trọng yếu như vậy, sư tôn vì sao không đề cập tới? Ma cô nói, Đông Giá Tiểu Tuyết tuổi nhỏ thuần chân, bản thân cũng không nguy hại, mà cho nàng kia ấn ký thế lực sau lưng, mới là cường đại đối thủ. Nếu như các ngươi tùy tiện vọng động, sợ sẽ đánh cỏ động rắn, cần khi bí mật hành động. Về phần loạn Trần đại sư, hắn danh khí dù lớn, chỉ là Nga Mi tiên giới thủ hộ giả. Huyền môn trong ngoài tàng long ngọa hổ, Nga Mi cao thủ nhiều đi, loạn đuổi không có phát hiện thiên cơ, người khác chưa hẳn không thể nhìn thấy. Nói run lên cánh, cười nói, là Nga Mi phái đích sư tôn, từ nên quang minh chính đại. Những cái kia tác gần tìm bí phái đi, vẫn là chúng ta để hoàn thành a. Dặn dò xong tất, Ma Câu ngưỡng vọng nóc nhà lỗ rách, nói, ừm, thời tiết thật tốt, thật lâu không có phơi nắng. Chuyển hướng Âu Dương cô Bình, nói, Bình Nhi, ngươi ngồi rất thoải mái nha. Cái này phong hàn lạnh, phong phá cái lô lớn, ngươi nhận tâm để lão bà tử trong đêm bị đông. Cô Bình nói, Sảo Nhi làm phá nóc nhà, phạt nàng tu bổ mới là. Ma cô nói, sư muội nhâm tính hồ vi, sư tỷ quản giáo không thỏa đáng, nói cho cùng ai nên bị phạt. Ta a, đem ngươi phạt đau nhức, ngươi lại hung hăng phạt nàng, hai người đều giải trí nhớ, đây là bậc chủ môn đời đời truyền lại huấn đồ cao chiêu. Hai tay lung tiến trong tay áo, thản nhiên nói, nóc nhà cỏ tranh tu bổ chỉnh tề. Xong lại lau chùi tấm, quét sân, thẳng có nửa điểm cho bụi, ta liền cho ngươi thiếp 3 tháng vận rủi phủ. Cô Bình đành phải lĩnh mệnh, một mặt không vui lòng. Sảo Nhi thầm nghĩ Âu Dương sư tỷ am hiểu nhất đẩy chuyển vận số, các cửa đệ tử người gặp người sợ, gặp gỡ Ma Cô cũng vận rủi vào đầu. Xem ra Ma Cô danh bất hư truyền, thật là bậc chủ môn đại cao thủ. Ma Cô nói, tiểu nha đầu, cuối năm hai mẹ con mình sơ lần gặp gỡ, đưa cái đồ chơi nhỏ cho người giải buồn. Từ trong tay áo lấy ra cái hộp gỗ, tiện tay ném vào Sảo Nhi trong ngực, nói, cái này gọi dễ phúc liêm, có thể thu tập người khác vận khí tốt, cũng có thể thu hút vận rủi. Nắp hộp từ bên trên khắc có thi pháp chú ngữ, ngươi mọi người tham tưởng đi thôi. Sảo Nhi đại hỉ, bái tạ Ma Cô ban thưởng. Sợ sư tỷ giận lây sang mình, tranh thủ thời gian cáo từ ra nhà cỏ. Đi đến đường núi, một trận lòng ngưỡng ấy, móc ra dễ phúc liêm thưởng thức, quả thấy khắc đầy minh văn, chính là bảo vật phương pháp sử dụng. Sảo Nhi miệng bên trong nhập tụng, hết nhìn đông tới nhìn tây, suy nghĩ tìm mục tiêu làm thí nghiệm. Chợt nghe chim hót trong trẻo, ngẩng đầu nhìn lúc, đầu cành chim khách hót nhảy. Sảo Nhi thầm nghĩ chim khách là cắt tường chim, tất mang hảo vận, sao không dùng nó tới thử? Niệm cầu quyết giơ lên dễ phúc liêm, nhắm ngay chim khách ngay cả mở 3 lần, lật qua hướng mình khép mở 2 vệ, âm thầm tính toán dựa theo minh văn chỗ bày ra. Như thế thi pháp, chim khách hảo vận đã truyền đến trên người ta. Ân, ta hôm nay nhất định chuyện tốt không ngừng, chuyện gì tốt đâu. Trên trời rơi kim nguyên bảo, trực tiếp nện ta trên trán, á ha ha. Nghĩ tới chỗ đắc ý, mừng khắp khởi lớn bộ hướng tiền, vừa đi ra nửa dặm, đỉnh đầu ô ô vang, mấy trăm con châu chấu, dế nhũi, sâu gióm, tụ tập thành đoàn, đổ ập xuống đến rơi xuống. Sào Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, đón đầu chịu trận trùng mưa. Phi trùng dính áo tức chết cứng, chất nhảy lại trượt lại canh. Nàng ngốc một hồi lâu, tự đủ, vận khí tốt ta, kim nguyên bảo từ trên trời giáng xuống. Nện đến ta thật thoải mái. Một nháy mắt linh cơ thoáng hiện, nghĩ đến làm sao không phải vận khí tốt đâu. Đối chim khách mà nói, mùa đông tìm đến đại lượng côn trùng, đương nhiên là số đỏ đương đầu chuyện tốt. Nàng gãi gãi thái dương, giật mình tỉnh ngộ dễ phúc liêm chuyển di vận khí, lại là chết chuyển cứng rắn bộ, mặc kệ mục tiêu có thể hay không áp dụng. Bảo bối này đủ tà môn, dùng để chỉnh người quá thoải mái, nói cho Tiểu Tuyết sư tỷ, cam đoan dạy nàng dọa rơi hồn nhi. Nghĩ lại ở giữa, nhớ tới Tiểu Tuyết bất tường ấn ký, Sảo Nhi thầm nghĩ từ lúc ta ký sự ngày đó trở đi, chưa từng lừa gạt qua Tiểu Tuyết sư tỷ. Hai chúng ta lời gì không tốt giảng. Kia quỷ ấn ký là thật là giả, tim nàng ở trước mặt nghiệm chứng chẳng phải được rồi. Nàng hạ quyết tâm, bước nhanh đi hướng toàn cơ phong. Sắp tới giữa trưa, bên trong sân thí luyện bóng người lên xuống, các cửa đệ tử chính diễn luyện đạo pháp, thấy Sảo Nhi chào hỏi, Sảo Nhi một mực không nên, kính đến tự nhiên cung hậu phương. Ngóng nhìn vụ hải bốc hơi, vân lộ liên miên ngàn dặm. Nàng nhìn tả hữu không người, niệm chú gọi đến kia Lăng Vân Thạch, nhảy tới khu thạch phi hành. Bay hơn nửa canh giờ, Lăng Vân Thạch ầm ầm rung động, chạm đến cứng rắn đá núi. Sảo Nhi nhảy cách Lăng Vân Thạch, nhảy vọt đến đỉnh núi. Phía trước cây rừng cao sâm, cự ảnh nổi hiện, một tòa trượng dư cao bia đá đứng xứng địa rừng, bên trên soạn 3 chữ to vô lượng phong. Nét bút cứng cáp, trải rộng tùm rêu ngấn. Sảo Nhi đưa tay khẽ vuốt thân địa, thầm thở dài nói vô lượng phong a vô lượng phong, khi nào ta mới có thể đến chỗ này tu luyện a. Vô lượng phong chính là thuộc sơn thứ 2 tiến cảnh, so toàn cơ phong địa vị cao hơn,
từ trước làm kiếm tiên đệ tử tu hành đạo trường. Đừng cửa đệ tử tích đủ công đức, đạt được sư tôn cho phép, mới có thể đi vào ở lâu bồi dưỡng. Xảo Nhi không còn dám đi lên phía trước, nhón chân lên dướn cổ lên, trông cậy vào Tiểu Tuyết từ phụ cận đi ngang qua. Đợi tới đợi lui, không gặp Tiểu Tuyết cái bóng, chính cảm giác nôn nóng. Trong rừng tiếng người lờ mờ, bước chân từ xa tới gần. Có người cười nói, đào sư đệ chạy cái gì a? Ngươi còn không có cùng ta so chiêu đâu. Xảo Nhi bận bịu niệm chú thuyết phủ, sử xuất ẩn thân thuật, xoay người giấu đến bia đá đằng sau. Chốc lát bước chân dần dừng, tiếng nói hỗn loạn, như có rất nhiều người vây tụ tranh luận. Xảo Nhi lòng hiếu kỳ lên, thò đầu ra nhìn quanh. Cách xa nhau xa 7-8 trượng, đứng mười mấy danh kiếm tiên đệ tử. Ở giữa thiếu niên kia đầu tóc rối bời, đầy người bụi đất, chính là gần đây nhập môn Đào Yêu Yêu. Mọi người vây quanh hắn hoặc cười hoặc trách móc, lao nhau túi bụi. Đào Yêu Yêu cười nói, người nói lên núi Nga Mi thiết yếu đồ ăn vặt, đáng tiếc ta túi láo trống trơn, các vị lại dây dưa cũng vô dụng. Ngụ ý, thanh kiếm tiên chúng đổ so thành khất thực đặc khỉ. Một tên đệ tử nói, thiếu nói lại nhải, mỗi ngày cùng sư huynh diễn luyện kiếm pháp, đây là kiếm tiên mới đổ tất tu công khóa. Đào Yêu Yêu nói, cái gì diễn luyện kiếm pháp, nói trắng ra chính là bị đánh. Ha ha, kiếm tiên đệ tử gặp được địch nhân, hẳn là chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Xảo Nhi trốn ở sau đá nhíu chặt mày lên, thầm nghĩ như vậy nói móc bản môn, thực tế mạnh miệng có thể, hơn phân nửa phải có nếm mùi đau khổ. Lại nói kiếm tiên pháp lý nhập môn biết ngay, như thế nào Đào đại ca sẽ còn miệng đầy nói bậy, dường như không ai cùng hắn giảng giải qua như. Chương 4, muốn đạo huyền cơ xem vô lượng 4. Kiếm tiên đạo pháp chia hai loại, định kiếm đạo sở trường phòng thủ, đấu kiếm nói, thiên về công kích. Đệ tử tầm thường luyện kiếm, phòng thủ cùng công kích đồng thời tu tập. Mà Đào Yêu Yêu thân là Thiên Long thần tướng nhân tuyển, đã lấy được sư tôn truyền thụ định kiếm đạo tinh túy, thiên về tu luyện phòng ngự chi công. Kiếm tiên đại sư Tỷ Lăng Ba âm thầm căn dặn, muốn các sư huynh tôi luyện hắn tính tình định lực, lúc nào cũng tìm hắn luận bàn diễn luyện. Nhân chi thường tình, ma cũ bắt nạt ma mới hiện tượng nơi nào đều có. Nga Mi đệ tử mặc dù đồng môn tình nặng, nhưng Đào Yêu Yêu mới tới chợt đến, đãi ngộ lại đặc thủ, không khỏi làm cho người ghé mắt. Thế là chúng đệ tử nhao nhao xuất thủ khiêu chiến, Đào Yêu Yêu cả ngày thụ nhiễu, ăn thiệt tê. Hỏi chịu cả thành chuyện thường ngày. Nghe hắn biện hộ, chúng đệ tử âm thầm buồn cười, chỉ nói, bản môn đạo pháp sao có thể nói loạn. Lục sư huynh kiếm thuật cao cường, mời hắn giải thích cho ngươi a. Lục anh hậu vị thuộc càn khôn 12 kiếm liệt kê, ở đây đệ tử bên trong thân phận tối cao, liền nói ngay, nói xuông vô ích, siêng năng tôi luyện mới là chính đồ. Thả người phiêu mở mấy trượng, cất cao giọng nói, Đào sư đệ, thiết chiêu. Chúng đệ tử cùng nhau nhảy lùi lại, tránh ra mảnh đất trống lớn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lục anh hậu nhoáng một cái xông đến phụ cận, tay trái kiếm chỉ đâm về Đào Yêu Yêu lồng ngực. Đào Yêu Yêu biết rõ tránh không khỏi, dứt khoát hề bại đứng cứng rắn chịu. Lục anh hậu sợ tổn thương hắn, gấp thu kiếm thế, một quyền đánh trúng bờ vai của hắn, quắc, làm chi sững sờ. Dùng Thiên Vương Thuẫn cản ta thế công. Vẻ giận dữ chợt hiện, nghiêm nghị nói, sư tôn 10 ngày trước giáo Thiên Vương Thuẫn, ngươi tự xưng luyện thành tầng TH. Ứ nhất đệ cửu phẩm, như thế nào không phản ứng chút nào? Sốc nổi khoác lác là tu đạo tối kỵ. Đào Yêu Yêu bị quyền phong đẩy lui mấy bước, cười nói, ta là luyện thành a, bất quá mỗi ngày bị mọi người đánh nằm bẹp, làm ta đầu óc mất linh, dường như lại quên đi, đợi ta ngẫm lại đệ cửu phẩm tên gọi là gì, ân, dường như gọi mèo già trộm cá, không đúng, là chó vàng đi tiểu. Lời còn chưa dứt, Lục Anh Hậu lần nữa vọt tới. Năm ngón tay mở ra đúng ngay vào mặt manh phiến. Đào Yêu Yêu thầm nghĩ tuyệt đối đừng đánh mặt. Anh Tuấn thiếu niên phá tướng, như thế nào thấy Tiểu Tuyết sư muội? Trong lúc tình thế cấp bách khí ngưng cổ, thân thể hơi ngửa, nằm nhu Thiên Vương thuận theo niệm mà sinh. Cái này bàn tay trong quạt phân cổ, như đập nện dầu trơn, nhẹ nhàng hướng ra ngoài trở ra. Lục Anh Hậu nói, cái này liền đúng rồi. Bàn tay cong lại thành chảo, thuận thế đẩy chuyển hắn bay, nói, chống lại chi công có chút chút thành tựu, lại trông coi thế phải chăng vững chắc Đào Yêu Yêu thu lại không được chân, con quay như quay tròn xoay quanh, chuyển tới giữa đám người. Sau lưng đệ tử bay lên một cước, đá trúng hắn lưng, nói, dùng Thiên Vương Thuẫn hộ thân, phía sau lưng là mấu chốt. Đào Yêu Yêu lảo đảo đánh ra trước, ngược lại ăn một quyền. Có người cười nói, ta đến kiểm tra thực hư trước ngực phòng ngự. Trong chốc lát quyền ảnh lắc lư, chân gió hô hô, Đào Yêu Yêu ngã đến đánh tới, giống luyện công dùng đồng cát. Nhưng hắn thiên tính rộng rãi, đã cùng Tiểu Tuyết sớm chiều làm bạn, đã vừa lòng thỏa ý, thu điểm tiểu nhục không để ý huống chi chúng đệ tử hạ thủ lưu tình, cũng không phải là tận lực tổn thương, cãi nhau ầm ĩ tạm thời coi là nói đùa. Hắn tổn những ý niệm này, dứt khoát quyền đến cánh tay thụ, chân đá mương cản, trong đầu tưởng tượng Tiểu Tuyết xinh đẹp dung nhan, bên môi tràn ra ý cười. Lục Anh Hậu thấy thế lấy làm kỳ, suy nghĩ tiểu tử này là quái vật gì, làm sao càng đánh càng hưng phấn. Có chủ tâm chèn ép hắn khí diễm, tay trái bóp cái kiếm quyết, tay phải lăng không hư bắt. Một chảo này thế nói trầm mãnh, mang 3 phần kiếm khí, lặng yên không một tiếng động xuyên vào Đào Yêu Yêu phần bụng. Làm hắn đang hướng phía trước ngã đụng, chân khí bên trong đan điền nhất thời tăng dã, đi đứng tê dại, liền muốn trước mặt mọi người quỳ xuống. Đào Yêu Yêu thầm kêu không tốt, bị đánh có thể, quỳ xuống tuyệt đối không thể. Hông eo dùng sức ngửa ra sau, trong miệng niệm định chữ quyết, sử xuất kia định dương châm kiếm pháp. Hai chân như cái đinh vững vàng buộc lại, nửa người trên dùng sức quá mạnh, phía sau lưng tiếp tới mặt đất, đầu gối trở lên nằm thẳng, hình thành gãy đao như quái dị tư thế. Kiếm tiên chúng đổ vỗ tay cười to nói, giải phải rượu à, đạo sư đệ tự sáng tạo kiếm thuật, khiến người mở rộng tầm mắt. Xảo Nhi nhìn không đi xuống, lắc đầu thầm nghĩ chỗ nào là diễn luyện kiếm pháp. Rõ ràng khi dễ người mới mà. Đào đại ca cùng nhóm này gây sự quỷ đồng môn, ngược lại 8 đời hỏng bét. Nhớ tới không may,
chợt phát sinh kỳ nghĩ, lấy ra dễ phúc liêm nhắm ngay Đào Yêu Yêu, miệng tụng pháp quyết, lại hướng chúng đệ tử khép mở liêm đóng, suy nghĩ Đào đại ca vận rủi, hẳn là chuyển tới trên người bọn họ, lại thấy kết quả như thế nào. Chờ nửa ngày, đừng không dị dạng. Kiếm tiên đệ tử dày vò không thú vị, dần ngừng lại đống đá. Lục Anh Hậu nói, được rồi, dừng ở đây, mọi người lại luyện một chút đi ăn cơm. Cạnh nước đại hội nhanh đến, các ngươi thêm chút sức nhi, đừng đọa kiếm tiên môn khí thế. Chúng đệ tử cùng kêu lên lĩnh nặng, tốt năm tốt ba tản ra. Có người đi qua Đào Yêu Yêu bên người, vỗ nhẹ vai của hắn, cười an ủi, sư đệ chớ mang thủ, mọi người đều như thế tới. Chờ sau này mới thu đệ tử nhập môn, liền đến phiên người run uy phong. Đang khi nói chuyện, đám người tan hết, Đào Yêu Yêu nâng người lên, run rơi trên và táo bùn, đón gió núi hít vào một hơi. Lúc đó mặt trời đỏ khi đỉnh, gió nhạt mây miểu, xa gần cây cối như dao như tĩnh, đã không sâu bỏ thì thầm, cũng không có chim tức hót vang. Một mạc cảnh sắc bên trong, thanh khí địch xuyên vào xương cốt rửa sạch bụi niệm, khiến người trèo lên sinh phiêu nhiên lăng vân cảm giác. Đào Yêu Yêu cất bước đi đến bên vách núi, mặt về phía chân trời lâu dài ngắm nhìn. Xảo Nhi cho là hắn buồn bực phẫn quá độ, cho nên thần trí thất thường. Lại nhìn hắn khuôn mặt tan tưởng, ánh mắt từ gần cùng xa, hồn phách phảng phất rời đi thân thể, tại biển mây ở giữa sướng ý bay lượn. Thần thái kia bình tĩnh như nước, thuần thấu triệt, sâu trầm hậu, tựa như có thể dung nạp vô tận nóng lạnh vinh lục. Xảo Nhi càng xem càng mê mẩn, thần hồn lặng yên xa trì, cũng bị mang đi vong ưu cảnh giới, ngộ sinh cảm tưởng Đào đại ca bề ngoài văn lược. Nhìn kỹ đến, kỳ thật cũng rất tuấn lãng. Không biết qua bao lâu, bay tới gần nửa đoạn vải đỏ, nhẹ nhàng rơi xuống Đào Yêu Yêu đỉnh đầu. Sắp tới ngày Tết, khắp nơi răng đèn kết hoa. Vô Lượng Phong dù là thánh địa, thiếu niên các đệ tử cũng chạc cây bên trên treo chút vải làm trang trí. Đào Yêu Yêu cảm giác cổ hơi ngứa, rồi tay nắm chặt kia vải đỏ, thần sắc chậm rãi ảm đạm xuống. Xảo Nhi kinh ngạc, suy nghĩ chịu nhiều như vậy đánh đều không có kêu khổ, thấy khối vải rách lại sầu mi khổ kiểm, đây là duyên cớ gì? Đang suy nghĩ, trong rừng đi ra thiếu nữ, trang điểm thanh lệ, váy tím lướt nhẹ, tú mỹ bên trong lộ ra khí khái hào hùng. Xảo Nhi thấy mừng thầm a ha, tiểu tuyết sư tỷ xuất hiện, hai người đơn độc ở chung. Đào đại ca vận rủi kết thúc, nên đi số đào hoa á. Đây là dễ phúc liêm công lao. Tiểu Tuyết đi hai bước lại dừng lại, "Tê, uy, ngươi không sao chứ?" Đào Yêu Yêu vẫn suy tư, thuận miệng nói, "Ta rất tốt, mới cùng bọn hắn luyện kiếm đâu." Tiểu Tuyết từ trong túi áo móc ra cái bình sứ, nói, "Đây là ngọc hoa tán, chuyên trị chấn thương ứ tổn thương. Ngươi chỗ nào đau nhức, liền hướng nơi đó bôi một chút." Thiện tay ném tới. Từ khi bái sư về sau, Tiểu Tuyết lại không cùng Đào Yêu Yêu nói chuyện, lạnh lùng như băng mỗi người một ngả. Lúc này chợt gặp người ấy quan tâm, Đào Yêu Yêu cũng có chút kinh ngạc, nhặt lên bình sứ nói, "Tiểu Tuyết sư muội, ngươi..." Tiểu Tuyết nói, "Chậm rãi, ngươi đừng tới đây." Chính ở đằng kia nói. Xảo Nhi liều mạng nín cười, người ta lại không phải đại lão hổ. Ngươi kiếm thuật cao như vậy, sợ cái gì sức lực? Sợ Đào đại ca ăn ngươi a? Chương 5, muốn đạo huyền cơ xem Vô Lượng năm. Đào Yêu Yêu theo lời dừng lại, bị đánh địa phương ẩn ẩn làm đau, lập tức tọa hạ xoa bóp chỗ đau. Tiểu Tuyết cũng ngồi vào trong bụi cỏ, ôm đầu gối xa nhìn phương xa. Hai người cách xa nhau vài thước, mơ hồ có thể nghe tới đối phương hô hấp. Ánh nắng ấm áp, sáng sớm sương lăng tan dã, mà hai người từ đầu đến cuối trầm mặc, trong ngực ấm áp dạng đều muốn nói chuyện, chỉ là không thể nào tiếp lời. Đào Yêu Yêu tay phải nắm tay, nắm chặt cây kia vải đỏ đầu. Tiểu Tuyết ngẫu nhiên nhìn thấy, có câu chuyện, hỏi, ngươi cầm khối vải rách làm gì? Đào Yêu Yêu cúi đầu nói, mỗi khi gặp vui mừng, hộ nông dân nhà mới phi hồng quải thải. Đáng thương ngày cưới sắp tới, bọn hắn lại mất đi thân nhân, việc vui chỉ sợ biến thành tang sự. Tiểu Tuyết nói, ngươi nói cái gì a? Đào Yêu Yêu nói, ta nhìn thấy cái này vải đỏ, liền nhớ lại Kim Luân Pháp sư bắt đi những cái kia dân nữ, trong đó có cái gọi Dương Tam Muội cô nương, tìm xong nhà chồng chỉ chờ xuất giá. Ai ngờ thảm tao thai vạ bất ngờ, sinh tử chưa biết. Người trong nhà của nàng, còn có hàng xóm Trương Đại Thúc, cụ bà, hiện tại không biết như thế nào lo lắng. Khuôn mặt càng ngưng trọng thêm, nói, ta xuyên qua Dương cô nương mới gả áo, khối này vải nhan sắc tiên diễm, thật sự là tác giá áo chất liệu tốt. Tiểu Tuyết ngưng mắt nhìn chằm chằm hắn, cách một hồi lâu, nói, ta lưu ý ngươi thật lâu, ngươi cái này con người thật kỳ quái. Nói ngươi kiên cường thôi, mình bị khi dễ chẳng hề để ý, nói ngươi nhu nhược thôi, trên đường gặp bất bình lại đứng ra, dù là dựng vào tính mệnh cũng không sợ. Bây giờ bị đánh mặt mũi bầm dập, còn vì mất tích dân nữ lo lắng. Ân, như ngươi loại này thiệt tâm, có cái từ hình dung, gọi là buồn, buồn. Ngươi nào tới? Xảo Nhi trong bụng cho nàng bổ túc trách trời thương dân. Âm thầm thở dài, tiểu tuyết sư tỷ đọc sách quá ít, ngay cả ta cũng không bằng, khó trách bị người khác gọi là dã nha đầu. Đào Yêu Yêu nói, ta cũng không có trách trời thương dân ý chí. Khi còn bé chịu khi nhục quá nhiều. Nếu như mỗi sự kiện đều so đo, ta sớm thành lao đầu tử, cái kia còn có thể sống phải thoải mái. Nhưng là tế nguy cứu yếu, nhiều đi nhân nghĩa đạo lý. Nguyên là Sở tiên sinh giáo cho ta. Ta lại nhải khi còn bé chuyện xưa, ngươi nắp khí quản phiền a. Tiểu Tuyết nói, không sao, không quan hệ, ngươi giảng xong, ta thích nghe. Chợt thấy nói lỡ miệng, thích hai chữ quá thân mật, hai gò má hơi đỏ lên. May mà Đào Yêu Yêu ngưng thần hồi tưởng, vẫn chưa phát giác. Xảo Nhi cũng nghiêng tai chờ đợi, thầm kêu nhanh giảng nha. Ta cũng thích nghe người ta kể chuyện xưa, tốt nhất lại dài lại kịch liệt, tượng Lý sư huynh giảng như thế. Đào Yêu Yêu giảng đạo, ta thở nhỏ ăn nhờ ở đậu, nhận hết kỳ thị. Giờ không thái minh trắng, theo niên kỷ tăng trưởng, phát giác ta cùng hài tử khác lớn có chênh lệch. Tỷ như thanh minh tế tổ, cấm chỉ ta bước vào chính đường, trong lúc vô tình sở tế khí, mẫu thân cùng ta đồng loạt phạt quỳ, những hài tử khác phạm sai lầm, lại là ta thay nhận qua. Nếu như có chút phản kháng, bị ăn vậy, quan đen phòng không cần phải nhiều lời, trưởng bối cùng thế hệ ác miệng quá mắng, tổng miệt xưng ta là con hoàng con riêng vương hữu. Thời gian còn dài ta rất nghi hoặc, vì sao mọi người như lúc này mỏng. Đi cùng mẫu thân tố khổ, nhưng mẫu thân tự thân bi khổ nan giải, nào có biện pháp khiến nhi tử vui vẻ. Vạn bất đắc dĩ, đành phải dạy ta đọc chút thi tử, hy vọng mượn nhờ thi thư hát. Nờ dê thú, để ta quên mất trước mắt buồn rầu. Tiểu Tuyết nói, ngươi là con riêng a. Đào Yêu Yêu nói, ngay cả con riêng cũng không bằng. Ta cha ruột khi chết, mẹ ta mang thai, cùng Đường Mạt Lộ đầu nhập hà môn, cho Long Gia đại lao ra làm tiểu thiếp. Về sau ta đến vỡ lòng nhân kỷ, Long Gia tư thục chỉ lấy bản tộc tử đệ, ta không có tư cách đọc sách. Trợ lý Sở Tiên Sinh biết được thân thế của ta, liền cong Long Gia mở trường hợp đặc biệt, khi nhàn hạ đơn độc vì ta truyền thụ. Tiểu Tuyết đôi mi thanh tú giãn ra, như chút được gánh nặng mà nói, đến cùng còn có người hảo tâm. Đào Yêu Yêu nói, vị tiên sinh kia tên là Sở Mang Ngọc, là nửa thân tê liệt lão giả. Hắn trừ dạy ta tứ thư ngũ kinh, càng nhiều thời điểm cho ta giảng chính là cổ đại người nhân nghĩa sĩ hành động vĩ đại, cái gì tuần chỗ hàng long, phùng phụ bác hổ, dê thái phó cứu dân ngàn tinh, nhạc vũ mục xả thân báo quốc. Hắn nói cho ta, thu khuất nhục ghi hận trong lòng, nếu là chỉ muốn báo thù cho chính mình, như vậy càng trả thù hận ý càng sâu, cuối cùng cũng vô pháp giải thoát. Chỉ có vì người khác giải trừ khó khăn, nhiều hơn cứu trợ kẻ yếu, mới có thể khiến nội tâm được an bình. Ta dù nhớ kỹ dạy bảo, nhưng tuổi tác tiểu không hiểu nhiều. Ngày nào đó trải qua vườn hoa, gặp Long Gia thiếu gia chính khi dễ một cái tiểu nữ hải. Ta nhớ lại tiên sinh, lâu tích toán khí bộc phát, nhào tới, đè ngã Long thiếu gia. Hắn cao hơn ta nửa cái đầu, khí lực cũng lớn rất nhiều, quyền đấm cước đá, đem ta đánh ngất đi. Nhưng ta chỉ lo bóp lấy cổ của hắn, kém chút đem hắn bóp chết, ha ha ha. Tiểu Tuyết than nhẹ một tiếng, nói, không cần phải nói, sau đó ngươi lại chịu trọng phạt. Đào Yêu Yêu không đề cập tới như thế nào bị phạt, mặt mày hớn hở giảng đạo, Long Gia mấy cái công tử ra ngang tàng hướng hách, thích nhất ức hiếp yếu tiểu. Nhưng bọn hắn gan dám khi dễ cô bé kia, ta liều chết cũng đi giúp nàng giải vây, quần đấu đơn đấu tử chiến lạc đà, tóm lại là liều mạng làm đến mọi nguồn. Mỗi lần bọn hắn mất hứng trở ra, tiểu nữ hải vỗ tay vui cười, ta đã cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhẹ mấy lượng, phiền não cùng ủy khuất toàn không có, khỏi phải sách nhiều thư sướng. Ai, ta mới hiểu được tiên sinh giảng đạo lý, giải cứu kẻ yếu khốn khổ, mới có thể chân chính tiêu mất tự thân đau khổ. Tiểu Tuyết nhìn trời bên cạnh mây bay, đột nhiên nói, tiểu nữ hải kia, chính là Long Bách Linh A. Đào Yêu Yêu giật mình, nói, làm sao ngươi biết? Tiểu Tuyết nói, ta đoán. Đào Yêu Yêu tay mỏ kia vải đỏ, nói, ta không muốn làm anh hùng, cũng không có khi đại hiệp chí hướng, sở dĩ cứu trợ người khác, chỉ muốn để trong lòng mình dễ chịu điểm. Nhưng thấy có người gặp nạn, ta lại bất lực, trong lòng liền như kim đâm như khó chịu. Hắc, có lẽ Lục Khoan rằng đúng, làm việc thiện cứu yếu, không có bản sự cũng không thành. Hai người đàm đạo đến tận đây, Sảo Nhi nghe ngáp không ngớt, chỉ cảm thấy đã ngắn gọn lại bình thản, kém xa Lý Vượng kỳ kỳ ngộ đặc sắc. Tiểu Tuyết cảm xúc sâu hơn, lại không thiện biểu đạt, chỉ nói, ai, ngươi sớm một chút cho ta giảng những này, liền tốt. Đào Yêu Yêu gãi gãi lỗ tai, nói, ngươi hai tháng không để ý tới ta, làm sao cùng ngươi giảng a? Tiểu Tuyết suy cười một tiếng, cùng Đào Yêu Yêu bốn mắt đụng vào nhau. Một máy mắt, hai tâm ý người giao thông, minh bạch ý nghĩ của đối phương. Đào Yêu Yêu bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, tốt, nói làm liền làm, chúng ta lập tức xuất phát. Vừa dứt lời, có người đáp, xuất phát đi phổ thiện đảo sao? Trước ăn cơm rồi nói sau. Chỉ thấy bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên, tiên tư tuyệt mỹ, Long Bách Linh chắp tay sau lưng, cười nhẹ nhàng từ bên vách núi đi tới. Chú thích, Ma Cô là đạo giáo tiên nữ, dân gian truyền thuyết có bao nhiêu loại phiên bản. Như Thái Bình Rộng Ký viết Ma Cô, vì Đông Tấn giàu dương người, sau bởi vì ăn thịt rắn nôn ra máu mà chết. Lại tỷ như Thần Dị Trí bên trong Ma Cô nguyên danh gọi là Quỳnh Tiên, là đường cùng cung nữ đắc đạo. Mà Nhan Thật Khanh lại xưng Ma Cô tại Phủ Châu thành Nam đắc đạo. Các loại truyền thuyết không phải trường hợp cá biệt, người dân bình thường nhà phụng Ma Cô vì ban thưởng thọ chi thần, thường có Ma Cô mừng thọ đồ. Quyển sách viết Ma Cô vì Nga Mi tiên nhân, chủ yếu lấy tài liệu tại Tống triều Hồng Thủy Bức Di Kiên binh chí, trong đó ghi chép, Tứ Xuyên, Thanh Thành Sơn khác 30 dặm, có Ma Cô động, tương truyền mây cũng Ma Cô tu chân chỗ. Chương 6, xa liên quan không đi chiến đại hoa một. Đào Yêu Yêu cảm thấy mất hứng, thầm nghĩ ta phí hết đại công phu, thật vất vả thắng về Tiểu Tuyết hảo cảm, ngươi lại chạy tới thêm cái gì loạn. Ngay cả chớp mí mắt, Sông Long Bách Linh giả ngu, giả ý nói, à, ha ha, cái gì quạt hương bồ đảo, quạt giấy đảo, thanh thiên bạch nhật, Linh Nhi ngươi giảng cái gì chuyện hoang đường. Bách Linh nói, tướng công tâm tư, ta không cần đoán cũng minh bạch. Đào Yêu Yêu nhụt chí nói, được rồi, tính ngươi thông minh tốt. Kim Luân giáo bắt cóc dân nữ, ta muốn đi phổ thiện đảo cứu người, ngươi ngăn cản cũng vô dụng. Long Bách Linh nói, tướng công thích làm sự tình, ta từ không ngăn trở. Hướng sau lưng phất phất tay, vừa nói, ngày mai mùng 8 tháng chạp, ta chịu bát bảo gạo nếp cháo, ngươi uống trước chút đủ ấm thân thể. Theo nàng phất tay phương hướng, bên vách núi đứng người nam tử, thanh y tay áo, ngân liên giữ mình, chính là độn giáp môn thủ đồ Hoàng Vũ, hắn con cao hai thước lớn mình uống, hướng bên này thò đầu ra nhìn, nhìn Long Bách Linh mới gọi, vui tươi hớn hở chạy đến trước mặt. Đợi nhìn thấy Đào Yêu Yêu, Hoàng Vũ không cười, gương mặt kia rất giống rèm, một chút kéo đến lao dài. Bách Linh nói, vô lượng phong thật cao, nhờ có Hoàng sư huynh mang ta đi lên. Hắn phong độn thuật thoáng qua ngàn dặm, ngươi nhìn cháo còn nóng hồi đâu. Hoàng U nghe nàng khích lệ, lập tức mặt mày đều mở, túi thân buông xuống bình uống. Chỉ nghe đông trầm đục, chừng hơn 10 cân phân lượng. Đào Yêu Yêu nói, ngươi cho heo ăn a?
Chịu nhiều như vậy cháo, ta ăn xong sao?
Long Bách Linh cười nói, tất cả mọi người ăn nha, dù sao hoang cảnh dã ngoại, người thấy có phần, không cần đến hiểu lễ phép giảng quy củ.
Khóe mắt liếc qua liếc về phía Tiểu Tuyết, lộ vẻ mỉa mai nàng hương giá không hiểu lễ.
Tiểu Tuyết lạnh lùng nói, chí ít ta còn hiểu môn quy.
Vô Lượng Phong là kiếm tiên môn trụ sở, ai cho phép ngươi xông loạn?
Bách Linh chưa tiếp lời, trong rừng một mảnh nói to làm ồn ào, cho phép, chúng ta cho phép.
Nhiều ngày không gặp, Long sư muội ngươi tốt.
Hoan nên Long sư muội đại giá quang lâm.
Liền trông ngươi đến nhìn chúng ta a.
Phân phật chạy ra một đám người, tất cả đều là vây đánh Đào Yêu Yêu đám kia nam đệ tử.
Bọn hắn tay cầm bát đũa chén bát, đang muốn xuống núi đi ăn cơm trưa, lại đều đứng vững gót chân, con mắt chết chằm chằm Long Bách Linh, cuống nuốt nước miếng, rất có tú sắc khả san tư thế.
Mười mấy tuổi người thiếu niên, huyết khí phương cương, không có một cái là đèn đã cạn dầu.
Huống chi Long Bách Linh xinh đẹp thiên tiên, khiến người thấy chi thần hồn điên đảo.
Các sư huynh đệ khoa trương làm dáng, cuốn lấy mỹ mạo sư muội vui đùa ầm ĩ, kiếm mặt mũi làm náo động.
Bực này tình thế phía dưới, ai cam lộ e sợ là hầu.
Trong lúc nhất thời quần tình nô nước tấp nập, tranh nhau lấy lòng.
Tu đạo kiếp sống rất khắc khổ, Long sư muội quen thuộc a.
Thời tiết lạnh, Long sư muội ngươi nhiều xuyên bộ y phục.
Về sau có cái gì bị khuất, sư ca làm chủ cho ngươi.
Có người phát hiện kia bình cháo, kêu to, Long sư muội tốt quan tâm.
Chịu cháo mồng 8 tháng chạp đến khao chúng ta.
Vừa vặn đói bụng a, lên nha.
Kiếm tiên chúng đổ vung tay reo họ, như ong vỡ tổ vây quanh bình uống, bát cơm luồn vào đi loạn múc.
Xảo Nhi trốn ở bia về sau, âm thầm gấp quá kia là cho Đào đại ca chịu cháo nha.
Nhóm này hỗn đản chỉ biết làm cản, toàn không để ý nữ hải tử cảm thụ, Long cô nương cần phải nổi giận.
Nào biết Long Bách Linh không đội không buồn bực, mỉm cười đứng ra, còn ân cần khuyên bảo, mọi người đừng hoảng hốt, đừng đoạn.
Từ từ ăn, ăn nhiều một chút.
Cử động lần này đại xuất mọi người dự kiến, ngay cả Tiểu Tuyết cũng không nghĩ ra, buồn bực nàng tự tay vì Đào Yêu Yêu nấu cơm, tấm lòng thành, có thể nào mặc người trả đạp.
Khoảnh khắc bình gốm múc không, đầy đất hạt gạo, nước canh, quả nhân chạy xuôi bờ bụi.
Chúng đệ tử liếm miệng tắc lưỡi tán thưởng, thơm quá.
Ăn ngon a.
Ta chén kia có hạt sen, có đậu phộng.
Long sư muội tay nghề cử thế vô song.
Thật lâu chưa ăn qua dạng này mỹ vị rồi.
38.
Chương 7, xa liên quan không đi chiến đại hoang hai.
Hắn vặn ra cái nắp, điểm hương vị bốn phía, bên trong lộ vẻ đựng đầy mật sữa loại hình nồng nước, vốn đợi chào hỏi mọi người cùng hưởng, lại nhìn mọi người lộ ra nghi kỵ chi sắc.
Đào Yêu Yêu chuyển hướng Long Bách Linh, thở dài, ngươi a ngươi, luôn yêu thích tự cho là thông minh, chuyện bé xé ra to, làm cho mọi người nhìn mà phát khiếp, sau này Nga Mi phải ai cho phép ngươi?
Bách Linh nói, tướng công cho phép ta là được.
Nga Mi phải a, vốn là không quan trọng.
Hai câu hời hợt, Tiểu Tuyết nghe cảm giác khó chịu, ám đạo thế mà nói ra loại lời này, tính là gì Nga Mi đệ tử?
Đào Yêu Yêu cười nói, Long cô nương tinh lịch là tinh lịch, tuyệt không phải tâm địa ác độc.
Nàng nấu đồ ăn rất ngon miệng, mọi người đừng ngờ vực vô căn cứ nàng.
Làm chứng lời nói là thật, dơ lên hồ lô uống liền hai ngụm, chỉ cảm thấy răng gò má thương át, ngọt lại không dầu mỡ.
Đi theo quanh thân phát nhiệt, đói khát cảm giác hoàn toàn biến mất, như cùng ăn mấy chén lớn lao sâm tay gấu.
Long Bách Linh nói, bên trong là Tử Viêm Kỳ Lân Tụy cùng Hồng Tuyết Sen luyện chế tiết lộ, phục dụng một chút, bù đắp được 10 ngày ẩm thực, nội ngoại thương đau nhức cũng có thể làm dịu.
Viêm Lân Tụy cùng Hồng Tuyết Sen là bổ thân thánh phẩm, hướng vị Vũ Lăng Long già chân tàng.
Long Bách Linh tư mang ra cửa, nghĩ cách nấu chín luyện chế, trong lúc đó trải qua qua bao nhiêu vất vả, đã là khó mà thiết tưởng.
Đào Yêu Yêu trong lòng cảm động, lại không muốn người bên ngoài cảm thấy, vội nói, cái này quái cái bình, cũng là ngươi từ trong nhà trộm.
Cầm.
Bách Linh nói, vật này gọi Lưu Nhị Hồ, có thể chứa đầy kho mễ lương, đồ ăn bỏ vào sẽ không hư, vốn là các tiên sơn hoàng lòng quan thịnh kim đan bà bối.
Vài ngày trước ta nói cho Hồng Tụ, tướng công sắp đi xa.
Nàng liên trộm này bảo, nhờ ta chuyển tặng tướng công, chuẩn bị giã ngoại sử dụng.
Đào Yêu Yêu gật gật đầu, đem Lưu Nhị Hồ hệ tại bên hông, nói, ta xác thực muốn viễn phó phổ thiện đạo, ngươi đã đoán được, liền.
Long Bách Linh khẽ cắn môi, cười nói, đừng nói a, ta biết, không quan tâm ta đi theo, đúng không?
Rất nhiều tình huống hạ người ngu rốt ngược lại phiền não ít, nhưng hết lần này tới lần khác nàng thông minh tuyệt luân, đáp án lại đắng chát, cũng sẽ không tự chủ được đoán đúng.
Giờ phút này cố gắng nụ cười, so với khóc khóc càng thương tâm.
Xảo Nhi nhìn ở trong mắt, cái mũi mọi như, thầm nghĩ vị này lòng tỷ tỷ đã mỹ lệ lại thông minh, Đào đại ca vì sao không thích nàng?
Nàng lại vì sao khăng khăng một mực thích Đào đại ca?
Ai nha nha, thiếu nam thiếu nữ chuyện phiền toái, thật là để lão nhân già ta đau đầu.
Đào Yêu Yêu nói, phổ thiện đạo là kim luân giáo trong địa, khẳng định hung hiểm và phần, Linh Nhi ngươi lưu lại cho thỏa đáng.
Bách Linh buông xuống đôi mắt đẹp, nói, ta nghe tướng công an bài.
Đào Yêu Yêu nói, được rồi, liền lưu tại núi Nga Mi, chờ ta tốt thư.
Bách Linh nói, ừm, về sớm một chút.
Cách hơn nửa ngày, mọi người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ.
Bách Linh hỏi, tướng công, ngươi khi nào khởi hành?
Đào Yêu Yêu trong kẽ răng gạt ra hai câu, ngươi chết dắt lấy ta không buông tay, ta động phải rồi sao?
Long Bách Linh a thở nhẹ, buông tay ra lui về sau, lại nhìn Đào Yêu Yêu thủ đoạn phát xanh, đã bị móng tay của mình bóp ra mấy đạo vết tích.
Tiểu Tuyết bực bội khó chịu, thầm nghĩ ban ngày ban mặt lôi lôi kéo kéo, ngươi không biết xấu hổ, người khác còn ngại buồn nôn đâu, thật sự là ngớ ngẩn.
Ngón tay nắm lại nắm, mở miệng nói, cứu mấy cái dân nữ mà thôi, đảo mắt là sẽ quay về, cần phải nhăn nhăn nhó nhó làm qua trận.
Long Bách Linh nói, tướng công cùng với nàng đồng hành a,
lộ trình gian xa, làm gì mang cái vương hữu.
Đào Yêu Yêu nói,
như thế nào là vướng như đâu. Từ Nga Mi đến Nam Hải vạn dặm xa, Tiểu Tuyết lái thần kiếm, chúng ta mới có thể rất nhanh tới đạt.
39. Chương 8, Sa Liên Quan không đi chiến đại hoang ba. Long Bách Linh nói, Kim Luân giáo cầm tù dân nữ ý đồ, là nghị dẫn Nga Mi đệ tử mắc câu. Câu đến cá lớn trước đó, trước muốn để con cá đạt được mồi nhử. Bởi vậy cứu ra dân nữ dễ dàng, toàn thân trở ra thì khó, tướng công cứu người nguyện vọng, hẳn là có thể đạt thành. Nàng đi hướng vách đá, dõi mắt nam nhìn, như dục vọng xuyên kia chân trời góc biển, nói tiếp, tướng công hy vọng một mình cứu ra dân nữ, nếu như nhất định phải tìm đồng bạn, hắn chỉ chịu để Đông Giá Tiểu Tuyết tương bồi, ta có thể vi phạm ý nguyện của hắn a. Thế nhưng là Phổ Thiện Đạo yêu ma bầy tập, bọn hắn rất khó chống nổi ba ngày. Từ Lý Sư huynh triệu tập huyền môn cao thủ, khi có thể kịp thời đổi tới Phổ Thiện Đạo trợ chiến. Kế hoạch mặc dù hợp lý, nhưng nàng vô cùng lo lắng như rồi, âm thầm khẩn cầu muốn thành toàn ngươi cứu người, lại muốn ngươi bình an trở về, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến việc này. Chỉ mong Dã Nha đầu xuất kiếm tất thắng, tướng công gặp dự hóa lành. Chỉ mong Lý Sư huynh sớm một chút đổi tới, chỉ mong. Ngay tại nàng cầu khẩn đồng thời, Đào Yêu Yêu cùng Tiểu Tuyết chân đã rơi xuống đất, lòng bàn chân xốp nóng bỏng, giống dẫm tại trên bờ cát, khiến người khó có thể tin, vạn dặm đường đồ nháy mắt đã qua, từ núi tuyết đến ven biển, so phòng ngoài nhập thất còn muốn giản tiện. Sương trắng trục thưa dần, cảnh vật bắt đầu hiện hiện. Đào Yêu Yêu cười nói, đây là bãi biển gió nóng, thổi vào người rất ấm áp. Nam Hải Phổ Thiện Đạo, chúng ta. Phần sau đoạn lời nói nuốt vào yết hầu, trên mặt kinh ngạc muôn dạng. Hai người quay đầu nhìn quanh, cơ hồ không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy cắt vàng từ từ, liệt nhật đương không, nào có cái gì bãi biển hòn đảo. Nơi mắt nhìn thấy, đúng là vô biên vô hạn đại sa mạc. Đào Yêu Yêu nói, đây là Phổ Thiện Đạo. Lầm đi. Tiểu Tuyết nói, tà khí rất nặng. Nhanh nhắm mắt, giữ vững nguyên thần. Phải tay nắm chặt Đào Yêu Yêu bàn tay trái, kéo hắn sóng vai ngồi xếp bằng. Vận chuyển chân khí kinh mạch, từ nhỏ sông Thương Dương chờ huyệt chuyển vào Đào Yêu Yêu thể nội, trên dưới chống du tẩu, cuối cùng hội tụ ở huyệt Thiên Trung. Đào Yêu Yêu thần trí dần phục thanh tĩnh, mở mắt nhìn về phía trước, phát hiện cái bóng cách xa nhau thân thể năm thước bên ngoài, chậm rãi hướng về di động. Hắn nhớ lại Bạch Thủy Sông kinh lịch hiểm cảnh, lập tức nghĩ đến cái bóng cùng thân thể tách rời, cái này gọi nguyên thần lý thể, là Kim Luân giáo đàn thành ma pháp. Không bao lâu, cái bóng trở về tới lòng bàn chân, Tiểu Tuyết hai ngón tay duỗi vào trong ngực, kẹp ra tấc dư dài ngắn tiểu kiếm, cắm vào Đào Yêu Yêu sau đầu huyệt phong trì. Đào Yêu Yêu giật nảy mình, nhưng cảm giác khắp cả người thanh lương, tinh thần phấn chấn, quần quần không dứt kinh lực, từ phần cổ hướng chạy tứ chi. Tiểu Tuyết nói, không cần lo lắng, kiếm tiên môn luyện đều là thuần dương chân khí, có thể tương hỗ truyền tống tích xúc. Ta một nửa chân khí đã truyền cho ngươi, thanh phong kiếm khóa lại sau đầu huyền thiếu, có thể chống cự tà khí câu tắc nguyên thần. Lại học sẽ kiếm quyết, liền có thể dùng chân khí khu động thanh phong kiếm. Đào Yêu Yêu nói, đem thanh phong kiếm cho ta. Ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Tuyết nói, ta còn có Cúc Anh kiếm đâu. Cúc Anh kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, chém giết yêu ma linh hoạt hơn nhiều. Ta ngại thanh phong kiếm không lanh lẹ, cho ngươi dùng thích hợp hơn. Thấy Đào Yêu Yêu nghi ngờ chưa tiêu, lại nói, hai ta pháp lực bình quân, phối hợp lại mới có uy lực. Huyền môn đệ tử phục ma, tối kỵ đồng bạn mạnh yếu mất cân bằng, về sau tu luyện chân vũ đại trận ngươi liền hiểu được. Đào Yêu Yêu hơi cảm giác an tâm, suy nghĩ dạng này cũng tốt, ta bản sự tăng cường, mới tốt toàn lực hộ nàng chu toàn. Hai người dắt tay đứng lên, phóng nhãn chung quanh, nhưng thấy cồn cắt lồi lõm liên miên, chống trải tinh mịch, càng không có chút nào đường dấu vết mà theo. Đào Yêu Yêu nói, không sợ, lần trước tại Kim Luân giáo vô gian đàn thành, ta cùng Hồng Tụ cắm đầu một trận xung loạn, sau đến hay là tìm được lối ra. Tiểu Tuyết lắc đầu nói, nơi này là Kim Luân giáo bố thiết hư hình pháp giới, quy mô không hề tầm thường, tuyệt không có đường ra. Đào Yêu Yêu nói, không có đường ra. Kia hướng hà phương đi. Tiểu Tuyết nói, Kim Luân giáo đàn thành, tất thiết bản tôn thiên ma trấn thủ. Chúng ta đi lên phía trước, thiên ma tự sẽ đến quyết chiến. Thế là hai người cất bước tiến lên, đỉnh đầu nắng nóng như lửa, chỉ có cắt vàng cho đủ, trong lúc đi lại như hãm mộ huyệt. Chỉ chốc lát sau, Đào Yêu Yêu buồn bực nóng nảy khó chịu, ngón tay bắt kéo lồng ngực, hận không thể xé ra da thịt, đem ác cảm tính cả hồn phách toàn bộ phong thích. Tiểu Tuyết theo hắn mạch môn, thổ nạp điều trị, cũng thấy khí huyết sung lên, nguyên thần lại đem ly thể bay đi. Nàng thấy nguy cấp, bận điệu chỉ điểm Đào Yêu Yêu niệm tụng thanh phong kiếm quyết. Thanh phong kiếm là trấn hồn trừ tà thanh khí, nó kiếm quyết phân 32 tụng, 512 chữ, đều là lại nhại xiên, sóng hai bà, cắt ly tắt run loại hình cổ quái chữ. Đào Yêu Yêu trí nhớ rất tốt, đi theo Tiểu Tuyết chụp câu niệm qua 3 lần, đã hết đi nhớ kỹ, từ đầu cả bản đọc thuộc lòng, nào có thể đoán được để lọt chữ sai âm liên tiếp không ngừng, nhiều lần răng cắn đầu lưỡi. Hắn tính bướng bỉnh phát tác, mặc kệ đúng sai, ý hoa loạn niệm như thả bắn liên thanh. Đột nhiên đan điền khí hơi thở tán loạn, chân trái giẫm chân phải, trùng điệp té ngã trên đất. Tiểu Tuyết dịu lên hắn, giảng giải, niệm tụng pháp quyết này, cần khi thuận theo hô hấp tiết tấu, động tác cân đối tương ứng, hấp khí chống bụng, niệm lên thủ chữ, cùng nhấc lên mũi chân, hơi thở hấp bụng, góp chân đứng vững, một tụng đã niệm xong. Dạng này lặp lại hành động, vừa đi vừa niệm, công pháp tự nhiên thuần thục. Lại dạy hắn như thế nào cắn chữ thổ tức, như thế nào ý thủ bổn viên, như thế nào máu đi kỳ kinh. Đào Yêu Yêu cố gắng luyện tập, y nguyên lỗ hổng chồng chất, đau sốc hông, té nhào, thậm chí cắn nát môi lưỡi, đủ kiểu khổ trạng khó mà nói hết. Nhiều lần nghĩ từ bỏ, tiếc rằng Tiểu Tuyết giáo sư kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước, đành phải giữ vững tinh thần kiên trì. Đạo gia tu luyện huyền thuật, niệm chú làm bộ là kiến thức cơ bản, xưng là bước cương đấu. Thế gian thường có 5 bước cương, 7 bước cương, bát quái cương vân vân. Mà huyền môn đạo pháp siêu phàm, đệ tử thường ngày làm tập tiêu giao cương,
tại sinh hoạt thường ngày ngồi nằm ở giữa tụng quyết tu hành, pháp lực ngày đêm tăng trưởng. Đào Yêu Yêu phải loạn Trần đại sư truyền kiếm, lại lấy được tiểu tuyết chân khí nhập thể, nội tình đã tương đương kiên dày, trải qua mấy trăm lần nếm thử, cuối cùng rồi sẽ thanh phong kiếm quyết nghiệp quen, trèo lên cảm giác thần thanh ý thoải mái, dáng đi nhanh nhẹn như bay, kinh lạc bên trong bừng bừng lan tuân, tinh lực dường như dùng mãi không cạn. Đào Yêu Yêu đại hỉ, đang nghĩ cảm tạ tiểu tuyết chỉ giáo. Tiểu tuyết bất động, thanh sắc, chỉ nói, bước đầu tiên hành, chúng ta lại đem kiếm quyết đảo lại niệm. Niệm thông kiếm quyết đã thuộc việc khó, ngã đọc thuộc lòng càng gian nan và phần. Nếu như thay cái lao sư, vô luận cỡ nào cao minh, Đào Yêu Yêu đã sớm chơi xấu lời biếng. Nhưng mà trong ngộng nữ hài làm bạn bên hông, thì thầm như gió xuân, không ngại phiền phức giải thích của Vũ, như thế vớt ve an ủi quan tâm, lại bại hoại giá hỏa đều sẽ hăng hái. Đào Yêu Yêu thầm nghĩ nàng dạng này lợi ta, sao có thể cô phụ. Đừng nói niệm vài câu kiếm quyết, chính là bên trên cựu thiên trích tinh tinh, hạ chín dương bắt lớn ba ba, ta cũng vì nàng làm được. Tức khắc lòng tin tăng nhiều, niệm quyết gấp bội ra sức. Lần này đọc ngược đau khổ càng nhiều, có lẽ có lỗ hổng, không phải đầu nện quẳng cái ngã lộn nào, chính là cái mông chỉ lên trời bắn vào không trung. Đất cắt suốt, cũng không phải tơ ngông đệm giường. Đào Yêu Yêu liên tục ngã xuống trăm ngàn lần, quần áo xé thành vải, da thịt tím xanh pha tạp, mà nan quan cũng chậm chậm vượt qua. Cuối cùng nắm giữ yếu lĩnh, kiếm quyết thuận niệm ngược lại niệm đều có thể lưu loát, chân khí tùy theo thu phóng tự nhiên. Nhất là phần gáy bên trong thanh phong kiếm, theo huyết mạch du động, khi thì xông xáo tứ chi, khi thì thong thả ngực bụng, dường như muốn xông ra thân thể trói buộc. Luyện đến loại trình độ này, công pháp vẫn chưa xong đầy, Tiểu Tuyết lại để cho hắn đóng chặt môi, lưỡi chống đỡ lên hàm, lấy tâm niệm nhiều lần đọc thầm. Dần dần, Đào Yêu Yêu suy nghĩ kiên định, miệng bên trong say sưa nhuận dày, nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng, thậm chí kiếm quyết câu chữ cũng quên mất, mà chạy vội tốc độ càng lúc càng nhanh, mũi chân lăng không hư điểm, thân ảnh thẳng như thiểm điện. Đông Dương suy nghĩ trong lòng lớn sướng, từ ngực một chút nuốt xuống nước bọt, bật thốt lên đọc lên nào đó đoạn kiếm quyết, thanh phong kiếm ly thể hóa thành thanh quang, nâng thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, như đại điểu lướt đi. Chương 9, xa liên quan không đi chiến đại hoang 4. Đào Yêu Yêu thất kinh, nghĩ thầm ta đang bay. Đây chính là ngự kiếm phi không a. Tạp niệm vừa sinh, chân khí tan rã, đầu hướng xuống bằng cái miệng gắm đất, thanh phong kiếm siêu chui vào phần gáy. Tiểu Tuyết theo sát mà tới, đỡ dậy Đào Yêu Yêu, nói, mặc niệm kiếm quyết dụ ý, chính là đem nước bọt xúc tổn, gọi là làm độ cầu kim tân, đả thông chu thiên linh vận, bước cương lúc không cần thiết nuốt quá gấp. Giảng giải nuốt tân thông mạch phương pháp, mặt lần nói, kiếm quyết nhớ kỹ niệm sẽ, về sau lại tu tập kiếm pháp, từng bước đạt tới tinh thuần, kiếm tiên môn đấu kiếm nói chính là như vậy tu luyện. Đào Yêu Yêu nói, vừa rồi ta ngự kiếm phi hành, ngươi thấy không? Tiểu Tuyết nói, trông thấy, cách mặt đất 3 năm trượng, miễn cưỡng tính bay a. Đào Yêu Yêu tay vỗ trán, nói, ta niệm câu kiếm quyết, một chút liền bay lên, lại quên là một câu kia. Tiểu Tuyết nói, ý niệm cùng chân khí tương hỗ phù hợp, thần kiếm mới có thể xuất hiếu. Nhưng muốn nắm giữ kiếm theo khí động, khí tùy ý sinh bản lĩnh, cần quanh năm suốt tháng tu luyện. Bây giờ hơi biết kiếm quyết, chỉ có thể thúc đẩy kiếm khí tại thể nội vận hành. Cầm lấy Đào Yêu Yêu tay, chế trụ mình phần tay, nói, ngươi theo gấp ta mạch môn, niệm kiếm quyết khu động thanh phong kiếm, theo thứ tự trải qua quanh thân đại huyệt, yêu ma tà khí liền không cách nào xâm hại chúng ta. Đào Yêu Yêu tay cầm thiếu nữ tay trắng, đầu ngón tay khẽ bước, mềm nhắn như như ngọc, lập tức hăng hái, nói, có ta ở đây, yêu ma quỷ quái hại không được ngươi. Tiểu Tuyết cười nói, bảo hộ nhỏ yếu tính tình lại phát tác ca. Tốt, hôm nay tình cảnh hung hiểm, hộ ta bình an liền xem ngươi. Nhìn hắn lô rất hé, vải lam lũ, lộ ra rất nhiều bầm tím vết thứ đọng. Tiểu Tuyết nói, quần áo phá, vết thương cũng nhiều, rất đau a. Đau lời nói nghỉ đủ lại đi thôi. Đào Yêu Yêu cười nói, vết thương da thịt chuyện nhỏ, quần áo phá cũng không quan trọng. Chỉ là dây lưng còn như đoạn mất, ta cần phải ở trước mặt ngươi đánh cởi chuồng. Tiểu Tuyết nói, chỗ này liền hai ta, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Đào Yêu Yêu không hiểu cảm động, những cái kia nhàm chán hí ngữ, ngược lại giảng không ra miệng. Lập tức niệm quyết vật khí, chỉ hành đại mạc. Quả nhiên bộ pháp nhẹ nhàng lại mau lẹ, phiền muộn vẻ mệt mỏi quét qua không, Tiểu Tuyết cảm thụ thanh phong kiếm nội địch, huyết mạch thông thuận, sắc mặt tái hiện rực rỡ hào quang. Đào Yêu Yêu nhìn vui vẻ, vận dụng công pháp càng thêm năng lực. Làm kiếm tiên đệ tử nhập môn, hắn đã học qua thổ nạp dẫn đường, cửu chuyển đan dương chờ cơ sở đạo pháp. Sư tôn đặc biệt truyền thụ cho nằm nhu thiên vương thuẫn, nhiều ngày đến cũng lược khuy môn kính. Cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông, giờ phút này hồi ức sở học pháp nghĩa ý chính, nộ ra rất nhiều tuyệt diệu khiếu môn, lớn mật làm thử, nương theo chân khí tụ tá.